Chương 130, Hoàng Dung cũng đói khát, ngực rắn ngực, ăn no trước đã. Chương 130, Hoàng Dung cũng đói khát, ngực rắn ngực, ăn no trước đã. Hai người một đường đội gió tắm mưa, cuối cùng vào lúc chạm vạng tối đã đến chân quân sơn. Lúc này đúng vào giờ dùng nữa, hai người đã sớm đói bụng cồn cào, bụng trước gần như dán vào lưng sau, thế là tìm một quán ăn trông có vẻ sạch sẽ, định bụng ăn no đã rồi tính. Quán ăn này quy mô tuy không lớn, nhưng lại rất náo nhiệt, chật kín các loại giang hồ nhân vật. Long Kiếm và Hoàng Dung tìm một chỗ rửa cửa sổ ngồi xuống, gọi vài món đặc trưng của địa phương. Tiểu Nhị lên món cực kỳ nhanh chóng, không bao lâu sau, mấy đĩa thức ăn nóng hổi, thơm lừng đã được dọn lên bàn. Long Kiếm và Hoàng Dung cũng không khách sáo, cầm đũa lên liền ăn ngấu nghiến. Đang ăn ngon lành, Long Kiếm chợt nhận thấy bầu không khí xung quanh có chút khác thường. Hắn bất động thanh sắc quét mắt nhìn bốn phía một lượt, phát hiện khách ở mấy bàn xung quanh, bề ngoài tuy đang ăn uống trò chuyện, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn về phía bọn hắn, hơn nữa trong ánh mắt đó không hề thiếu đi một tia tham lam và bất thiện ý. Long Kiếm trong lòng thầm cười nhạt, những người này mười phần thì 8-9 là coi mình như con cựu chờ làm thịt rồi. Hắn từ trong lòng lấy ra một thỏi vàng, đặt lên mặt bàn, nói với Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị, tính tiền." Thỏi vàng dưới ánh nến chiếu rọi, lấp lánh ánh sáng mê người chói mắt. Mắt của những người xung quanh lập tức sáng như đèn, từng người như chó sói đói nhìn thấy xương thịt, quả thực hận không thể lập tức nhào tới cướp đoạt. "Khách quan, ngài đây." Tiểu Nhị nhìn thấy thỏi vàng này, quả thực kinh ngạc không nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn gặp vị khách ra tay hào phóng như vậy. "Sao? Thấy ta?" Long Kiếm khẽ nhướng mày, lại móc ra một thỏi vàng từ trong lòng, "Những thứ này đủ chưa?" "Đủ rồi, đủ rồi." "Tiểu nhân đây đi thối tiền cho ngài ngay." Tiểu Nhị vội vàng gật đầu không lưng, cung kính nhận lấy vàng, hấp tấp chạy về phía quầy tính tiền để thối lại cho Long Kiếm. Hô hấp của những người xung quanh lập tức trở nên thô nặng gấp gáp, từng người xoa tay, bày ra bộ dạng nóng lòng, muốn thử sức. "Dung Nhi, xem ra hôm nay chúng ta đụng phải một đám kẻ xin ăn rồi." Long Kiếm mỉm cười, khẽ nói với Hoàng Dung. "Kẻ xin ăn? Theo ta thấy, bọn hắn rõ ràng là muốn cướp bóc." Hoàng Dung khinh thường nhếch môi, trên mặt đầy vẻ khinh miệt. "Ha ha, vậy thì phải xem bọn hắn rốt cuộc có bản lĩnh này hay không rồi." Long Kiếm cười lớn, tiếng cười sảng khoái. Đúng lúc này, một hán tử đứng dậy, bước đến trước bàn Long Kiếm và Hoàng Dung, đặt một vỏ rượu trước mặt hai người, cười như không cười nói, "Hai vị khách quan, ra tay hào phóng như vậy, chắc hẳn là thân gia phong hậu, giàu có bậc nhất vùng này rồi. Chi bằng nếm thử mỹ tiểu của tiểu điếm." Long Kiếm đưa tay nhận lấy bầu rượu, khẽ ngửi một cái, một luồng hương thơm kỳ lạ thoang thoảng bay vào mũi. "Rượu ngon." Long Kiếm không nhịn được lên tiếng khen ngợi, nhưng lại đưa bầu rượu cho Hoàng Dung, "Dung Nhi, nàng nếm thử trước đi." Hoàng Dung thông minh lanh lợi đến nhường nào, vừa nghe lời này, lập tức hiểu ngay rượu này chắc chắn có vấn đề. Nàng nhận lấy bầu rượu, giả vờ như muốn uống, nhưng thực chất lại lén lút đổ rượu xuống đất. "Ôi chao, thật sự xin lỗi, tay ta đột nhiên trượt một cái." Hoàng Dung vẻ mặt đầy hãy này nói, "Rượu này." "Không sao không sao, chỗ ta còn nữa mà." Người kia vừa nói, lại muốn đưa tay ra lấy bầu rượu. Long Kiếm mắt nhanh tay lẹ, đưa tay ra chặn hắn lại, lạnh lùng cười nói, "Không cần đâu, rượu này, chúng ta không định uống." Sắc mặt người kia lập tức thay đổi, đang định phát tác, Long Kiếm đột nhiên ra tay nhanh như chớp, một chưởng hung hăng đánh vào ngực hắn. Người kia rên lên một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ngược ra sau, đâm sầm vào một cây đại thụ, lập tức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. "Hừ, chó điêu trùng tiểu kỹ như thế này, cũng dám mua rượu qua mắt thợ trước mặt ta." Long Kiếm vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nói. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên tuôn ra một đám cái bang đệ tử như thủy triều, trong nháy mắt liền vây kín ba người. "Các ngươi muốn làm gì?" Hoàng Dung trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng quát hỏi. "Sao? Ngươi lại muốn thế nào?" Long Kiếm chậm rãi đặt chén rượu xuống, cười như không cười nhìn đối phương. "Hắc hắc, huynh đệ bọn ta gần đây tiền bạc hơi eo hẹp, muốn mượn hai vị chút bạc cứu nguy." Hán tử kia vừa xoa xoa hai tay, vừa lộ ra vẻ mặt xấu xí tham lam vô cùng. "Mượn? E rằng sơn tặc thổ phỉ chặn đường cướp bóc cũng không thoải mái như các ngươi đâu nhỉ?" Hoàng Dung lạnh lùng hừ một tiếng, trong lời nói đầy vẻ trầm trọng. "Vị cô nương này đừng đùa nữa, cái bang chúng ta xưa nay luôn coi trọng tín dự, số tiền này chắc chắn sẽ trả lại." Hán tử kia mặt dày nói. "Ồ, vậy các ngươi định hoàn trả thế nào?" Long Kiếm hứng thú hỏi. "Cái này thì chi bằng hai vị đi cùng bọn ta một chuyến, đến nơi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn." Trong mắt hán tử kia lóe lên một tia xảo quyệt. "Được thôi, vậy thì dẫn đường đi." Long Kiếm không chút do dự, sảng khoái đồng ý. "Long đại ca, ngươi..." Hoàng Dung lộ vẻ lo lắng, có chút bất an nhìn Long Kiếm. "Yên tâm đi, Dung Nhi, chẳng qua chỉ là mấy tên hề nhảy nhót thôi, không làm nên sóng gió gì lớn đâu." Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hoàng Dung, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hán tử kia thấy Long Kiếm dứt khoát như vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, còn tưởng tiểu tử này là một tên ngốc không biết trời cao đất dày, thế là dẫn Long Kiếm và Hoàng Dung đi ra ngoài. Những người xung quanh thấy vậy, cũng nao nao đứng dậy, đi theo sát phía sau. Một nhóm người rời khỏi quán ăn, đi đến một con ngõ hẻm vắng vẻ yên tĩnh. Hán tử kia dừng bước, chậm rãi quay người lại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hung hăng nói, "Tiểu tử, thức thời thì mau chóng giao hết tiền bạc trên người ra đây, bằng không đừng trách bọn ta không khách khí." "Ồ, không khách khí thế nào? Ta muốn xem thử." Long Kiếm vẫn giữ vẻ ung dung bình tĩnh, trấn định tự nhiên. "Thử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt." Tên hán tử kia thấy Long Kiếm bình tĩnh phong dong như vậy, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Hắn bung tay lên, những người xung quanh lập tức như bầy sói đói vây lại, lần nữa bao vây Long Kiếm và Hoàng Dung thành một vòng tròn. "Long ca ca, những người này cứ giao cho ta đối phó đi." Hoàng Dung xoa tay, vẻ mặt hăm hở, không thể chờ đợi được nữa. "Dung Nhi, đừng làm bẩn tay nàng. Những kẻ vô dụng này còn chưa đáng để nàng tự mình ra tay." Long Kiếm khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu nói với bọn hắn, cho các ngươi một cơ hội, bây giờ cũng ngay, vẫn còn kịp. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là thần thánh phương nào? Dám ở trước mặt cái bang chúng ta mà kiêu ngạo như vậy. Tên hán tử kia cười lớn, cứ như thể hắn vừa nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời. Xem ra các ngươi là loại không thấy quan tài không đổ lệ rồi. Long kiếm khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Các minh đệ, xông lên, cho tiểu tử này biết tay. Tên hán tử gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông lên như mãnh hổ. Long kiếm cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe thấy một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên rồn rập, những cái bang đệ tử kia từng người một như bị sét đánh, nhao nhao bay ngược ra sau, ngã vật xuống đất, rên rỉ đau đớn. Tên hán tử thấy vậy, lập tức sợ đến hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xoay người nhấc chân muốn bỏ chạy. Muốn chạy? Quá muộn rồi. Giọng nói của Long kiếm như u linh từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, tên hán tử chỉ cảm thấy gáy mình căng lên, cả người đã bị nhấc bổng lên như xách một con gà con. Đại hiệp tha mạng. Kẻ hèn này có mắt không trọng, không biết trời cao đất dày, mạo phạm đại hiệp, xin đại hiệp dơ cao quý thủ, tha cho kẻ hèn này một con đường sống. Tên hán tử sợ đến mặt xám như đất, giọng run rẩy, vội vàng khổ sở cầu xin tha thứ. Bây giờ ngươi mới biết sợ sao? Cái khí thế kiêu ngạo vừa nãy đâu rồi? Long kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén như lưới lao. Kẻ hèn này không dám nữa, thật sự không dám nữa. Cầu đại hiệp tha mạng. Tên hán tử khóc lóc thảm thiết, không ngừng dập đầu cầu xin như dã tỏi. Hừ, tha cho ngươi cũng không phải là không thể, nhưng mà. Long kiếm đột nhiên chuyển giọng, bang chủ cái bang các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn hiện giờ đang ở đâu? Bang chủ chúng ta chính là Hồng Thất Công, lão nhân gia hắn hiện đang ở trên quân sơn. Tên hán tử không dám giấu giếm chút nào, vội vàng nói thật. Ồ, Hồng Thất Công. Khoe miệng Long kiếm khẽ nhếch lên, một nụ cười mang theo vẻ trêu đùa hiện ra. Thật là khéo quá, đám các ngươi này, ngày thường chỉ thích rước hiếp kẻ yếu, làm đủ mọi chuyện sầm bậy, quả thực đã làm mất hết thể diện của cái bang. Hôm nay ta sẽ thay hắn trừng phạt các ngươi một trận nên thân, chỉnh đốn lại phong khí của cái bang. Đại hiệp, ngài nói là ngài quen biết bang chủ chúng ta. Tên hán tử nghe ra ý tứ trong lời Long kiếm, trên mặt lập tức lộ ra một tia hy vọng. Quen biết sâu làm đấy. Long kiếm khẽ vỗ tay, lớn tiếng nói, thử. Ta và hắn là bạn bè nhiều năm rồi. Thôi được rồi, cho ngươi một cơ hội lập công chủ tội, dẫn chúng ta lên quân sơn. Cái bang đệ tử này nghe vậy, nào dám không đồng ý, vội vàng gật đầu không đúng, dẫn Long kiếm và Hoàng Dung đi lên núi. Hoàng Dung và Long kiếm sánh vai tiến về phía quân sơn, cái bang đệ tử kia dẫn đường phía trước, mặt mày tươi cười giới thiệu tình hình, hai vị đại hiệp không biết đó thôi, cái bang chúng ta đang tổ chức đại hội trên quân sơn, các phân đà ở khắp nơi đều sẽ phái người đến tham gia. Tình hình năm nay có chút đặc biệt, nghe nói lão nhân già bang chủ muốn tuyên bố một chuyện vô cùng quan trọng. Ồ, chuyện quan trọng gì vậy? Hoàng Dung chớp chớp đôi mắt linh động, cố ý làm ra vẻ tò mò hỏi. Cái này kẻ hèn này thật sự không rõ. Tên hán tử gãi đầu, lộ ra nụ cười lúng túng, nhưng kẻ hèn này nghe nói, chuyện này hình như có liên quan đến vị trí cái bang bang chủ. Ba người leo lên quân sơn, từ xa đã thấy tổng đà cái bang vô cùng náo nhiệt, dường như đang xảy ra chuyện lớn gì đó. Đi đến gần hơn, chỉ thấy cái bang đệ tử vây thành một vòng tròn lớn, giữa vòng tròn có một người đang đại chiến thân thủ, đánh cho mấy vị cái bang trưởng lão không có chút lực lượng hoàn thủ nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Dung không khỏi hỏi. Cái bang đệ tử kia run rẩy trả lời, bẩm đại hiệp, kẻ hèn này cũng không rõ lắm. Người này rốt cuộc là ai, dám đến gây chuyện cho cái bang ngay trong lúc đại hội? Hoàng Dung nói tiếp, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Vâng, vâng, nữ hiệp nói rất đúng. Cái bang đệ tử kia khổ sở nói. Long kiếm nhìn kỹ, chỉ thấy người trong sân thân hình cao lớn khôi ngô, đôi thiết trưởng múa may tạo ra tiếng gió bù bù, trưởng phong sắc bén bức người, mỗi trưởng đánh ra đều kèm theo tiếng gió rít. Mấy vị cái bang trưởng lão tuy đông người, nhưng dưới sự tấn công sắc bén của hắn lại liên tục bại lui, trông vô cùng chật vật. Giản trưởng lão, Lỗ trưởng lão, Bành trưởng lão, Lương trưởng lão bọn hắn mấy người liên thủ, vậy mà lại không địch nổi người này. Thiết trưởng công của Cựu Thiên Nhận này quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền. Long kiếm thầm gật đầu. Long ca ca, người này chính là Cựu Thiên Nhận sao? Hoàng Dung hỏi. Lần trước gặp phải một kẻ giả mạo, lần này vừa hay xem thử Cựu Thiên Nhận này rốt cuộc có gì hơn người. Long kiếm khẽ cười, Dung Nhi nói đúng, cứ quan sát đã rồi tính. Cựu Thiên Nhận này tuy lợi hại, nhưng muốn thật sự áp chế cái bang, e rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chúng ta vừa mới đến đây, vẫn nên án binh bất động, xem xét tình hình đã. Hừ, ta thấy Cựu Thiên Nhận này dù lợi hại đến mấy, cũng không bằng một ngón tay của Long ca ca. Hoàng Dung khinh thường nhíu môi. Chỉ thấy Cựu Thiên Nhận càng đánh càng dũng mãnh, còn cái bang chúng nhân thì liên tục bại lui, từng người một bị đánh cho bầm dập mặt mũi, trông vô cùng thảm hại. Cựu Thiên Nhận của thiết trưởng bang này, rõ ràng là đến gây sự mà. Hoàng Dung nhíu môi, cái bang nhiều người như vậy, lại bị hắn một người đánh thành ra thế này, thật là mất mặt. Long kiếm sơ cằm, trầm ngâm nói, Cựu Thiên Nhận này đến đây không có ý tốt, e rằng không chỉ đơn thuần là để khoe khoang uy phong. Mặc kệ hắn, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Hoàng Dung thờ ơ như bay, chúng ta cứ coi như xem một màn náo nhiệt đi. Trong sân, Cựu Thiên Nhận càng lúc càng kiêu ngạo, lời nói giữa chừng hết sức chê bai cái bang. Cái bang? Theo ta thấy gọi khất cái bang thì đúng hơn. Một đám ô hợp chi chúng, cũng dám tự xưng thiên hạ đệ nhất đại bang. Hồng Thất Công đâu? Mau gọi hắn ra gặp ta. Cái bang chúng nhân tuy tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bất đắc dĩ võ nghệ bản thân không bằng đối phương, chỉ có thể dám giận mà không dám nói, từng người một rũ đầu đủ rũ, hệt như cả tiếng bị sương đánh. Lão già này miệng lưỡi độc thật đấy. Hoàng Dung không nhịn được cằn nhằn, cứ tiếp tục như vậy, thể diện của cái bang sẽ bị hắn làm mất hết. Đúng vậy, Hồng Thất Công nếu không ra nữa, sĩ khí của cái bang sẽ hoàn toàn tiêu tan. Long Kiếm cũng không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, một tiếng trường khiếu ngân dài từ xa truyền đến, âm thanh vang vọng khắp bốn phía, như rồng ngâm hổ gầm, khí thế bằng bạc. Đến rồi. Mắt Long Kiếm lập tức sáng lên. Chỉ thấy một bóng người như tia chớp từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm một cây trúc đồng màu xanh biếc, chính là cái bang bang chủ Hồng Thất Công. Cựu Thiên Nhận, lão thất phu ngươi, dám chạy đến cái bang ta làm cản. Hồng Thất Công trợn mắt tròn xoe, giọng nói vang vọng như trung đồng. Hồng Thất Công, ngươi cuối cùng cũng chịu ra rồi. Cựu Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng ngươi trốn đi làm rùa rụt cổ chứ. Đừng nói nhảm nữa, xem chiêu. Hồng Thất Công không nói hai lời, vung bẩy đả cầu đồng xông lên. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hồng Thất Công hét lớn một tiếng, hai trưởng đồng thời vỗ ra, lập tức hai con kim long gầm thét bay ra, mang theo uy thế cường đại hủy thiên diệt địa, nào mạnh về phía Cựu Thiên Nhận. Đến hay lắm. Cựu Thiên Nhận không hề yếu thế, hai trưởng nhanh chóng múa may, đón thẳng kim long. Hồng Thất Công tay cầm đả cầu đồng, thân hình như gió lốc xông về phía Cựu Thiên Nhận, miệng lớn tiếng quát, Cựu lão tặc, chớ có kiêu ngạo. Đả cầu đồng mang theo tiếng gió rít, đánh thẳng vào mặt Cựu Thiên Nhận. Cựu Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, hai trưởng nhanh chóng lật qua lật lại, trưởng phong sắc bén, thậm chí ẩn ẩn truyền ra tiếng kim loại va chạm. Hai người lập tức giao chiến với nhau, chỉ thấy trong sân bóng người đan sen, đồng ảnh chống chất, trưởng phong rít lên ầm ầm. Đả cầu đồng pháp của Hồng Thất Công tinh diệu tuyệt luân, lúc thì như linh xà đột nhiên xuất động, xảo quyết hiểm độc, lúc thì như mãnh hổ khí thế hung hăng xuống núi, thế không thể đỡ. Chương 131, giao lưu mấy trăm hiệp, hai người mồ hôi đầm địa, tâm thân thư thái. Chương 131, giao lưu mấy trăm hiệp, hai người mồ hôi đầm địa, tâm thân thư thái. Mà thiết trưởng công của Cựu Thiên Nhận cũng lợi hại phi thường, mỗi trưởng đều ẩn chứa lực lượng thiên quân, trưởng phong đi qua, cắt bay đã chạy, thanh thế kinh người. Các cái bang đệ tử thấy bang chủ đích thân ra tay, từng người một kích động đến đỏ bừng mặt, lớn tiếng hô hào cổ vũ cho bang chủ. Hoàng Dung cũng chăm chú nhìn vào trong sân, trong lòng thầm cổ vũ cho Hồng Thất Công. Long Kiếm thì vẻ mặt ung dung bình thản, Dung Nhi, nàng thấy bọn hắn hai người ai sẽ thắng? Hoàng Dung khinh thường nhíu môi, cái này còn phải hỏi sao, khẳng định là Thất Công rồi. Cựu Thiên Nhận lão tặc kia tuy lợi hại, nhưng Hàng Long Thập Bát Trưởng của Thất Công là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp. Long Kiếm cười cười, cái đó chưa chắc đâu, thiết trưởng công của Cựu Thiên Nhận cũng không phải giả vừa, hơn nữa hắn tâm ngoan thủ lạn, quỷ kế đa đoan, Thất Công tuy nhập môn cao cường, nhưng làm người quá mức chính trực, e rằng sẽ rơi vào bẫy của hắn. Hoàng Dung không phục hừ một tiếng, Thất Công mới không thua đâu. Ngươi cứ chờ xem. Trong sân, Hồng Thất Công và Cựu Thiên Nhận đã giao đấu mấy trăm chiêu, hai người đều đã mồ hôi đầm địa, thở dốc không ngừng. Hồng Thất Công càng chiến càng dũng mãnh, uy lực của Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng dần dần phát huy ra, mỗi trưởng đều kèm theo tiếng rồng ngâm, chấn động lòng người. Cựu Thiên Nhận thì càng đánh càng kinh hãi, hắn không ngờ nhập môn của Hồng Thất Công lại cao cường đến thế, mình lại không chiếm được chút lợi thế nào. Kháng Long hú hối. Hồng Thất Công đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức hung hăng vô ra một trưởng. Chỉ thấy một ảo ảnh kim long từ lòng bàn tay hắn bay vọt ra, mang theo uy thế kinh người dường như có thể hủy diệt thiên địa, thẳng tắp lao về phía Cựu Thiên Nhận. Sắc mặt Cựu Thiên Nhận trong nháy mắt trở nên trắng bệch như giấy, hắn cảm nhận rõ ràng uy lực khủng bố ẩn chứa trong trường này, trong lòng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể đỡ cứng, lập tức vội vàng thi triển khinh công thân pháp tinh diệu, thân hình như một luồng lưu quang màu đen, nhanh chóng lùi gấp về phía sau. Tuy nhiên, ảo ảnh kim long kia dường như mở mắt, bám sát Cựu Thiên Nhận, không chịu buông tha hắn chút nào. Cựu Thiên Nhận của thiết trưởng bang ngày thường nếu ức hiếp những trưởng lão khác của cái bang, thì còn coi như dư giả. Nhưng một khi đối mặt với cái bang bang chủ, vị Hồng Thất Công vốn có mỹ danh bắc cái kia, liền lập tức bộc lộ ra sự chênh lệch về thực lực, tỏ ra lực bất tòng tâm. Đặc biệt là Hồng Thất Công kể từ khi nhận được bản Hàng Long Thập Bát Trưởng hoàn chỉnh do Long Kiếm truyền thụ, nhập môn cảnh giới lại được đề thăng, thực lực tinh tiến không ít. Đối với Cựu Thiên Nhận mà nói, mỗi khi giao thủ thêm một chiêu, sự kinh hãi trong lòng lại tăng thêm một phần, ứng phó cũng càng lúc càng khó khăn. Lao khất cái, Hàng Long Thập Bát Trưởng của ngươi sao lại hoàn toàn khác so với trước đây? Cựu Thiên Nhận vừa luống cuống tay chân chống đỡ, vừa không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Hắc hắc, lao khất cái ta thiên phú dị bẩm, tự mình suy ngẫm lĩnh ngộ ra, sao nào, ghen tị à? Hồng Thất Công vẻ mặt đắc ý, nhưng chiêu thức tấn công trên tay lại càng lúc càng sắc bén và mãnh liệt, không hề giảm bớt công thế vì nói chuyện. Hừ, bớt ở đó mà đắc ý, xem thiết trưởng của ta. Cựu Thiên Nhận phẫn nộ hét lớn một tiếng, hai trưởng nhanh chóng lật qua lật lại như gió táp mưa xa, trưởng phong rít lên, dường như có thể xé rách không khí. Đến hay lắm. Hồng Thất Công cười lớn, đả cầu đồng trong tay múa may hổ hổ sinh phong, đồng ảnh chống chất, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Đồng thời, Hàng Long Thập Bát Trưởng càng như thủy triều cuồn cuộn, liên miên không dứt chút xuống Cựu Thiên Nhận. Hai người cứ thế ngươi tới ta lui, đánh đến khó phân thắng bại. Các cái bang đệ tử xem mà nhiệt huyết sôi trào, tiếng hô hào kích động vang lên không ngừng, nhao nhao cổ vũ cho bang chủ nhà mình, âm thanh vang vọng khắp cả sân. Ngược lại, các bang chúng thiết trưởng bang thì ai nấy mặt mày xám xịt, thần sắc nghiêm trọng, trong lòng đầy bất an lo lắng, như thể một tảng đá nặng trịch đè nặng trong tim. Hàng Long Thập Bát Trưởng của bang chủ càng lúc càng lợi hại kinh người. Lô Hữu Cực phấn khích đến đỏ bừng mặt, kích động nói: "Đúng vậy, nhìn cái thế này, lần này Cựu Thiên Nhận e rằng khó thoát khỏi kiếp nạn rồi." Một vị trưởng lão khác cũng phụ họa theo, trong mắt lóe lên tia sáng chờ mong. "Hắc hắc, lão đồ vật này, dám chạy đến cái bang chúng ta làm cản, quả thực là tự tìm đường chết." Bang chủ uy võ. Các cái bang đệ tử cảm xúc dâng cao, tiếng hô vang lên từng đợt cao hơn, bầu không khí nhiệt liệt đến cực điểm. Mà Hồng Thất Công sau khi đã hiểu rõ ràng đường lối chiêu thức thiết trưởng của Cựu Thiên Nhận, càng lúc càng tỏ ra ung dung, nắm giữ toàn bộ cục diện chiến đấu. Hắn lúc thì khéo léo vận dụng đả cầu đồng pháp, như một sợi dây thường cuốn chặt Cựu Thiên Nhận, hạn chế hành động của hắn, lúc thì lại dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng phát động công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo vũ, đánh cho Cựu Thiên Nhận liên tục bại lui, không có chút lực lượng hoàn thủ nào. Lao Khất Cái, ngươi đừng quá đắc ý, ta còn chưa thua đâu. Cửu Thiên Nhận tuy đã ở thế hạ phòng, nhưng miệng vẫn cứng rắn, không chịu dễ dàng nhận thua. Phải không? Vậy được, để nguyên đếm thử sự lợi hại của Hàng Long Thập Bát Trưởng mà ta mới học. Hồng Thất Công nói xong, thân hình đột nhiên xoay chuyển, như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cửu Thiên Nhận, ngay sau đó một chiêu phi long tại thiên như một tia chớp đen, thẳng tắp bước đến mặt Cửu Thiên Nhận. Cửu Thiên Nhận thấy vậy, kinh hãi và phần, vội vàng lùi về phía sau. Tuy nhiên, trường lực của Hồng Thất Công quá mức mãnh liệt, hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lưu mạnh mẽ ập đến, mặt như bị lửa nóng thiêu đốt, đau rát. A! Cửu Thiên Nhận nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình trao đảo không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Ha ha, lão đồ vật, bây giờ biết lợi hại chưa? Hồng Thất Công cười lớn, tiếng cười tràn đầy hào sảng và sảng khoái. Ngươi! Cửu Thiên Nhận tức đến toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng lại thật sự không có cách nào đối phó Hồng Thất Công, trong lòng đầy bất ức. Sao? Không phục à? Vậy thì đến nữa. Hồng Thất Công nói xong, lại chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Cửu Thiên Nhận mắt thấy Hàng Long Thập Bát Trưởng của Hồng Thất Công chiêu sau lợi hại hơn chiêu trước, trưởng phong như cuồng long gầm thét, chấn động đến mức hai tai hắn đủ đi, đầu óc hỗn loạn. Hắn hiểu rõ trong lòng, cứ tiếp tục dây dưa như vậy, mình nhất định sẽ thua, hơn nữa còn trở thành trò cười cho anh hùng thiên hạ. Thế là, hắn đảo mắt một cái, một kế sách hiện lên trong đầu. Chỉ thấy Cửu Thiên Nhận đột nhiên phát ra một tiếng hét chấn động trời đất, hai trưởng mạnh mẽ dốc toàn lực đẩy về phía trước, trưởng lực bài sơn đảo hải quần quận về phía Hồng Thất Công, bày ra một bộ dạng liều mạng muốn đồng quy vu tận với Hồng Thất Công. Hồng Thất Công thấy cảnh này, trong lòng dùng mình, không dám sơ suất, vội vàng nhanh chóng thu hồi công thế, thân hình như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng, phiêu nhiên lùi về phía sau, toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối phó với đòn liều chết này của Cửu Thiên Nhận. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Cửu Thiên Nhận lại đột nhiên hạ thấp thân hình, như một con lươn trơ tuột, nhanh chóng luồn qua dưới trưởng phong của Hồng Thất Công, ngay sau đó hai chân mạnh mẽ đập đất, cả người như mũi tên rời cùng, cấp tốc bắn ngược ra sau, hóa ra là nhân cơ hội này vọng tưởng trốn thoát. Chạy đi đâu? Hồng Thất Công thấy vậy, lập tức hiểu ra mình đã trúng gian kế của Cửu Thiên Nhận, không khỏi phẫn nộ gầm lên một tiếng, liền muốn bay người đuổi theo. Mà Long Kiếm trong lòng sớm đã có mưu tính, hắn biết rõ võ mục Di Thư chính là do Cửu Thiên Nhận trộm, dù thế nào đi nữa, hôm nay tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Thất Công, ngài tạm thời nghỉ ngơi, lão tặc này cứ giao cho ta xử lý. Long Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tự tin, thân hình lóe lên, như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thân ảnh Long Kiếm đã như ưu linh, xuất hiện phía trước Cửu Thiên Nhận, vững vàng chặn đứng đường đi của hắn. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám ngăn cản lão phu? Cửu Thiên Nhận thấy một tiểu tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chặn đường chạy trốn, trong lòng tuy cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng nhờ nhập môn cao cường, hắn cũng không quá sợ hãi, chỉ là ngựa khi tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Ta là ai không quan trọng là hôm nay ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi đây. Long Kiếm hai tay chắp sau lưng, thần sắc chấn định tự nhiên, dường như mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Ha ha, khẩu khí lớn thật. Cửu Thiên Nhận giận quá hóa cười, chỉ dựa vào tiểu mao hải miệng còn hôi sữa như ngươi, cũng muốn ngăn cản lão phu. Quả thực là tự lượng sức mình, si nhân nằm động. Nói xong, Cửu Thiên Nhận không nói thêm lời nào, trực tiếp mạnh mẽ vung ra một trường, hung hăng vô về phía Long Kiếm. Trường này, hắn đã dùng hết 10 phần công lực toàn thân, trường phong sắc bén vô cùng, mang theo một luồng khí tức hùng hồn dày nặng như núi, dường như muốn hủy diệt mọi thứ phía trước. Long Kiếm thấy vậy, lại không hề né tránh, cũng không chống đỡ, ngược lại còn mỉm cười, cứ thế thản nhiên để thiết trưởng của Cửu Thiên Nhận vỗ vào người mình. Ầm. Một tiếng cự hưởng trầm đục truyền đến, thiết trưởng của Cửu Thiên Nhận đánh trúng ngực Long Kiếm. Tuy nhiên, Long Kiếm lại như Thái Sơn sừng sững, không hề nhúc nhích, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười trêu tức, dường như trưởng vừa rồi đối với hắn mà nói chỉ như gãi ngứa. Cái này sao có thể? Cửu Thiên Nhận trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trường này của hắn, ngay cả bia đá tinh thép cứng rắn vô cùng cũng có thể lập tức đánh nát, làm sao có thể hoàn toàn vô dụng đối với người trẻ tuổi trước mắt này? Trường pháp của ngươi, thật sự là quá yếu đất. Long Kiếm khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia thất vọng nhàn nhạt, hay là để ta dạy cho ngươi, rốt cuộc thế nào mới là trường pháp lợi hại thật sự đi. Nói xong, Long Kiếm chậm rãi giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vô ra một trường về phía Cửu Thiên Nhận. Trường này, nhìn qua nhẹ nhàng đồng bền, không có bất kỳ động tác hoa mỹ nào, cũng không có khí thế quần quật mãnh liệt, nhưng lại ẩn chứa một uy thế khủng bố vô địch, dường như một vùng biển rộng lớn vô bờ bến đang đè ép về phía Cửu Thiên Nhận. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Sắc mặt Cửu Thiên Nhận lập tức trở nên trắng bệch như giấy, hắn từ trưởng này của Long Kiếm cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ chưa từng có, dường như tử thần đã đứng trước mặt hắn. Hắn muốn né tránh, nhưng kinh hoàng phát hiện cơ thể mình dường như bị một lực lượng vô hình và cường đại trói chặt, căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Không. Cửu Thiên Nhận phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, nhưng tất cả đã quá muộn. Bàn tay của Long Kiếm đã nhẹ nhàng in lên ngực hắn. Phụt. Cửu Thiên Nhận chỉ cảm thấy một luồng kinh lực bài sơn đảo hải như hồng thủy quần quật ập đến, lồng ngực như bị một chiếc búa sắt khổng lồ giáng mạnh, ngũ tạng lục phủ dường như đều bị chấn nát, cổ họng ngọt lại. Hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể hắn như một cánh diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã vật xuống đất, tung lên một mảng bụi đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Cửu Thiên Nhận dãy rủa muốn bò dậy khỏi mặt đất, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt dường như đều tan rã, ngũ tạng lục phủ dường như đã bị xê dịch, chân khí trong cơ thể như ngựa hoang mất cương, chạy loạn khắp nơi, hoàn toàn không thể kiểm soát, ngay cả sức lực nhấc một ngón tay cũng không còn. Ta là ai không quan trọng. Long Kiếm bước những bước chân vững vàng, chậm rãi đi đến trước mặt Cửu Thiên Nhận, nhìn xuống hắn, ánh mắt mang theo một tia trêu tức, quan trọng là hôm nay ngươi nhất định không thoát được rồi. Long Kiếm trong lòng rõ ràng, con hồ ly giả dảo hoạt Cửu Thiên Nhận này hôm nay đến Côn Sơn, mục đích chính là làm suy yếu thế lực cái bang, tiện thể bám vào cành cây cao của Kim Quốc, từ đó thực hiện lòng mông dạ thú của hắn. Cựu Thiên nhận thân là Thiết trưởng bang bang chủ, thế lực trên giang hồ chỉ đứng sau cái bang, người này dã tâm bừng bừng, vẫn luôn vọng tưởng xưng bá võ lâm. Để đạt được mục đích đả áp cái bang, hắn âm thầm cấu kết với Kim Quốc, gây sóng gió tại Quân Sơn đại hội, ý đồ nhân cơ hội này thay thế địa vị của cái bang trong võ lâm. Nếu cứ đơn giản giết chết Cựu Thiên nhận, thật sự có chút đáng tiếc. Nếu có thể thu phục con hồ ly già này về dưới chúng mình, đó nghiễm nhiên là một thế lực cường đại không thể xem thường. Hơn nữa, Cựu Thiên nhận đã có liên hệ dây mơ dễ má với Kim Quốc, để hắn đóng vai trò nội ứng cho phe mình, chẳng phải là chuyện tốt vẹn cả đôi đường sao? Long Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười trêu bừa, nhân lúc Cựu Thiên nhận bị trọng thương, lặng lẽ đánh sinh tử phù vào trong cơ thể hắn. Ngươi đã làm gì ta? Cựu Thiên nhận mẫn cảm nhận thấy trong cơ thể đột nhiên có thêm một luồng chân khí kỳ lạ, lập tức kinh hãi vạn phần hỏi. Luồng chân khí này giống như khối u bám xương, tùy ý xuyên qua kinh mạch của hắn, đi đến đâu là ngứa ngáy khó nhịn đến đó, dường như có vô số con kiến đang điên cuồng gặm nhấm máu thịt hắn, khiến hắn đau khổ không chịu nổi. Không có gì, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Long Kiếm vỗ tay, dáng vẻ ung dung tự tại, sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn thần phục ta, hai là hắc, chuẩn bị nếm thử tư vị sống không bằng chết đi. Sắc mặt Cựu Thiên nhận lập tức trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán, hắn tin chắc lời Long Kiếm nói. Thanh niên này nhập môn cao thâm mặt chắc, thủ đoạn càng vị dị ly kỳ, bản thân hắn trước mặt hắn, chẳng khác nào cá nằm trên tớt, không hề có lực lượng phản kháng. Ta. Cựu Thiên nhận cắn răng, cố nén cơn đau đớn và ngứa ngáy kỳ lạ đang quần quật dâng lên trong cơ thể, trong lòng rơi vào giằng xé kịch liệt. Hắn đường đường Thiết trưởng bang bang chủ, tung hoành giang hồ vai phong lẫm liệt mấy chục năm, khi nào từng chịu nhục nhã như vậy? Nhưng nếu không chọn thần phục, e rằng thật sự sẽ sống không bằng chết. Ta cho ngươi 10 hơi thở để suy nghĩ. Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, thong dong tự đáp nói, 10, 9, 8. Đừng đến nữa. Ta thần phục. Cựu Thiên nhận cuối cùng chịu không nổi, triệt để sụp đổ, hắn không muốn chết, càng không muốn chịu đựng sự dày vò phi nhân tính kia. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Long Kiếm hài lòng gật đầu, sớm như vậy không phải tốt hơn sao, cứ phải chịu chút khổ sở mới chịu cúi đầu. Nào, gọi tiếng chủ nhân nghe xem. Ngươi. Cựu Thiên nhận giận đến mặt già đỏ bừng, nghĩ hắn đường đường Thiết trưởng bang bang chủ, cũng là nhân vật lừng lẫy trên giang hồ, giờ đây lại phải cúi đầu xưng thần với một tên tiểu tử lông mũi chưa giáo, điều này quả thực còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Sao, không muốn? Ánh mắt Long Kiếm lạnh đi, xem ra ngươi vẫn chưa nếm đủ khổ sở của sinh tử phù nhỉ. Vừa nói, hắn liền làm ra vẻ muốn thúc giục sinh tử phù, khiến Cựu Thiên nhận lần nữa cảm nhận nỗi đau sống không bằng chết. Đừng. Cựu Thiên nhận sợ tới hồn bay phách lạc, nỗi đau khắc cốt ghi tâm vừa rồi hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Chủ nhân. Hắn nhục nhã nhắm hai mắt lại, khó khăn nặn ra hai chữ này từ cái răng, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, tràn đầy bất đắc dĩ và không cam lòng. Ha 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 ha. Long Kiếm ngửa đầu cười lớn, sảng khoái vô cùng, trong lòng tràn đầy đắc ý, tốt, rất tốt. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi là người của ta Long Kiếm. Làm việc cho ta thật tốt, lợi ích tự nhiên sẽ không thiếu ngươi. Nếu dám có hai lòng, ta nhất định khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Chương 132, một biển thanh nhất thời vui mừng khôn xiết, ta muốn ở trên chương 132, một biển thanh nhất thời vui mừng khôn xiết, ta muốn ở trên lúc này, Hồng Thất Công vừa kịp tới. Trước đó đã từng chứng kiến Hoàng Nhan Hồng Liệt bị Long Kiếm dùng sinh tử phù khống chế, liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường của Cựu Thiên Nhận. Hắn thầm tặc lưỡi, tiểu tử này, thủ đoạn quả nhiên tầng tầng lớp lớp. Nhưng, như vậy cũng tốt, có Long Kiếm khống chế, Cựu Thiên Nhận và Thiết trưởng bang này rốt cuộc cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Cái bang đại hội dù sao cũng đông người qua lại, nhân lúc chỉ có một mình Hồng Thất Công phát hiện ra sự dị thường của Cựu Thiên Nhận. Long Kiếm phất tay, ra hiệu Cựu Thiên Nhận rời khỏi nơi này trước, đến chân Quân Sơn chờ đợi. Đợi đến khi các trưởng lão và đệ tử cái bang đội vàng chạy tới, lại kinh ngạc phát hiện Cựu Thiên Nhận đã biến mất. Mọi người nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Người đâu? Lao tặc Cựu Thiên Nhận chạy đi đâu rồi? Lỗ Hưu cất sốt ruột lớn tiếng hỏi, giọng nói lộ ra vẻ vội vàng và bất mãn. Chạy rồi. Long Kiếm bình thản nói, như thể chuyện này chẳng hề quan trọng với hắn. Chạy rồi. Mọi người cái bang lập tức nổ tung, từng người nhìn về phía Long Kiếm, ánh mắt tràn đầy trách cứ và khinh thường, như thể đang chỉ trích Long Kiếm không có khả năng ngăn cản Cựu Thiên Nhận, nhưng lại cứ muốn thể hiện. Ngươi không phải nói ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Sao còn để hắn chạy mất? Đúng vậy. Còn tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, hóa ra cũng bất quá như thế. Hại chúng ta mừng hụt một phen. Nghe mọi người bàn tán, Long Kiếm lại không hề tức giận, chỉ cười nhạt, vẻ mặt thờ ơ, như thể những lời trách móc của mọi người đối với hắn chỉ là gió thoảng bên tai. Tuy nhiên, hắn càng như vậy, mọi người cái bang càng tức giận, cảm thấy hắn đang cố ý làm ra vẻ, trong lòng càng thêm bất mãn. Trong cái bang, Ô Y phái và Tịnh Y phái từ trước đến nay mâu thuẫn sâu sắc, quan hệ không hòa thuận. Ô Y phái đa số là những ăn mày thật sự sống bằng nghề ăn xin, bọn hắn nghiêm khắc tuân thủ giới luật cái bang, coi ăn xin là căn bản để lập thân. Còn Tịnh Y phái thì do các hào kiệt giang hồ, những nhân vật bên lề của các môn phái và những người nhàn rỗi trong võ lâm hợp thành, bọn hắn có người là ngưỡng mộ hành động hiệp nghĩa của cái bang, có người thì muốn mượn thế lực cái bang làm chỗ dựa cho mình. Ngày thường, bọn hắn ăn thịt cá lớn, cưới vợ nạp tiếp, cuộc sống không khác gì người thường là bao. Đối với chuyện Long Kiếm không giữ được Cựu Thiên Nhận, Ô Y phái tuy cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không quá mức trách cứ hắn. Thái độ của Tịnh Y phái lại hoàn toàn khác, đặc biệt là bành trưởng lão kia, sớm đã lòng bất chính, vọng tưởng đoạt lấy bang chủ chi vị, giờ phút này đang lo không tìm được cơ hội gây khó dễ, lập tức nắm lấy chuyện này mà mượn để phát huy. Long kiếm, ngươi là người ngoài, xuất hiện tại cái bang đại hội của ta vốn đã đáng ngờ, vừa rồi lại thả Cửu Thiên nhận chạy thoát, rốt cuộc có ý đồ gì? Bang trưởng lão giọng nói như trung đồng, chấn động màng thai mọi người đau nhức, khuôn mặt vốn đã hung thần ác sát của hắn, giờ phút này vì phẫn nộ mà càng thêm dữ tợn, như thể ác quỷ bỏ ra từ địa ngục. Ta thấy hắn chính là gian tế do Kim Quốc phái tới, chắc chắn là cùng một phe với Cửu Thiên nhận. Trong Tịnh Y Dị phái có người the thé giọng cao giọng phụ họa, âm thanh đó như dao cùn cửa vào thủy tinh, khiến người ta nổi hết da gà, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Đúng, bắt hắn lại, tra tấn nghiêm khắc, không sợ hắn không chiêu. Lại có người đuổi theo, giọng nói tràn đầy hưng phấn và cuồng nhiệt, như thể bắt được Long Kiếm là có thể lập công lớn. Trong chốc lát, cồn tình kích động, các đệ tử Tịnh Y Dị phái nhao nhao xoa tay, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, như bầy sói dữ, như thể Long Kiếm đã là cá nằm trên thất của bọn hắn, chỉ có thể mặc người sâu xé. Vành trưởng lao thấy vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, trên mặt vẫn bày ra vẻ mặt chính trực nghiêm nghị. Long Kiếm, ngươi còn gì để nói? Nếu không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng trách cái bang ta vô tình. Nói rồi, hắn vung tay lên, các đệ tử Tịnh Y Dị phái phía sau lập tức kết thành kiên bích trận, như một bức tường đồng bách sát, hổ thị đan đan từng bước ép sát Long Kiếm. Muốn thêm tội, sợ gì không có lời. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, quét nhìn một phía, trong mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại tràn đầy sự chế giễu vô tận. Chỉ bằng đám ố hợp các ngươi, cũng muốn bắt ta? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Cuồng vọng. Vành trưởng lão gầm lên một tiếng giận dữ, không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng nữa, đang định để các đệ tử Tịnh Y Dị phái cái bang phía sau xông lên, cưỡng ép bắt giữ Long Kiếm. Vành trưởng lão khoan đã. Một giọng nói đột nhiên vang lên, như tiếng chuông lớn cắt ngang hành động của Vành trưởng lão. Mọi người nhìn theo giọng nói, chính là Lỗ Hưu Cấp của Y Dị phái. Lỗ trưởng lão, ngươi có ý gì? Vành trưởng lão cao mày, vẻ mặt không vui hỏi, giọng nói lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Vành trưởng lão bất giận, ta chỉ cảm thấy chuyện này còn nhiều điểm đáng ngờ, không nên tùy tiện động võ, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Lỗ Hưu Cấp không kiêu ngạo không xiểm định nói, Long đại hiệp là khách quý, lại là bằng hữu của thất công, cái bang chúng ta sao có thể vô lễ như vậy, chưa hỏi rõ trắng đen đã động thủ với hắn. Hừ, hắn thả Cửu Thiên nhận đi, rõ ràng là đối địch với cái bang, còn nói gì khách quý hay không khách quý. Vành trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đồng tình với lời nói của Lỗ Hữu Cước, vẫn kiên trì quan điểm của mình. Vành trưởng lão, lời ngài nói thật sự không thỏa đáng. Ân đoán giữa Long đại hiệp và Cửu Thiên nhận, cái bang chúng ta thật sự không nên nhúng tay vào. Hơn nữa, Long đại hiệp nhập môn chắc tuyệt, uy trấn giang hồ, sao có thể dễ dàng để Cửu Thiên nhận chạy thoát. Theo ngu kiến của tại hạ, chuyện này nhất định ẩn chứa huyền cơ. Lỗ Hữu Cước lý lẽ sắc bén, không hề có ý định lùi bước. Huyền cơ? Huyền cơ gì? Chẳng lẽ việc Cửu Thiên nhận chạy thoát không phải là sự thật rõ ràng sao? Vành trưởng lão khinh thường cười nhạo một tiếng, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Cái này, Lỗ Hữu Cước nhất thời nghẹn lời, hắn quả thật cũng không nghĩ ra Cửu Thiên nhận rốt cuộc đã biến mất không dấu vết như thế nào. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hồng Thất Công cuối cùng cũng lên tiếng, hắn sát mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét qua quét lại trên người Vành trưởng lão và Lỗ Hữu Cước. Long Kiếm là khách quý do ta đích thân mời đến, sao các ngươi dám ở đây làm cản? Lùi xuống hết. Hồng Thất Công có uy vọng cực cao trong cái bang, hắn vừa mở miệng, mọi người lập tức im như ve sầu mùa đông, không dám nói thêm một lời nào. Long huynh đệ, để ngươi chê cười rồi. Hồng Thất Công quay đầu nhìn Long Kiếm, giọng nói mang theo một tia ấy nấy. Không sao, chuyện của cái bang vốn dĩ không liên quan đến ta. Long Kiếm cười nhẹ, thần sát thản nhiên, như thể không hề để chuyện này trong lòng. Không, Long huynh đệ, ngươi có điều không biết. Hồng Thất Công thở dài một tiếng, thần sát nghiêm trọng. Mấy năm gần đây, nội bộ cái bang tranh chấp không ngừng, mâu thuẫn giữa Y Dị phái và Tịnh Y Dị phái ngày càng gay gắt, sớm đã không còn sự đoàn kết như xưa. Ta vẫn luôn cố gắng hòa giải tranh đấu giữa hai phái, vốn tưởng đã có chút hiệu quả ban đầu, không ngờ hai phái lại âm thầm tranh đấu đến mức này. Chuyện ngày hôm nay, e rằng chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Thất Công, không cần lo lắng như vậy, những người này đã thoát khỏi sự khống chế của ngài rồi. Long Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, cắt ngang lời Hồng Thất Công, nếu muốn cái bang trở lại trong sạch, phải áp dụng thủ đoạn quả quyết và mạnh mẽ. Hôm nay, ta sẽ giúp ngài dọn dẹp hoạn nội bộ cái bang. Giọng Long Kiếm kiên định, toát ra một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hồng Thất Công nghe vậy, vẻ mặt trở nên đặc biệt nghiêm túc, vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng. Trong lòng hắn hiểu rõ, lời Long Kiếm nói rất đúng, cái bang hiện nay quả thật đã đến thời điểm then chốt không thể không cải cách. Vành trưởng lão, ngươi không phải một lòng muốn biết tung tích của Cửu Thiên nhận sao? Long Kiếm đột nhiên mở miệng, ánh mắt như nước, nhìn chằm chằm Vành trưởng lão, vậy ta sẽ cho ngươi thấy, hắn rốt cuộc đã biến mất như thế nào. Lời còn chưa dứt, thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, như một tia chớp đen, lập tức biến mất tại chỗ. Người đâu? Vành trưởng lão giật mình, đội vàng nhìn quanh, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng Long Kiếm. Ở đây này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau Bành trưởng lão, khiến hắn toàn thân run mạnh một cái. Ngươi, ngươi! Bành trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy kinh hãi, nhất thời không nói nên lời. Bành trưởng lão vẫn luôn thèm khát cái bang bang chủ chi vị, thấy Long Kiếm đột nhiên ra tay, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, thầm nghĩ, người này nhập môn cao cường như vậy, nếu hắn dốc sức giúp đỡ Hồng Thất Công, chẳng phải ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội lên ngôi bang chủ sao? Hắn đảo mắt một cái, lập tức nghĩ ra một kế sách. Sau đó cao giọng quát, các đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng kết thành kiên bích trận, bắt lấy tên cuồng đồ không biết trời cao đất dày này. Kết kiên bích trận. Một gã bát đại cái thủ lên tiếng đáp lời, lớn tiếng hô ứng. Bát đại cái thủ dẫn đầu, hơn 10 tên bang chúng Tịnh Y Dị phái nhanh chóng xếp thành hai hàng trước sau, cánh tay lẫn nhau khoác chặt, 16-17 người liên kết mật thiết, kết thành một bức tường người kiên cố bất khả phá, đồng thanh hô lớn, xông thẳng về phía Long Kiếm. Cùng lúc đó, hai hàng bang chúng khác từ phía đông và phía tây cũng như thủy triều xông tới, những người này đều là đệ tử Tịnh Y Liệp phái, ngày thường đi theo Bành trưởng lao ăn ngon uống sướng, sớm đã vứt bỏ đạo nghĩa hiệp khách của cái bang. Chiến pháp mà đám ăn mày này thi triển có phong cách độc đáo, kiên bích trận này là trận pháp được cái bang truyền thừa từ lâu, lấy tường người làm bức lũy, chú trọng tiến thoái có trật tự, công thủ kiên bị. Chỉ là trận pháp này tuy uy lực lớn, nhưng phải mọi người đồng lòng hiệp lực mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó. Thế nhưng những đệ tử Tịnh Y Liệp phái này ngày thường quen sống an nhàn sung sướng, làm gì từng chịu khổ sở gì. Giờ phút này bị Bành trưởng lão tạm thời gọi ra, miễn cưỡng ghép thành trận thế, thực chất chỉ có vẻ bề ngoài, không hề có uy lực thực chất. Đợi đến khi kiên bích trận này xông đến gần, Long Kiếm không những không có ý định lùi bước, ngược lại khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Hắn từ từ nâng hai lòng bàn tay lên, nhìn thì chậm chạp, nhưng thực chất lại ẩn chứa tốc độ và lực lượng kinh người, nhẹ nhàng đẩy về phía người gần hắn nhất. Kiên bích trận này ngưng tụ trọng lượng của hơn 10 người, cộng thêm thế xông mãnh liệt, người thường căn bản khó mà chống đỡ. Không cầu hoa tươi thế nhưng, Long Kiếm tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Hắn nội lực thâm hậu hùng hồn, sớm đã đạt đến phản pháp quy chân siêu phàm cảnh giới. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy hai lòng bàn tay, kiên bích trận tưởng chừng kiên cố bất khả phá kia, lại giống như vật làm bằng giấy mỏng manh, bị hắn dễ dàng đẩy ra. Ôi chao! Ôi trời, ông trời của ta ơi! Các đệ tử Tịnh Y phái lập tức ngã trái ngã phải, nhao nhao ngã xuống đất, có người ngã cắm đầu xuống bùn, có người ngã bốn chân chồng lên trời, còn có người trực tiếp ngồi bệ xuống đất. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi, vô cùng khôi hài. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bành trưởng lão kinh ngạc đến mức trợn mắt há hốc mồm, hắn dù thế nào cũng không ngờ tới, kiên bích trận mà mình vẫn luôn tự hào, lại không chịu nổi một đòn như vậy. Chỉ chút bản lĩnh này thôi sao? Còn vọng tưởng bắt được ta? Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ tay, vẻ mặt khinh miệt, các ngươi Tịnh Y Liệp phái, chẳng lẽ đều là đám thùng cơm túi rượu sao? Ngươi! Bát đại cái thủ khó khăn bò dậy từ mặt đất, ngón tay chỉ vào Long Kiếm, tức đến toàn thân run rẩy, ngươi! Ngươi dám sỉ nhục cái bang ta? Sỉ nhục cái bang? Chỉ bằng ngươi cũng xứng đại diện cho cái bang? Long Kiếm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ. Các ngươi những con sâu làm giàu nổi canh này, sớm đã làm mất hết thể diện của cái băng rồi. Ta liều mạng với ngươi. Bát đại cái thủ gầm lên một tiếng, vung nắm đấm, bất chấp tất cả xông về phía Long Kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Long Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình như quỷ mị chợt lóe lên, lập tức đến trước mặt bát đại cái thủ, giơ tay lên làm một bạt hai. Không. Bút. Sau một tiếng vang giòn tan, trên mặt bát đại cái thủ lập tức xuất hiện một vết bàn tay đỏ tươi, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Các ngươi còn ai không phục? Long Kiếm ánh mắt lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía, lạnh giọng hỏi. Các đệ tử Tịnh Y Di phái nhìn nhau, từng người đều bị uy thế cường đại của Long Kiếm chấn nhiếp, không ai dám bước lên nữa. Một đám phế vật. Vành trưởng lao thấy vậy, tức giận mắng to, ngày thường các ngươi không phải rất lợi hại sao? Sao bây giờ đều biến thành rùa rụt cổ hết rồi? Vành trưởng lão, không phải chúng ta nhát gan, thật sự là hắn quá lợi hại. Một đệ tử khóc lóc nói. Đúng vậy, Vành trưởng lão, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Một đệ tử khác cũng phụ họa bên cạnh. Các ngươi. Vành trưởng lao tức đến nói không nên lời, trong lòng hắn hiểu rõ. Hôm nay mình coi như đã thua triệt để rồi. Long Kiếm chỉ nhẹ nhàng đẩy một cái, kiên bích trận kia liền như lá rụng mùa thu, bị một lực lượng cường đại vô hình trong nháy mắt hất tung xuống đất. Các đệ tử Tịnh Y Di phái từng người ngã đến choáng váng đầu óc, tiếng kêu đau đớn vang lên không dứt, cảnh tượng vừa thảm hại vừa khôi hài. Chỉ thế này thôi sao? Long Kiếm vô tay, vẻ mặt khinh thường, cứ tưởng lợi hại đến mức nào, hóa ra chỉ là một đám tôm tép yếu ớt. Các đệ tử Tịnh Y Di phái khi nào từng chịu đục nhã như vậy, từng người cố gắng dãy rủa muốn bò dậy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, như thể tất cả sức lực đều bị rút cạn. Bành trưởng lao thấy vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, hắn không thể ngờ được, kiên bích trận mà mình vẫn luôn tự hào, trước mặt Long Kiếm lại yếu ớt đến thế. Đây quả thực là trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tổn thất nặng nề. Hồng Thất Công thấy vậy, trong lòng thầm vui mừng, Bành trưởng lão này công khai chống lại mệnh lệnh của hắn, đã có ý định công khai đoạn tuyệt rồi. Giờ đây Long Kiếm thay hắn chút được cơn giận này, quả thực là hả hê vô cùng. Hắn háng giọng, cao giọng nói, người đâu, bắt Bành trưởng lão lại cho ta. Lời vừa dứt, mấy đệ tử OI phái như mãnh hổ hạ sơn lao tới, đè chặt Bành trưởng lão lại. Hồng Thất Công, ngươi có ý gì? Ta là trưởng lão cái bang, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Bành trưởng lão kinh hoàng bạt phần, nhưng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh, lớn tiếng gào lên với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt. Hừ, ngươi thân là trưởng lão cái bang, không những không nghĩ cách mưu phúc lợi cho bang chúng, ngược lại còn kết bè kết phái, vọng tưởng mưu nghịch tạo phản. Hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho cái bang. Hồng Thất Công nghĩa chính ngôn từ nói, giọng nói toát ra một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Bang chủ tha mạng, ta chỉ là nhất thời quỷ ám tâm trí, ta không dám nữa. Bành trưởng lão thấy đại thế đã mất, lập tức đổi giọng, quỳ xuống đất khổ sở cầu xin tha thứ. Ừ, bây giờ mới biết sợ sao? Quá muộn rồi. Hồng Thất Công vung tay lên, thần sắc lạnh lùng, đem hắn nhốt lại cho ta, chờ xử lý. Các đệ tử OI thì phái lập tức reo hò vui mừng. Những năm gần đây, bọn hắn đã chịu đủ sự chèn ép của Tịnh Y Liệp phái, giờ đây cuối cùng cũng ngẩng cao đầu được một lần. Chương 133, ngươi là người của ta, tuyên bố chủ quyền, phấn chiến một đêm không ngủ. Chương 133, ngươi là người của ta, tuyên bố chủ quyền, phấn chiến một đêm không ngủ. Lòng thiếu hiệp, lần này thật sự là nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi, ta thật sự không biết nên xử lý đám người này như thế nào. Hồng Thất Công quay đầu nhìn Long Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. chỉ là tiện tay thôi. Long Kiếm cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh, tuy nhiên, vấn đề của cái bang không chỉ đơn giản là một bành trưởng lão, nếu muốn giải quyết triệt để, còn cần phải bắt đầu từ căn bản. Ồ, Long Thiếu Hiệp có cao kiến gì? Hồng Thất Công khiêm tốn tỉnh giáo, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Thất Công à, theo ta thấy, ngài chi bằng dùng cái bang đại hội lần này, chuyên tâm giải quyết những vấn đề mà cái bang đang phải đối mặt. Long Kiếm sờ cằm, trầm tư nói. Hồng Thất Công hơi sững sờ, lời này là sao? Thất Công à, ngài xem cái bang bây giờ, chẳng khác nào một nồi cháo hỗn loạn, bên trong đủ loại người, ngư long hỗn tạp, tốt xấu lẫn lộn. Nếu muốn nồi cháo này trở nên trong sạch, phải vớt hết những con chuột bỏ, vớt sạch những chiếc lá lúa mục ra. Long Kiếm đưa ra một ví dụ hình ảnh. Ý của Long Thiếu Hiệp là, Hồng Thất Công dường như đã hiểu ra chút ít, nhưng vẫn còn hơi không chắc chắn. Đúng vậy, chính là ý này. Long Kiếm gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Thất Công, ngài phải tiến hành một cuộc chỉnh đốn toàn diện và sâu sắc đối với cái bang. Chỉ có như vậy, cái bang mới có thể thực sự trở thành một bang phái giữ vững đạo nghĩa hiệp khách, chứ không còn là nơi chứa chấp những điều dơ bẩn nữa. Tốt. Cứ theo lời Long Thiếu Hiệp nói. Hồng Thất Công vỗ đùi một cái, trong mắt lộ ra quyết tâm kiên định. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao. Các đệ tử Ôi Y phái tự nhiên là vỗ tay reo hò, còn các đệ tử Tịnh Y phái thì từng người mặt mày xám xịt. Cái bang đại hội viên mãn kết thúc, Long Kiếm và Hoàng Dung cáo từ Hồng Thất Công. Thất Công, chuyện ở đây đã xong, chúng ta cũng nên lên đường rời đi. Long Kiếm ôm quyền hành lễ thất linh thất lời lẽ chân thành. Hồng Thất Công gật đầu, đưa tay sờ sờ bộ râu lộn xộn của mình. Ừm, đi đi, các ngươi người trẻ tuổi có giang hồ của riêng mình để xung pha. Nhưng, Dung Nhi, ngươi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng lại tùy hứng hồ nháo như trước nữa. Hoàng Dung tinh lịch lẻ lưỡi, biết rồi Thất Công, có Long ca ca ở đây, ngài cứ yên tâm đi. Nha đầu này. Hồng Thất Công cười mắng một câu, lại đưa mắt nhìn về phía Long Kiếm. Long Thiếu Hiệp, đường giang hồ xa xôi, ngươi phải bảo trọng nhiều. Sau này nếu có thời gian rảnh, có thể đến cái bang tìm lão ăn mày ta uống vài chén. Nhất định rồi. Long Kiếm trịnh trọng đáp. Ba người lại trò chuyện vài câu, Long Kiếm và Hoàng Dung liền bái biệt Hồng Thất Công, rời khỏi Quân Sơn. Hai người sóng vai đi xuống Quân Sơn, trên mặt Hoàng Dung tràn đầy vẻ hưng phấn, liễu lo nói không ngừng, Long đại ca, vừa rồi ngươi thật sự quá uy phong. Bành trưởng lão kia, ngày thường ỷ mình là thủ lĩnh Tịnh Y Liệp phái, tiêu căng ngạo mạn lắm, hôm nay cuối cùng cũng chịu thiệt lớn. Long Kiếm cười cười, không nói gì, trong lòng hắn đang nghĩ đến một chuyện khác. Nhưng, Long đại ca, ngươi thật sự quyết định đi Thiết Trưởng Phong lấy về võ mục di thư sao? Hoàng Dung đột nhiên hỏi, giọng nói mang theo một tia lo lắng. Ta nghe nói Thiết Trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên nhận nhập môn cao cường, hơn nữa tính tình âm hiểm xảo quyệt, liệu có phải hắn giả vờ thần phục ngươi rồi nhân cơ hội trốn thoát không? Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Yên tâm đi, Dung Nhi. Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ vai Hoàng Dung, giọng nói trầm ổn, Cửu Thiên nhận giờ đã là người của ta, sẽ không có vấn đề gì đâu. Hoàng Dung ban tín bán nghi gật đầu, trong lòng vẫn có chút bất an. Dưới chân Quân Sơn, một bóng người đã chờ đợi ở đó từ lâu. Người này mặc áo ngắn vải thô màu vàng, bộ râu hoa dâm tùy ý cuộn ngược đến mang thai trong gió mạnh, chính là Thiết Trưởng bàng bàng chủ Cửu Thiên nhận. Cửu Thiên nhận, đi thôi. Cửu Thiên nhận nhìn thấy Long Kiếm và Hoàng Dung, hơi cúi người hành lễ, "Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời lên xe." Long Kiếm gật đầu, cùng Hoàng Dung lên xe ngựa. Xe ngựa từ từ khởi động, chạy về phía Thiết Trưởng Phong. Trên đường đi, Hoàng Dung thỉnh thoảng vén rèm xe lên, lén lút quan sát Cửu Thiên nhận đang ngồi bên ngoài xe ngựa. Nàng thật sự không thể hiểu được, tại sao cao thủ giang hồ như Cửu Thiên nhận lại cam tâm tình nguyện thần phục Long Kiếm? Chẳng lẽ Long đại ca thật sự có thủ đoạn độc đáo nào đó, có thể thu phục những nhân vật ngang bướng này? Xe ngựa chạy được một lúc lâu, cuối cùng cũng đến dưới chân Thiết Trưởng Phong. Thiết Trưởng Sơn sừng sững như một ngọn núi cao chót vót năm ngón tay hướng lên trời, đứng giữa Lô Khê và Thần Khê. Chỉ thấy Thiết Trưởng Phong Sơn thế hiểm trở dốc đứng, đá tảng lởm chởm, mây mù lượn lờ giữa núi, tràn ngập một luồng khí tức âm u đáng sợ. Ba người dọc theo con đường núi gập ghềnh cùng nhau leo lên. Đi chừng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đến đỉnh Thiết Trưởng Phong. Trên đỉnh núi có một tòa đại điện, trước điện đứng ngay ngắn hai hàng đệ tử Thiết Trưởng Bang. Thấy Cửu Thiên Nhận, bọn hắn đồng thanh hô lớn, tham kiến bang chủ. Cửu Thiên Nhận phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xuống. Sau đó dẫn Long Kiếm và Hoàng Dung bước vào đại điện. Trong đại điện, ánh sáng lờ mờ, không khí đè nén. Trên chiếc ghế thái sư ngay chính giữa, đặt một chiếc hộp gấm. "Chủ nhân, võ mục di thư ở ngay bên trong." Cửu Thiên Nhận chỉ vào hộp gấm nói. Long Kiếm bước tới, nhẹ nhàng mở hộp gấm, bên trong quả nhiên đặt một cuốn cổ tịch đã ngả vàng, trên bìa sách viết rõ bốn chữ lớn "Võ mục di thư". "Ha ha, cuối cùng cũng tới tay rồi." Long Kiếm trong lòng mừng rỡ, lập tức cất võ mục di thư vào trong ngực. Võ mục di thư đã thuận lợi lấy được, Long Kiếm và Hoàng Dung liền định rời khỏi Thiết Trưởng Phong. Trước khi đi, Long Kiếm đặc biệt gọi Cửu Thiên Nhận đến bên cạnh, trịnh trọng dặn dò: "Ngươi tiếp tục giữ liên lạc với bên Kim Quốc, ta sẽ sắp xếp Hoàn Nhan Hồng Liệt chủ động liên hệ với ngươi." Cửu Thiên Nhận vội vàng đáp: "Xin cứ yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ." Long Kiếm gật đầu, nói thêm: "Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người của ta, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng nào." Cửu Thiên Nhận nghe vậy sững sờ: "Hoàn Nhan Hồng Liệt, đó chính là Lục Vương gia Kim Quốc, hắn làm sao có thể có liên hệ với Long Kiếm?" Nhưng nghĩ lại, Long Kiếm này thâm sâu khó lường, ngay cả Thiết Trưởng bàng của hắn cũng có thể thu phục, việc có liên quan đến Hoàn Nhan Hồng Liệt dường như cũng không phải là chuyện không thể. "Xin cứ yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ." Cửu Thiên Nhận lần nữa đáp, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sau này hành sự phải càng thêm cẩn thận, cục diện Kim Quốc này phức tạp hơn nhiều so với những gì mình tưởng tượng. "Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng là người của ta, ngươi có thể yên tâm." Long Kiếm nhấn mạnh thêm một câu, coi như là cho Cửu Thiên Nhận một viên thuốc an thần. Cửu Thiên Nhận nghe xong lời này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ chút nào, chỉ liên tục gật đầu vâng dạ. Được rồi, ngươi làm việc, ta yên tâm. Nhớ kỹ, bên Kim Quốc một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, đều phải báo cáo cho ta ngay lập tức. Long Kiếm lần nữa dặn dò. Vâng, thuộc hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh. Cửu Thiên nhận túi người hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Long Kiếm hài lòng gật đầu, dẫn Hoàng Dung ung dung rời đi. Chu Bá Thông tự đào hoa đào thoát khỏi trói buộc, đối với việc tìm kiếm thượng quyển Cửu Âm chân kinh đã thất lạc, trong lòng một mảnh mờ mịt, căn bản không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn thầm nghĩ, được rồi, được rồi, chi bằng cứ về Trung Nam Sơn toàn chân giáo xem sao đã. Thế là, hắn vừa đi vừa uổng nghịch, hướng về toàn chân giáo mà đi. Lúc đó, toàn chân thất tử đang bàn bạc chuyện quan trọng trong đại điện, chợt thấy Chu Bá Thông vừa nhảy vừa nhót xông vào, còn tưởng rằng gặp phải thứ tà ma nào đó. Mã Ngọc nhìn kỹ lại, không kìm được kinh ngạc kêu lên, sư thúc, ngài sao lại trở về? Chu Bá Thông đặt mông ngồi xuống đất, gãi đầu nói, sao thế, không hoan nên lão phu trở về à? Khâu Sử Cơ vội vàng bước nhanh tới, đỡ Chu Bá Thông dậy, nói, sư thúc, ngài những năm này rốt cuộc chạy đi đâu? Chúng ta đã tốn không ít công sức tìm ngài đó. Chu Bá Thông mặt mày ủ rũ, cười khổ nói, ta bị Hoàng Lao Tà tiền kia nhốt ở đảo Hoa đảo dòng dã 15 năm, gần đây mới khó khăn lắm mới trốn thoát được. Gì? Lại có chuyện như vậy? Toàn chân thất tử nghe xong, lập tức nổi giận trong lòng, nhao nhao hỏi dồn nguyên nhân sự việc. Chu Bá Thông liền kể lại chi tiết quá trình mình bị Phùng Hành lừa lấy hạ quyển Cửu Âm chân kinh rồi sau đó lại bị Hoàng Dược Sư giam cầm trên đảo như thế nào, kể lại rõ ràng từng ly từng tí. Nghe xong lời kể của Chu Bá Thông, toàn chân thất tử nghĩa khí ngất trời, nhao nhao kêu gào muốn tìm Hoàng Dược Sư đòi lại công đạo, thay Chu Bá Thông báo thủ. Đúng lúc này, Mã Ngọc chợt nhớ ra một chuyện, mở miệng hỏi, sư thúc, ngài có biết chuyện chúng ta hẹn chiến với Kim Quốc tại Gia Hưng Yên Vũ lâu không? Chu Bá Thông gật đầu, nói, ôi chao, vậy ta vừa hay cùng đi, ta cũng đi góp vui. Sư thúc, ngài cũng muốn đi? Khâu Sử Cơ vẻ mặt kinh ngạc. Ngài không phải xưa nay ghét nhất loại giang hồ tụ hội này sao? Chu Bá Thông đảo mắt, nói, lúc này khác lúc trước mà. Hơn nữa, nếu là đối phó người Kim Quốc, ta có gì mà thích hay không thích? Và lại, có náo nhiệt mà không tham gia, chẳng phải sống phí một đời sao? Toàn chân thất tử thấy Chu Bá Thông đã quyết ý, nhất định phải đi, cũng đành gật đầu đồng ý thế là, một nhóm người liền lên đường đi ra Hưng. Suốt dọc đường, Chu Bá Thông cứ như một lão ngân đồng, ngó đông ngó tây, thỉnh thoảng còn treo chọc người qua đường, khiến mọi người dở khóc dở cười. Khâu Sử Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, sư thúc vẫn ý như cũ, chẳng thay đổi chút nào. Đến Gia Hưng, Chu Bá Thông càng thêm hưng phấn không thôi, kéo toàn chân thất tử đi dạo khắp thành. Hắn thấy cái gì cũng mới lạ, chốc lát đòi mua kẹo hồ lô, chốc lát lại muốn xem biểu diễn đường phố, chốc lát lại làm ầm ĩ đòi đến tiểu lầu uống vài chén. Toàn chân thất tử bị hắn hành hạ đến mệt mỏi ra rời, nhưng lại chẳng có cách nào với hắn. Ta nói sư thúc, chúng ta lần này là đến để ứng hẹn, chứ không phải đến để du sơn ngoạn thủy. Khâu Sử Cơ không nhịn được nhắc nhở. Biết, biết. Chu Bá Thông miệng nhai kẹo hồ lô, nói lẩm bẩm không rõ ràng, nhưng Gia Hưng thành này náo nhiệt như vậy, không tận tình chơi đùa, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Sư thúc, ngài cứ yên tĩnh một lát đi. Mã Ngọc cũng đội vàng khuyên nhủ, đợi gặp Giang Nam thất quái, chúng ta còn có đại sự phải làm đấy. Đại sự gì cơ? Chu Bá Thông chớp chớp mắt hỏi, chẳng lẽ còn quan trọng hơn ăn uống vui chơi sao? Đó là đương nhiên. Khâu Sử Cơ không vui nói, chúng ta lần này đến là để thương lượng xem làm sao chỉnh đốn Hoàng Dược Sư. Ồ, đúng đúng đúng, còn có chuyện này. Chu Bá Thông vô đầu, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Nhưng mà, các ngươi tính làm sao chỉnh đốn Hoàng lão ta đây? Hắn không phải là kẻ dễ đối phó đâu. Hừ, lợi hại nữa thì sao? Khâu Sử Cơ hừ lạnh một tiếng, toàn chân thất tử chúng ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Lần này nhất định phải khiến hắn trả giá cho những việc hắn đã làm. Tốt lắm, tốt lắm. Chu Bá Thông vỗ tay khen hay, đến lúc đó ta cũng phải dạy dỗ hắn một trận, để hắn biết lão ngoan đồng ta lợi hại thế nào. Sư thúc, ngài đừng phá rối nữa. Mã Ngọc dở khóc dở cười nói, ngài cứ đứng một bên xem là được rồi. Sao lại được? Chu Bá Thông vẻ mặt không vui, ta bị Hoàng Lao Tà giam mười mấy năm, thật sự muốn động thủ, ta chắc chắn là người đầu tiên xông lên. Ngài. Mã Ngọc còn muốn quên nữa, nhưng bị Chu Bá Thông cắt ngang. Được rồi, đừng nói nữa. Chu Bá Thông xua tay, dù sao đến lúc đó ta nhất định phải ra tay. Các ngươi đừng quản ta nữa, vẫn nên suy nghĩ xem làm sao đối phó Hoàng Lao Tà đi. Toàn chân thất tử thấy vậy, cũng đành không quên nữa. Bọn hắn biết rõ tính khí của Chu Bá Thông, một khi hắn đã quyết định chuyện gì, người khác rất khó khuyên can. Long Kiếm mang theo Hoàng Dung, một đường thúc ngựa nhanh chóng, phi nước đại về phía Nam Hồ Gia Hưng. Hai người tuy suốt đường đầy bụi gió, nhưng lại luôn rộn rã tiếng cười nói. Dung Nhi, nàng nói lần Yên Vũ lâu chi ước này, Quách Tính tiểu tử ngốc kia có làm ra chuyện ngốc nghếch nào nữa không? Long Kiếm cười trêu chọc. Hoàng Dung liếc hắn một cái, nói, ngươi còn mặt mũi nói, nếu không phải ngươi thu phục Hoàn Nhan Hồng Liệt, bên Kim Quốc làm gì còn cao thủ nào? Lần tỷ võ này, chẳng phải thành người nhà chúng ta đánh người nhà chúng ta sao? Ha ha, cái này nàng không hiểu rồi, trò hay còn ở phía sau cơ. Long Kiếm cười thần bí, ân đoán của Quách Tinh và Dương Khang, còn có ân đoán giữa Toàn Chân Thất Tử và Hoàng Đạo Chủ, những điều này đều là điểm nhấn đặc sắc đó. Hoàng Dung bĩu môi, nói, ngươi nha, chỉ thích góp vui. Đây gọi là vận chủ duy ác, nàng có hiểu không? Long Kiếm vẻ mặt đắc ý hai người trên đường đấu võ mồm không ngừng, ngược lại cũng không cảm thấy chuyến đi nhàm chán. Đến Gia Hưng, Long Kiếm và Hoàng Dung tìm một khách sạn trọ lại. Dung Nhi, nàng thấy lần này Khâu Sử Cơ bọn hắn có làm chuyện bất lợi với Hoàng Đạo Chủ không? Long Kiếm mở miệng hỏi. Hoàng Dung trầm tư chốc lát, nói, cha ta tuy hành sự phong cách có chút đặc biệt, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ giết người vô tội. Ta tin hắn sẽ không làm ra loại chuyện đó. Chỉ mong là như vậy. Long Kiếm thở dài, nhưng mà, toàn chân thất tử cũng không phải dễ chọc, đặc biệt là Khâu Sử Cơ kia, tính tình nóng nảy lắm. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Dung không khỏi có chút lo lắng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được. Long Kiếm an ủi. Hai người ở khách sạn nghỉ một đêm, ngày thứ hai liền khởi hành đi Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu tọa lạc trên hồ Tâm Đảo Nam Hồ, phong cảnh tươi đẹp, cảnh sát mê người. Lúc này, bên ngoài lầu đã tụ tập không ít người trong giang hồ, đang tụm năm tụm ba thì thầm to nhỏ. Long Kiếm và Hoàng Dung đến trước lầu, chỉ thấy cửa lầu đóng chặt, trước cửa đứng hai đạo sĩ, chính là đệ tử phái Toàn Chân. Hai vị đạo trưởng, chúng ta là đến để xem chiến. Long Kiếm tiến lên nói. Hai đạo sĩ kia trên dưới đánh giá bọn hắn một phen, thấy bọn hắn khí độ bất phàm, liền thả bọn hắn đi vào. Bước vào Yên Vũ Lâu, chỉ thấy bên trong đã ngồi không ít người, có Toàn Chân thất tử, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Dương Khang, còn có một số cao thủ môn phái khác. Long Kiếm và Hoàng Dung tìm một góc ngồi xuống, lặng lẽ quan sát tình hình. Một lát sau, Hoàng Dược Sư đến. Hắn thân mặc một bộ thanh bảo, thân hình tiêu sái, phảng phất như tiên nhân lâm thế. Hoàng lão tả, ngươi dám còn đến? Khâu Sử Cơ vừa thấy Hoàng Dược Sư, lập tức hai mắt trợn tròn, giận dữ nhìn, tức đến râu cũng dựng lên, hệt như một con mèo sù lông. Hừ, ta vì sao không dám đến? Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, dường như Khâu Sử Cơ trước mắt chỉ là một tên hề nhảy nhót. Sư thúc Chu Ba Thông của ta đã về Toàn Trần giáo, đem những việc ngươi đã làm đều nói cho chúng ta biết rồi. Ngươi còn dám chối cãi? Khâu Sử Cơ giận dữ quát, âm thanh như sấm rền, chấn động màng nhĩ mọi người ong ong. Chương 134, so tài cao thấp, các loại tư thế tầng tầng lớp lớp. Chương 134, so tài cao thấp, các loại tư thế tầng tầng lớp lớp. Chuyện của Chu Bá Thông không liên quan đến ta. Hoàng Dược Sư nói với giọng điệu bình thản, âm thanh tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, khiến người ta khó lòng đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Ngươi còn dám chối cãi? Hôm nay ta nhất định phải vì sư thúc báo thù. Khâu Sử Cơ nói xong, liền muốn động thủ. Chỉ thấy hắn hai chân đạp mạnh xuống đất, cả người như tên rời cung lao thẳng về phía Hoàng Dược Sư. Dừng tay. Quách Tĩnh đột nhiên đứng ra, chắn trước Hoàng Dược Sư, "Khâu đạo trưởng, ta tin chắc Hoàng đạo chủ tuyệt đối không phải loại tiểu nhân đó." Giọng hắn tuy không lớn, nhưng toát ra sự kiên quyết không thể nghi ngờ. "Tĩnh Nhi, ngươi..." Khâu Sử Cơ sững sờ, vạn lần không ngờ Quách Tĩnh lại đứng ra nói đỡ cho Hoàng Dược Sư, tức đến hắn thổi dâu trừng mắt, nhưng lại không làm gì được. "Khâu đạo trưởng, chuyện này chắc chắn có ẩn tình, chúng ta vẫn nên điều tra rõ ràng rồi hãy quyết định." Quách Tĩnh nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Hoàng Dược Sư, trong ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. "Hừ, có gì mà phải tra? Hoàng lão tả, ngươi có dám cùng ta so tài cao thấp không?" Khâu Sử Cơ không chịu bỏ qua, hôm nay hắn đã quyết tâm phải đánh một trận với Hoàng Dược Sư. "Có gì mà không dám?" Hoàng Dược Sư thần sắc kiêu ngạo, hai tay chắp sau lưng và áo bay trong gió, dáng vẻ sẵn sàng lên chiến. "Tốt, vậy chúng ta liền tỉ thí một phen, xem rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất." Khâu Sử Cơ quát lớn một tiếng, nhanh chóng rút trường kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Hoàng Dược Sư. "Tốt, vậy thì đánh một trận." Khâu Sử Cơ nói, hắn đã sớm mong có thể cùng Hoàng Dược Sư quyết đấu cao thấp, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Chu Ba Thông lão ngoan đồng thấy Hoàng Dược Sư chết sống không thừa nhận, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn lập tức nhảy đến trước mặt Hoàng Dược Sư, chỉ vào mũi hắn mắng: "Hoàng lão tà, ngươi lão thất phu này, năm đó ngươi và bà nương kia hợp sức tính kế ta, hại ta bị ngươi giam cầm ở Đào Hoa Đảo 15 năm, món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu." Hoàng Dược Sư lạnh lùng liếc Chu Ba Thông một cái, nói: "Kẻ bại trận dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ như vậy. Ngươi..." Chu Ba Thông tức đến dậm chân, "Nếu không phải năm đó ta nhất thời sơ suất, chúng gian kế của bà nương kia, sao có thể bị ngươi nuốt? Nếu đơn đả độc đấu, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta." "Ồ." Hoàng Dược Sư hơi nhướng mày, "Vậy không bằng ngay lúc này thử xem." "Thử thì thử, ai sợ ai?" Chu Ba Thông nói xong liền sắn tay áo, chuẩn bị động thủ. "Sư thúc, không được." Khâu Sử Cơ vội vàng tiến lên ngăn cản Chu Ba Thông, "Sư thúc, ngài có phần thắng không? Hoàng lão tả nhập môn cao cường." "Hừ, lão tặc này thật sự quá mức ức hiếp người khác, ta thật sự không nuốt trôi được cục tức này." Chu Ba Thông phẫn nộ nói. "Để ta..." Khâu Sử Cơ trong lòng rõ ràng Hoàng Dược Sư nhập môn không yếu, nếu là mạo muội liều mạng, đánh thắng thì không sao, một khi đánh thua, thể diện Toàn Chân giáo bọn hắn có thể mất hết. Nghĩ đến đây, Khâu Sử Cơ quay người đối mặt với Võ Lâm quần hùng tại chỗ, chỉ vào Hoàng Dược Sư lớn tiếng quát: "Hoàng lão tà, ngươi còn lời gì để nói?" Khâu Sử Cơ hai mắt giận dữ trợn tròn, "Năm đó ngươi lừa lấy Cửu Âm chân kinh của sư thúc ta, lại còn giam cầm hắn ở Đào Hoa Đảo suốt 15 năm, hành vi đê tiện như vậy, quả thực làm nhục uy danh Đông Tà." Lời này vừa nói ra, quần hùng tại chỗ lập tức xôn xao. Hoàng Dược Sư tuy hành sự phong cách quái dị, nhưng xưa nay cực kỳ tự phụ, mọi người thật sự không ngờ hắn lại làm ra chuyện hạ lưu như vậy. "Hoàng đạo chủ, rốt cuộc là chuyện gì?" "Hoàng đạo chủ, ngài phải cho chúng ta một lời giải thích chứ." "Hoàng lão tả, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi." Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Hoàng Dược Sư vẫn không hề thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói: "Không sai, ta quả thật đã lừa Cửu Âm chân kinh của Chu Bá Thông, cũng giam cầm hắn ở Đào Hoa Đảo." "Vậy thì sao?" "Ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm." Khâu Sử Cơ tức đến toàn thân run rẩy dữ dội. "Hoàng lão tả, ngươi đừng quá đắc ý." Chu Bá Thông lớn tiếng nói: "Ta nói cho ngươi biết, kỳ thật nội dung thượng quyển Cửu Âm chân kinh vẫn luôn được ta giấu trên người, nhiều năm như vậy ngươi lại chưa từng phát giác." "Ha ha ha. Thế nào, thứ ngươi khổ sở tìm kiếm bấy lâu nay ngay trước mắt, lại thủy chung không thể phát hiện, tức trên ngươi." "Cái gì?" Hoàng Dược Sư sắc mặt lập tức đại biến, hắn vạn lần không ngờ, trên người Chu Bá Thông lại vẫn luôn giấu thượng quyển Cửu Âm chân kinh. "Ha ha ha ha." Chu Bá Thông đắc ý cười vang. Thấy Hoàng Dược Sư vẻ mặt chấn kinh lại hối hận kia, Chu Bá Thông trong lòng lập tức thoải mái hơn nhiều. Danh hiệu lão ngoan đồng của Chu Bá Thông không phải gọi xuông, lời nói cử chỉ của hắn giống hệt một đứa trẻ 8-9 tuổi, thấy Hoàng Dược Sư bị hớ, trong lòng liền vui vẻ không thôi. Hoàng lão tả, ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây quả thực là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai. Hoàng Dược Sư đứng một bên, hối hận không thôi, đối với chuyện Chu Bá Thông trốn thoát càng thêm tức giận vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Bá Thông sẽ đột nhiên tiết lộ tin tức này. Lão ngoan đồng, ngươi vừa nói cái gì? Hoàng Dược Sư sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, âm thanh trầm thấp như sự tĩnh lặng đè nén trước khi báo tố ập đến. Chu Bá Thông lại dường như hoàn toàn không phát giác được nguy hiểm, vẫn dương dương đắc ý nói, "Ta nói, thượng quyển cửu âm chân kinh mà ngươi ngày đêm mong nhớ, kỳ thật vẫn luôn ở trên người ta. Người tên đại ngốc này, bị ta đùa giỡn 15 năm, lại vẫn bị lửa trong bóng tối." Nói xong, hắn còn dùng sức vô vô ngực mình, dường như nơi đó giấu đáo vật hiếm có. Sắc mặt Hoàng Dược Sư càng thêm khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn dù thế nào cũng không thể nghĩ tới, kinh thư mình khổ sở truy tìm nhiều năm như vậy, lại ở ngay trên người lão ngoan đồng bị hắn giam cầm 15 năm này. Chuyện này quả thực còn khiến hắn khó chịu hơn cả việc bị người ta sỉ nhục ngay trước mặt. Người nói lại lần nữa. Thanh âm Hoàng Dược Sư hơi run rẩy, hắn cực lực đè nén lửa giận trong lòng, nhưng ngọn lửa kia giống như núi lửa sắp phun trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ha ha, nói lại lần nữa thì sao? Chu Bá Thông hoàn toàn không để lửa giận của Hoàng Dược Sư vào mắt, thậm chí còn làm một cái mặt quỷ, thượng quyển cửu âm chân kinh ở ngay trên người ta. Người tên đại ngốc này, tìm nhiều năm như vậy mà không tìm được, ngu xuẩn đến cực điểm. Hoàng Dược Sư cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn gầm lên một tiếng, "Chu Bá Thông, ngươi đang tìm chết!" "Ôi chao, Hoàng lão tả, ngươi gấp cái gì chứ?" Chu Bá Thông vẫn cười hề hề, "Ngươi có phải rất hối hận không? Có phải rất muốn đánh ta không? Đến đây, ta ở ngay đây, ngươi đến đánh ta đi." Nói xong, hắn còn nhảy tới nhảy lui như một đứa trẻ, hoàn toàn không xem sự phẫn nộ của Hoàng Dược Sư là gì. Hoàng Dược Sư tức đến toàn thân run rẩy, hắn không khỏi nhớ tới thê tử đã qua đời của mình là Phùng Hành, nàng vì chép lại hạ quyển cửu âm chân kinh dốc hết tâm huyết, cuối cùng tâm lực hao kiệt mà chết. Giờ đây, kẻ đầu sỏ gây tội này lại còn dám ở trước mặt hắn cười hề hề như vậy, hắn làm sao có thể nhịn được? "Tốt, tốt, tốt." Hoàng Dược Sư liên tiếp nói ba chữ tốt, mỗi chữ đều như được nghiến ra từ cái răng, "Chu Bá Thông, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi biết, Hoàng Dược Sư ta lợi hại thế nào." Lời còn chưa dứt, thân hình Hoàng Dược Sư chợt lóe lên, như một tia chớp đen, lao thẳng về phía Chu Bá Thông. Động tác của hắn nhanh đến cực điểm, chớp mắt đã đến trước mặt Chu Bá Thông. "Hoa, nhanh quá." Chu Bá Thông kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng bị giam cầm 15 năm, thân thủ đã sớm không còn như trước, làm sao có thể tránh được công kích nhanh như vậy của Hoàng Dược Sư. Mắt thấy công kích của Hoàng Dược Sư sắp rơi xuống người Chu Bá Thông, toàn chân thất tử vội vàng ra tay cứu rút. Bọn hắn nhanh chóng kết thành tiên cương bắt đầu trận, bảo vệ Chu Bá Thông ở trong trận. "Hoàng lão tả, ngươi dám ở địa phận toàn chân giáo ta làm càn?" Khâu Sử Cơ giận dữ gầm lên. "Hừ, chỉ bằng đám đạo sĩ mũi châu các ngươi, cũng muốn ngăn cản ta?" Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức xoay chuyển, tấn công mãnh liệt về phía toàn chân thất tử. Trong nháy mắt, trên trường kiếm hàn quang lóe lên, trường phong gào thét, mọi người lập tức rơi vào hỗn chiến, cục diện một mảnh hỗn loạn. "Sư thúc, ngài nhất định phải cẩn thận." Toàn chân thất tử vội vàng lên tiếng nhắc nhở vị sư thúc hành sự tùy hứng này, mấy người đứng bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía. Bọn hắn biết rõ Hoàng Dược Sư võ nghệ cao cường, dù toàn chân thất tử đã bày ra thiên cương bắt đầu trận, nhưng vẫn còn lo lắng, sợ rằng không phải đối thủ của hắn. Nhận thấy Hoàng Dược Sư đột nhiên phát khó, Chu Bá Thông được toàn chân thất tử bảo vệ phía sau, may mắn không bị tổn thương thực chất, chỉ là bị khí thế cường đại của Hoàng Dược Sư làm cho run rẩy. "Người lão gia hỏa này, sao lại ngang ngược vô lý như vậy?" Chu Bá Thông thò đầu ra từ sau lưng Khâu Sử Cơ, làm mặt quỷ với Hoàng Dược Sư, "Ta có lòng tốt nói cho ngươi sự thật, ngươi lại vong ân phụ nghĩa như vậy, thật đáng ghét." Hoàng Dược Sư giận quá hóa cười, "Một sự thật tốt. Ngươi có biết không, phu nhân ta năm đó vì cuốn cửu âm chân kinh này, hao hết tâm huyết, cuối cùng thổ huyết mà chết. Ngươi hôm nay nhắc lại chuyện này, còn dám gọi nó là sự thật?" Chu Bá Thông nghe lời này, vẻ mặt tươi cười hơi thu lại, hắn gãi gãi đầu, dường như có chút áy náy, nhưng thoáng chốc lại khôi phục vẻ mặt bất cần đời, đó là nàng tự mình ngu xuẩn, cứ nhất định phải cố gắng ghi nhớ cuốn kinh thư rách nát này, liên quan gì đến ta? Trong mắt Hoàng Dược Sư lóe lên hàn quang sắc lạnh, sắc ý chợt hiện, "Ngươi nói lại lần nữa." "Nói 10 lần thì sao?" Chu Bá Thông nghẹn cổ, không hề sợ hãi, "Phu nhân ngươi chính là tự mình ngu xuẩn, trách không được người khác." Kỳ thật Chu Bá Thông lúc này cố ý nhắc đến chuyện thượng quyển cửu âm chân kinh chính là muốn chọc giận Hoàng Dược Sư. Dù sao bị Hoàng Dược Sư giam cầm ở Đào Hoa Đạo suốt 15 năm, dù Chu Bá Thông bản tính phóng khoáng, trong lòng cũng khó tránh khỏi tích tụ oán khí nhiều năm. "Ngươi cho rằng ta thực sự sợ ngươi?" Chu Bá Thông đột nhiên chuyển đề tài, trên mặt hiện lên một nụ cười giảo hoạt, "Nói cho ngươi biết, mười mấy năm ở Đào Hoa Đạo này, ta không phải sống ngủng đâu. Có giỏi thì hai chúng ta một chọi một, đánh một trận thông khoái." Trên thực tế, thượng quyển cửu âm chân kinh trên người Chu Bá Thông đã sớm không biết tung tích. Không lâu trước đây, có người lén lút đưa cho hắn một chiếc chìa khóa, hắn mới có thể trốn thoát khỏi Đào Hoa Đạo, giành lại tự do. Lúc này, Chu Bá Thông cố ý nhắc tới thượng quyển cửu âm chân kinh chính là muốn mượn phản ứng của Hoàng Dược Sư và toàn chân thất tử, khiến mọi người trong giang hồ tại chỗ tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, diễn xuất của Hoàng lão tà và đám đạo sĩ này tinh xảo, người bình thường thật sự khó mà phát hiện ra sơ hở. Đợi đến sau trận hẹn chiến Yên Vũ lâu, Chu Bá Thông lại đột nhiên tuyên bố thượng quyển cửu âm chân kinh trên người mình bị trộm. Lời này vừa nói ra, tất nhiên sẽ như tảng đá lớn ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên ngàn tầng sóng dữ. Các võ lâm hào kiệt tại chỗ vì tìm kiếm bí tịch võ học tuyệt thế trong truyền thuyết này, nhất định sẽ như phát điên mà tìm kiếm khắp nơi trên thế gian. Chu Bá Thông trong lòng thầm tính toán, hắn mới không muốn tự mình tốn sức đi tìm cái gọi là cửu âm chân kinh kia, dứt khoát buông xuôi, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, để cả võ lâm đều giúp hắn tìm kiếm. Người đông sức mạnh lớn mà, người trong võ lâm này, khiếu giác còn linh mẫn hơn cả chó săn, nói không chừng ngày nào đó sẽ tìm được thì sao? Đến lúc đó, mình ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải khoái trá sao? Chu Bá Thông càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được cười hắc hắc. Chiêu họa thủy đông dẫn này của hắn, sử dụng thật sự cao minh. Lão ngoan đồng a lão ngoan đồng, ngươi quả nhiên là một lão hồ ly. Quả nhiên là người già thành tinh, không thể bị vẻ điên khùng này của Chu Bá Thông mê hoặc. Long Kiếm trong lòng thầm cảm khái, Chu Bá Thông này nhìn như điên điên khùng khùng, thực chất lại cực kỳ tinh minh, chiêu mượn đao giết người này, không tốn chút sức lực nào, liền có thể khiến cả võ lâm dậy sóng. Tuy nhiên, Long Kiếm cũng vui vẻ xem náo nhiệt này, hắn muốn xem, sau trận hẹn chiến Yên Vũ lâu này, sự mất tích của Cửu Âm Chân Kinh rốt cuộc sẽ gây ra sóng gió máu tanh như thế nào. Xem ra giang hồ này lại sắp lâm vào động loạn rồi. Hắc hắc, Hoàng lão tả, ngươi không phải rất lợi hại sao? Lần này ta muốn xem, ngươi giải quyết thế nào. Chu Bá Thông trong lòng thầm mừng rỡ, hắn dường như đã thấy bộ dạng tức tối của Hoàng Dược Sư, nhịn không được cười thành tiếng. Chu Bá Thông, ngươi cười cái gì? Hoàng Dược Sư cau chặt mày, trong lòng thầm nghĩ, lão ngoan đồng này lại đang bày mưu tính kế quỷ quái gì đây? Không, không có gì, ta chỉ là chợt nghĩ đến một chuyện thú vị thôi. Hắc hắc. Chu Bá Thông đội vàng che giấu, hắn không muốn lúc này đã bại lộ kế hoạch của mình. Hừ, tốt nhất ngươi đừng giở trò gì, nếu không, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, hắn luôn cảm thấy đằng sau nụ cười của Chu Bá Thông ẩn chứa âm mưu không thể nói ra. Yên tâm, ta lão ngoan đồng xưa nay luôn giữ chữ tín, nói không dở trò, thì chắc chắn sẽ không dở trò. Chu Bá Thông vỗ ngực cam đoan, trong lòng lại nghĩ, đợi ta tuyên truyền chuyện Cửu Âm Chân Kinh ra ngoài, xem các ngươi còn làm sao giữ bình tĩnh được. Long Kiếm đứng một bên nhìn Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư đấu trí đấu dũng, trong lòng thầm cười, hai người này, một kẻ lão luyện như sâu, một kẻ quỷ kế đa đoan, quả là một cặp hòa bảo. Tạm thời gác lại kế hoạch trong lòng, thấy Hoàng Dược Sư liên tục cưỡng hiếp toàn chân giáo, vì thể diện của toàn chân giáo, Chu Bá Thông cảm thấy đã đến lúc hắn phải đứng ra. Chu Bá Thông vượt qua sự bảo vệ của toàn chân thất tử, một mình đối diện trực tiếp với Hoàng Dược Sư. Hắn hai tay chống nạnh, dáng vẻ không hề sợ hãi. Hoàng lão tả, ngươi thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao? Năm đó ta không địch lại ngươi, bị ngươi giam cầm ở Đào Hoa Đảo, nhưng ta của ngày nay đã sớm không còn như xưa. Võ học của Chu Bá Thông nghiên cứu rộng rãi, đối với nhập môn kỹ pháp của các môn phái đương thời đều có tìm hiểu. Thờ nhỏ hắn tu luyện toàn chân phái huyền môn nhập môn, trong thời gian bị giam lỏng ở Đào Hoa Đảo, lại tự sáng tạo ra 72 đường không minh quyền và tả hưu hô bát thuật. 72 đường không minh quyền lấy tinh yếu của đạo gia là lấy hư đánh thực, lấy yếu thắng mạnh làm tinh diệu yếu chỉ, mà tả hưu hô bát thuật lại là kỹ nghệ kỳ lạ có thể khiến hai tay phân tâm hợp kích. 15 năm nay, ta chưa từng lười biếng. Ta tự sáng tạo ra không minh quyền và tả hưu hô bát thuật, còn học được nhập môn trên Cửu Âm Chân Kinh. Ngươi còn tưởng có thể ức hiếp ta như trước sao? Chu Bá Thông vừa nói, vừa làm một cái mặt quỷ, ngươi mà đánh với ta bây giờ, ta đảm bảo đánh cho ngươi phải bò lết tìm răng. Những lời này của Chu Bá Thông khiến sắc mặt Hoàng Dược Sư lúc xanh lúc trắng vì tức giận. Hắn thật sự không ngờ, Chu Bá Thông năm xưa bị hắn dễ dàng đánh bại, nay lại trở nên lợi hại đến thế. Hừ, đừng có ăn nói minh hoang. Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng học được chút công phu mèo cào là dám khiêu chiến với ta sao? Có phải công phu mèo cào hay không, ngươi thử rồi sẽ biết. Chu Bá Thông vừa dứt lời, đột nhiên hai tay cùng lúc xuất ra, tay trái thi triển không minh quyền, tay phải lại tung ra một trường, đồng thời tấn công về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thấy vậy, cũng không dám lơ là chút nào, vội vàng thi triển đạn chỉ thần công và Lạc Anh thần kiếm trưởng để phản kích. Hai người ngươi tới ta lui, chiến cuộc kịch liệt, khó phân cao thấp. Võ lâm nhân sĩ xung quanh đều nhìn đến ngây người, bọn hắn vạn vạn lần không ngờ nhập môn của Chu Bá Thông lại cao cường đến thế, lại có thể đánh với Hoàng Dược Sư bất phân thắng bại. Chương 135, kéo căng cung, một mũi tên bắn ra, thân thể hai người không tự chủ run rẩy. Chương 135, kéo căng cung, một mũi tên bắn ra, thân thể hai người không tự chủ run rẩy. Lão ngân đồng, ngươi quả thực có bản lĩnh. Hoàng Dược Sư càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện nhập môn của Chu Bá Thông quả thật khác xa ngày trước, bản thân hắn lại khó chiếm được chút tiện nghi nào. Đó là lẽ đương nhiên. Chu Bá Thông đắc ý nói, ta đã khổ luyện nhập môn 15 năm, ngươi nghĩ ta khổ luyện vô ích sao? Hừ, cho dù nhập môn của ngươi có cao cường đến mấy, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi ở chỗ ta. Hoàng Dược Sư nói xong, đột nhiên thổi lên Bích Hải Triều Sinh Khúc, từng đợt tiếng tiêu vang lên, làm người ta tâm phiền ý loạn. Ai ra, ngươi lão tà này, lại dám dùng thủ đoạn hạ tam lạm như vậy. Chu Bá Thông đội vàng bị thay lại, nhưng tiếng tiêu vẫn không ngừng chui vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Ha ha ha, lão ngân đồng, lần này ngươi nên phục chưa? Hoàng Dược Sư đắc ý cười lớn, ta phục ngươi cái quỷ. Chu Bá Thông đột nhiên quát lớn một tiếng, thi triển Di Hồn Đại Pháp trên Cửu Âm Chân Kinh đem tiếng tiêu của Hoàng Dược Sư phản đạn trở lại. Hoàng Dược Sư trở tay không kịp, bị tiếng tiêu của chính mình chấn động đến khí huyết của cuộn, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi lại biết Di Hồn Đại Pháp? Hoàng Dược Sư mặt đầy kinh hãi nhìn Chu Bá Thông. Hắc hắc, lần này ngươi biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Chu Bá Thông đắc ý cười nói, Hoàng lão tả, bây giờ ngươi còn dám tiếp tục đánh với ta không? Sắc mặt Hoàng Dược Sư âm trầm như bầu trời trước cơn bão, trong lòng hắn hiểu rõ, hôm nay e rằng khó chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Chu Bá Thông một cái, sau đó dốc sức thúc đẩy nội lực, xem ra lại định tiếp tục phân cao thấp với Chu Bá Thông. Hoàng lão tả, có bản lĩnh. Vậy chúng ta đánh thêm 300 hiệp nữa. Chu Bá Thông ở phía đối diện hô lớn, tả hữu hô bát thuật toàn lực thi triển. Hoàng Dược Sư cũng không hề lùi bước, dường như không phân thắng bại thì không chịu dừng tay. Ha ha ha, thông khoái thông khoái. Hoàng lão tả, lại cùng ta đại chiến mấy trăm hiệp nữa. Chu Bá Thông đắc ý cười lớn, dường như càng đánh càng hưng phấn. Có thể tận mắt chứng kiến đương thế đỉnh tiêm cao thủ đối quyết, võ lâm nhân sĩ xung quanh đều toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm hai vị cao thủ trên sân, ngay cả mắt cũng không dám chớp một cái. Lão ngân đồng, ngươi thật sự quá lợi hại. Đúng vậy, lại có thể đánh với Hoàng Dược Sư ngang tài ngang sức, thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Lão ngân đồng, ngươi bây giờ có thể xưng là thiên hạ đệ nhất rồi. Mọi người nhao nhao chúc mừng Chu Bá Thông, Chu Bá Thông vui đến mức miệng không khép lại được. Hắn căn bản không ngờ mình lại có thể đánh hòa với Hoàng Dược Sư, điều này khiến hắn vừa hưng phấn vừa tự hào. Ha ha, ta Chu Bá Thông quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Chu Bá Thông đắc ý quên cả trời đất cười lớn, cảm giác mình giờ phút này đã vô địch thiên hạ. Long Kiếm đứng một bên nhìn, trong lòng thầm thấy buồn cười, lão ngoan đồng này quả thực vô cùng thú vị. Bất quá, nhập môn của Chu Bá Thông quả thật không tầm thường, lại có thể ngang sức với Hoàng Dược Sư, xem ra 15 năm này hắn quả thực không hề lãng phí. Trên sân, Hoàng Dược Sư và Chu Bá Thông đã chiến đấu mấy trăm hiệp, thân hình hai người nhanh như tia chớp, trưởng phong gào thét, vẫn khó phân thắng bại. Hoàng Dung đứng bên cạnh quan chiến, thân thể căng thẳng như một cây cung kéo căng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Trước đó nàng còn khổ sở cầu xin Hoàng Dược Sư tha cho Chu Bá Thông, nhưng giờ Chu Bá Thông đã giành lại tự do, thấy hai người đánh nhau khó phân thắng bại, nàng lại bắt đầu lo lắng cho an nguy của lão cha mình. Dù sao, gừng càng già càng cay, vạn nhất lão ngoan đồng này sơ suất làm cha nàng bị thương, thì phải làm sao đây? Hoàng Dung đột nhiên nhớ tới Long Đại Ca nhập môn siêu phàm bên cạnh, trong lòng khẽ động, liền muốn mời hắn ra tay ngăn cản cuộc tranh đấu này. Nàng vừa định mở miệng, lại thấy Long Kiếm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía xa. Trên mặt hồ khói sóng mờ mịt kia, mấy chiếc thuyền lớn đang rẽ sóng tiến lên, cánh buồm phần phật trong gió. Thân thể Long Kiếm vốn định đứng dậy lại vững vàng ngồi xuống, hắn nhìn mấy chiếc thuyền lớn treo cờ Triệu Vương phủ của Hoàn Nhan Hồng Liệt Kim Quốc bên bờ, khóe miệng nết lên nụ cười đầy ẩn ý, xem ra không cần ta ra tay rồi, chính chủ đã tới. Hoàng Dung có chút nghi hoặc, theo ánh mắt của Long Kiếm nhìn sang, quả nhiên thấy Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư đã dừng tranh đấu, cả hai đều hướng ánh mắt về phía mấy chiếc thuyền lớn của Kim Quốc kia. Mấy chiếc thuyền kia ăn nước rất sâu, dường như đang giấu giếm bí mật trọng đại gì đó. Cha cha, lão ngân đồng, các ngươi đừng đánh nữa. Mau nhìn, là thuyền của Kim Quốc. Hoàng Dung không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Những kẻ bước xuống từ trên thuyền chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận Thiết Trưởng Bang. Hai người này đều là hạng lao gian cự hoạt, lần này đến Yên Vũ Lâu chẳng qua là phụ mệnh Long Kiếm đi qua loa lấy lệ, lộ mặt trước võ lâm trung nguyên, đánh bóng sự tồn tại một chút. Mục đích thực sự của bọn hắn là số quân giới được vận chuyển từ Kim Quốc đến trên thuyền. Những quân giới này đều là bà bối, mỗi món đều giá trị liên thành, đủ để trang bị một chi tinh nhuệ bộ đội. Lần này vận chuyển đến là để chuẩn bị cho đại kế sau này. Cửu Bang chủ, gần đây có khỏe không? Chu Bá Thông nhắm mắt, cười như không cười nhìn Cửu Thiên Nhận, sao? Lần này đến Yên Vũ Lâu là muốn tìm ta lão ngoan đồng luận bàn một chút. Cửu Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, Chu Bá Thông, ngươi bất đắc ý đi. Hôm nay ta đến, không phải để đánh nhau với ngươi. Ồ, vậy là vì chuyện gì? Chu Bá Thông giả vờ vẻ mặt hiếu kỳ. Hừ, đương nhiên là vì. Cửu Thiên Nhận vừa định nói ra mục đích thực sự của bọn hắn, lại bị Hoàn Nhan Hồng Liệt cắt ngang. Cửu Bang chủ, chúng ta vẫn nên làm chính sự trước. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói với giọng điệu bình thản, ánh mắt lại hữu ý vô ý liếc nhìn Long Kiếm một cái. Long Kiếm khẽ mỉm cười, thầm nghĩ Hoàn Nhan Hồng Liệt này quả nhiên là người thông minh, biết khi nào nên nói lời gì, khi nào nên làm việc gì. Hắc hắc, lão ngân đồng, ngươi cứ chờ xem. Cửu Thiên Nhận đắc ý cười một tiếng, sau đó liền đi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt, chỉ huy thủ hạ bước vào Yên Vũ Lâu. Sự xuất hiện của người Kim Quốc khiến Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư tạm thời dừng tranh đấu. Võ Lâm nhân sĩ xung quanh vốn còn đang đắm chìm trong trận đối quyết đặc sắc của hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, giờ phút này cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt, thần sắc khác nhau, nhìn về phía mấy chiếc thuyền lớn treo cờ Kim Quốc bên bờ. Chậc, Kim Cầu đến rồi. Trong đám người, không biết là ai nổ một bãi, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Hừ, đám người Kim này, dám chạy đến địa bàn Đại Tống chúng ta làm cản, thật sự cho rằng Trung Nguyên chúng ta không có người sao? Người khác phụ họa, lời nói mang theo vài phần phẫn nộ. Đúng vậy, cũng không biết toàn chân giáo có thể chống đỡ nổi không. Một hán tử trông có vẻ khá trẻ tuổi bên cạnh, mặt đầy lo lắng nói. Khó nói lắm, nghe nói lần này Kim Quốc có chuẩn bị mà đến, còn mang theo quân giới lợi hại gì đó. Một giang hồ nhân sĩ thạo tin hơn, hạ giọng, thần thần bí bí nói. Quân giới? Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn khai chiến tại Yên Vũ Lâu? Ai mà biết được, đám người Kim này, dã tâm bừng bừng, chuyện gì mà không dám làm. Nhất thời, trong đám người bàn tán xôn xao, các loại suy đoán và tiếng lo lắng vang lên không ngớt. Bầu không khí vốn thoải mái, vì sự xuất hiện của người Kim Quốc mà trở nên nghiêm trọng. Bên trong Yên Vũ Lâu, bầu không khí căng thẳng như dây cung kéo chặt. Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Cửu Thiên Nhận Uy Phong lẫm lẫm ngồi ở ghế chủ vị, phía sau đi theo một đám Kim Quốc võ sĩ. Những võ sĩ này người nào người nấy thân hình bạm bỡ cường tráng, ánh mắt sắc bén như chì mừng, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật dễ trọng. Toàn chân thất tử, Chu Bá Thông và Hoàng Dược Sư lần lượt ngồi ở hai bên, đối diện xa xa với phía Kim Quốc. Ha 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 ha, chư vị anh hùng, gần đây có khỏe không? Hoàn Nhan Hồng Liệt nâng chén rượu, trên mặt mang theo biểu cảm cười như không cười nói, bản vương hôm nay đến đây, chính là mang theo 10 phần thành ý đó. Thành ý? Theo tại hạ thấy, đây rõ ràng là trồn hôi chúc tất cả, chẳng có ý tốt gì đâu. Chu Bá Thông nói với giọng điệu âm dương bài khí. Hắn xưa nay ghét nhất những trường hợp giả tạo như thế này, huống chi đối diện còn là vương gia của Kim Quốc. Chu huynh lời này sai rồi, bản vương lần này đến đây, thực chất là để xúc tiến mối giao hảo giữa hai nước. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không hề tức giận, vẫn tươi cười rạng rỡ nói: "Giao hảo, ta thấy là kẻ đến không có ý tốt." Hoàng Dược Sư hừ lạnh một tiếng. Tuy nói ngày thường hắn không mấy coi trọng toàn Trần giáo, nhưng đối mặt với người Kim Quốc, hắn vẫn chọn đứng cùng chiến tuyến với mọi người. Hoàng đảo chủ hiểu lầm rồi, bản vương lần này đến, ngoài việc đến dự hẹn, còn đặc biệt chuẩn bị một phần trọng lễ, coi như tiền cược cho cuộc cướp chiến này. Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ tay, chỉ thấy mấy Kim Quốc võ sĩ khiêng mấy chiếc giường lớn bước vào. Đây là? Khâu Sử Cơ có chút kinh ngạc, trong lòng suy đoán Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn làm gì đây. Ha ha, đây là chút tâm ý bản vương đại diện đại Kim Quốc bày tỏ. Một khi Khâu đạo trưởng đã định ra ước định với chúng ta cũng không thể tay không mà đến, đúng không? Hoàn Nhan Hồng Liệt đắc ý nói. Mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn sớm đã nghe nói người Kim tàn bạo ngang ngược, nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt hôm nay lại cho bọn hắn một cảm giác khác lạ, dường như chỉ đến để du ngoạn, không hề chấp nhất vào thắng thua. Tin đồn về võ nghệ cao cường của người Kim không ít, nhưng người thực sự chứng kiến thì không nhiều. Sao vậy, Khâu đạo trưởng chẳng lẽ sợ thua sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thần sắc mọi người khác nhau, trong lòng càng thêm đắc ý, dù sao cũng đã lên chiếc thuyền lớn Long Kiếm này, hắn càng cảm thấy nhẹ nhàng tự tại. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận lần này đến, thuần túy là đi qua loa, đối với thắng bại của cuộc cước chiến này, hai người bọn hắn căn bản không để trong lòng. Dù sao, nhiệm vụ thực sự của bọn hắn là vận chuyển một lô quân giới lớn của Kim Quốc vào lãnh thổ Đại Tống, giao cho Long Kiếm. Suốt chặng đường này, từ Kim Quốc đi thuyền về phía nam, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận quả thực đã mở rộng tầm mắt. Bọn hắn cầm một khối lệnh bài do Long Kiếm đưa, bất kể là địa bàn Kim Quốc hay Tống Quốc, đều thông suốt không trở ngại. Đãi ngộ này, e rằng ngay cả hoàng đế Kim Quốc đích thân đến Tống Quốc cũng không được hưởng. Hoàn Nhan Hồng Liệt không khỏi cảm thán, Long công tử này quả thật là thủ nhãn thông thiên. Cửu Thiên Nhận cũng gật đầu phụ họa, chẳng phải sao, chúng ta đi suốt chặng đường này, còn thoải mái hơn đi dạo trong sân nhà mình. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận, một người là vương gia Kim Quốc, một người là bang chủ Thiết Trưởng Bang, đều là những nhân vật tinh minh tột đỉnh. Trong lòng bọn hắn rõ như gương, thế lực sau lưng Long Kiếm lớn đến kinh người, chỉ riêng chút ít lộ ra này, đã khiến bọn hắn cảm thấy sâu sắc sự vô lực. Cửu Thiên Nhận sơ cảm, tự lẩm bẩm, đối đầu với người như vậy, chẳng phải là chê mạng quá dài sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt vô cùng tán đồng, đừng nói là đối đầu, ngay cả hơi chút bất kính, e rằng cũng phải chịu thiệt thòi. Hiện tại, cho dù Long Kiếm không dùng sinh tử phù khống chế bọn hắn, hai người này cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ ý nghĩ phản bội nào. Hoàn Nhan Hồng Liệt thậm chí cảm thấy, có thể đi theo Long Kiếm, đó quả thực là phúc đức tổ tiên. Long công tử này, sau này phải hầu hạ cho tốt. Hoàn Nhan Hồng Liệt thầm hạ quyết tâm. Cửu Thiên Nhận cũng liên tục gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, đi theo Long công tử, sau này chúng ta ăn sung mặc sướng, chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao? Hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự mong đợi vào tương lai và sự kính sợ sâu sắc đối với Long Kiếm trong mắt đối phương. Bọn hắn hiểu rõ, đời này của mình coi như đã hoàn toàn buộc chặt vào chiếc thuyền lớn Long Kiếm này, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có chút thầm may mắn. Dù sao, có thể ôm được chiếc đùi lớn như vậy, đó là chuyện bao nhiêu người nằm mơ cũng cầu không được. Những gì Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận nghĩ trong lòng, Khâu Sử Cơ toàn chân giáo cùng những người khác tự nhiên không biết. Bọn hắn chỉ biết, lần này Hoàn Nhan Hồng Liệt Kim Quốc lại mời Cửu Thiên Nhận Thiết Trưởng Bang đến để ứng phó cuộc cướp chiến này, điều này khiến Khâu Sử Cơ và những người khác trong lòng trùng xuống. Cửu Thiên Nhận, đó chính là cao thủ thành danh đã lâu, công phu thiết trưởng của hắn xuất thần nhập hóa, uy danh lừng lây trên giang hồ. Toàn chân thất tử tuy khá tự phụ, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể thắng được Cửu Thiên Nhận. Huống chi, khinh công của Cửu Thiên Nhận cũng là siêu tuyệt, nếu hắn một lòng muốn chạy, chỉ sợ không một hai trong số những người có mặt có thể ngăn cản hắn. Lần này phiền phức lớn rồi. Khâu Sử Cơ cau chặt mày, trong lòng âm thầm suy tính đối sách. Sư Minh, hay là chúng ta cùng lên? Mã Ngọc đề nghị, hắn xưa nay chủ trương lấy đông thắng ít, không quá câu nệ giang hồ đạo nghĩa. Không thể. Khâu Sử Cơ lắc đầu, toàn chân giáo chúng ta dù sao cũng là danh môn chính phái, nếu bảy người vây công một người, chuyển ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười dụng răng sao? Vậy phải làm sao? Vương Sử Nhất lo lắng hỏi, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn hắn kiêu ngạo? Ừ, cho dù hắn Cửu Thiên Nhận có lợi hại đến mấy, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch bảy sao? Đàm Sử Đoan hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đấu trí. Đàm sư đệ, không thể khinh địch. Khâu Sử Cơ vội vàng nhắc nhở, Cửu Thiên Nhận đã dám đến, khẳng định là có chỗ dựa. Sợ gì, toàn chân thất tử chúng ta cũng không phải kẻ tầm thường. Hắc Đại Thông lớn tiếng nói, cùng lắm thì liều mạng với hắn. Đúng vậy, liều mạng với bọn hắn. Tôn Bất Nhị cũng phụ họa theo, nàng tuy là nữ tính duy nhất trong toàn chân thất tử, nhưng tính cách còn nóng nảy hơn nam nhân. Được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa. Khâu Sử Cơ quát lớn, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được. Ngay lúc toàn chân thất tử đang bàn bạc đối sách, Hoàng Dược Sư lại mang vẻ mặt không liên quan đến mình, dường dưng như không. Hắn một mình ngồi trong góc, nhắm mắt dưỡng thần, dường như không hề có hứng thú với cuộc cướp chiến này. Hoàng lão tả, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Khâu Sử Cơ không nhịn được hỏi. Hoàng Dược Sư ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thản nhiên nói, ta không giúp bên nào cả, chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Ngươi? Khâu Sử Cơ tức đến nghẹn, hắn biết Hoàng Dược Sư xưa nay ta hành ta tố, không theo lẽ thường, nhưng không ngờ hắn lại không nể mặt đến thế. Hoàng lão tả, ngươi đừng quên, ngươi cũng là một phần tử của Võ Lâm Trung Nguyên. Mã Ngọc nói, chẳng lẽ ngươi không sợ người Kim đắc chí gây họa cho Trung Nguyên sao? Sống chết của Trung Nguyên có liên quan gì đến ta? Hoàng Dược Sư cuối cùng cũng mở mắt, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ta chỉ quan tâm đến tung tích của Cửu Âm Chân Kinh. Nếu toàn chân giáo các ngươi có thể hai tay dâng Cửu Âm Chân Kinh lên, ta Hoàng Dược Sư có lẽ còn có thể giúp các ngươi một tay. Ngươi quả thực không thể nói lý. Mã Ngọc tức đến toàn thân run rẩy, hắn không ngờ Hoàng Dược Sư lại có thể nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa. Khâu Sử Cơ lại một lần nữa quát lớn, bây giờ không phải lúc nội chiến, chúng ta vẫn nên nghĩ cách đối phó với người Kim đi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới yên tĩnh lại. Trong lòng bọn hắn hiểu rõ, hiện tại điều quan trọng nhất là đoàn kết một lòng, cùng nhau chống địch. Còn về Hoàng Dược Sư, chỉ có thể tạm thời mặc kệ hắn. Hắc hắc, các ngươi cãi nhau xong chưa? Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn theo giọng nói, chỉ thấy Cửu Thiên Nhận không biết từ lúc nào đã đến trước mặt bọn hắn. Chương 136, Hoàng Dung, ta biết ngay ngươi thương ta nhất mà. Chương 136, Hoàng Dung, ta biết ngay ngươi thương ta nhất mà. Cửu Thiên Nhận, ngươi muốn làm gì? Khâu Sử Cơ cảnh giác hỏi. Làm gì? Đương nhiên là đến để lĩnh giáo bắt đầu thất tinh trận của toàn chân thất tử rồi. Cửu Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, hai tay nắm đấm bóp đều răng rắc, nghe nói trận pháp các ngươi rất lợi hại, ta muốn xem rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hừ, chẳng lẽ sợ ngươi sao? Khâu Sử Cơ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, vung ra một kiếm hoa, chỉ thẳng vào Cửu Thiên Nhận. Sư minh, ta đến giúp ngươi. Mã Ngọc và những người khác cũng nhao nhao rút binh khí, chân đạp phương vị thất tinh, vây Cửu Thiên Nhận ở giữa, bày ra thế trận bắt đầu thất tinh trận. Ha ha, đến tốt lắm. Cửu Thiên Nhận cười lớn một tiếng, hai trưởng mạnh mẽ đẩy về phía trước, một luồng trưởng phong sắc bén như vật chất, mang theo tiếng rít chói tai, lao về phía toàn chân thất tử. Trưởng này nhìn như tùy ý, chính là tuyệt kỹ thành danh của Cửu Thiên Nhận, thế trưởng. Cẩn thận. Khâu Sử Cơ hô lớn một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng múa lên, tạo thành một tấm kiếm vong kín kẽ trước người, muốn chặn luồng trưởng phong này. Leng keng keng. Một tràng âm thanh kim loại va chạm vang lên, Khâu Sử Cơ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ ập đến từ trên kiếm, chấn động đến hổ khẩu hắn tê dại, dưới chân liên tục lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trường pháp thật lợi hại. Khâu Sử Cơ trong lòng thầm kinh hãi, hắn biết nhập môn của Cửu Thiên Nhận cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này, chỉ một chiêu đã bức lui được mình. Sư minh, ngươi không sao chứ? Mã Ngọc và những người khác thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ta không sao, mọi người cẩn thận, nhập môn của Cửu Thiên Nhận này còn lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng. Khâu Sử Cơ thần sắc ngưng trọng nói. Hừ, bây giờ mới biết lợi hại sao? Muộn rồi. Cửu Thiên Nhận cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, xông về phía Khâu Sử Cơ. Sư minh cẩn thận. Mã Ngọc và những người khác thấy vậy, vội vàng vung kiếm lên đón. Leng keng keng. Lại một tràng âm thanh kim loại va chạm, Cửu Thiên Nhận lấy một địch bảy, không những không hề rơi vào thế hạ phòng, ngược lại càng đánh càng dũng mãnh, bước toàn chân thất tử liên tục lùi lại. Ha ha, thương quái, thương quái. Cửu Thiên Nhận cười lớn nói, toàn chân thất tử cũng chỉ có thế thôi. Cửu Lao tiền bối quả nhiên lợi hại, công phu thiết trưởng băng này quả thật danh bất hư truyền. Hoàng Dược Sư đứng một bên vỗ tay cười nói, vẻ mặt như thể xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Hoàng Lao Tả, ngươi đừng đắc ý, đợi ta thu thập xong mấy lao đạo sĩ Mùi Châu này rồi sẽ đến gặp ngươi. Cửu Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, hai trưởng liên tục vung ra, bước lui toàn chân thất tử, sau đó thân hình xoay chuyển, xông về phía Hoàng Dược Sư. Ha ha, tốt lắm, ta muốn xem là thiết trưởng của ngươi lợi hại hay là đạn chỉ thần công của ta lợi hại. Hoàng Dược Sư cười lớn một tiếng, thân hình chợt lóe, nên chiến. Ầm ầm ầm. Lại một tràng âm thanh kim loại va chạm, Hoàng Dược Sư và Cửu Thiên Nhận đã giao chiến với nhau. Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khâu Sử Cơ và những người khác thấy vậy đều ngây người, bọn hắn làm sao cũng không ngờ Hoàng Dược Sư lại có thể đánh nhau với Cửu Thiên Nhận. Mặc kệ hắn, chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát, đợi bọn hắn đánh xong chúng ta lại lên. Vương Sử Nhất nói. Được, cứ làm như vậy. Khâu Sử Cơ và những người khác nghe xong đều gật đầu, sau đó ngồi xuống một bên, bắt đầu điều tức nội lực. Ha ha, thương quái, thương quái. Hoàng Dược Sư và Cửu Thiên Nhận càng đánh càng hăng, cả hai đều là đương thế đỉnh tiêm cao thủ, trận chiến này đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Hoàng Lão Tả, đạn chỉ thần công của ngươi quả nhiên lợi hại, bất quá thiết trưởng của ta cũng không phải kẻ tầm thường. Cửu Thiên Nhận cười lớn nói. Ha ha, Cửu Lao tiền bối, thiết trưởng của ngươi quả thật lợi hại, bất quá đạn chỉ thần công của ta cũng không phải hư danh. Hoàng Dược Sư cười lớn đáp lại. Tốt, vậy thì hãy xem rốt cuộc ai có nhập môn cao hơn một bậc. Cửu Thiên Nhận quát lớn một tiếng, song trưởng mãnh liệt đẩy về phía trước, một luồng trưởng phong càng thêm sắc bén ập tới Hoàng Dược Sư. Hay lắm. Hoàng Dược Sư cười lớn, ngón tay liên tục búng ra, từng luồng chỉ phong bắn về phía Cửu Thiên Nhận. Ken ken ken. Một tràng âm thanh kim thiết giao nhau vang lên, thân hình Hoàng Dược Sư và Cửu Thiên Nhận đồng thời lùi về phía sau. Hoàng Dung thấy lao cha mình và Cửu Thiên Nhận đã giao thủ, lòng nóng như lửa đốt, sợ Hoàng Dược Sư có sơ suất gì. Long Kiếm nhận ra nỗi lo lắng của nàng, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay nàng, dịu giọng nói, "Dung Nhi, đừng lo lắng, nhạc phụ đại nhân nhập môn cái thế, sẽ không sao đâu." Lời vừa dứt, song trưởng Hoàng Dược Sư và Cửu Thiên Nhận đã chạm nhau, chỉ nghe thấy tiếng ầm trầm đụng, khí lãng cuộn cuộn, cắt bay đá chạy. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thân hình Long Kiếm chợt lóe lên, như quỷ mị xuất hiện giữa hai người, song trưởng cùng lúc tung ra, lần lượt đón lấy Hoàng Dược Sư và Cửu Thiên Nhận. Tứ trưởng giao nhau, lại im lặng không một tiếng động. Long Kiếm ngầm đưa mắt ra hiệu cho Cửu Thiên Nhận, Cửu Thiên Nhận tâm linh thần hội, thân thể loạn choạng, miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngửa về phía sau. Cha! Hoàng Dung kinh hô một tiếng, toàn xông lên phía trước. Long Kiếm một tay kéo nàng lại, trầm giọng nói, "Dung Nhi, đừng qua đó." Hoàng Dược Sư thu hồi trưởng lực, nhìn Cửu Thiên Nhận đang nằm dưới đất, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hán trưởng vừa rồi tuy dùng 7 phần lực, nhưng với công lực của Cửu Thiên Nhận, không đến mức không chịu nổi một đòn như vậy. Long Kiếm tiến lên một bước, chắp tay hành lễ với Hoàng Dược Sư, cung kính hô, "Nhạc phụ đại nhân." Hoàng Dược Sư hơi sững sờ, sau đó liền hiểu ra. Hắn đánh giá Long Kiếm từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Quân hùng giang hồ có mặt tại đây lúc này mới phản ứng lại, từng người trợn tròn mắt, xôn xao bàn tán. Cái gì? Hắn chính là Long Kiếm. Long Kiếm đã cưới nữ nhi của Hoàng đảo chủ đó sao? Tiểu tử này trông tuấn tú lịch sự, nhập môn lại lợi hại như vậy, thảo nào lọt vào mắt xanh của Hoàng lão tà. Đúng vậy, chiêu vừa rồi, nhẹ nhàng hóa giải trưởng lực của Hoàng đảo chủ và Cửu Thiên Nhận, công lực này e rằng không dưới ngũ tuyệt. Anh hùng xuất thiếu niên, xem ra giang hồ này lại sắp náo nhiệt rồi đây. Hoàng Dung thấy Long Kiếm dễ dàng hóa giải được nguy cơ này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nàng nép vào bên Long Kiếm, trên mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Long Kiếm cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Dung, quay đầu lại khẽ cười với nàng, mọi điều đều không cần nói ra. "Cha, ngài không sao chứ?" Hoàng Dung vẫn có chút không yên tâm, khẽ hỏi. "Ta có thể có chuyện gì được?" Hoàng Dược Sư không vui liếc nàng một cái, ngược lại là người, khuỷu tay lại hướng ra ngoài, "Có phu quân rồi thì quên cha." "Cha, ngài nói gì vậy?" Hoàng Dung mặt xinh đỏ bừng, nũng nịu nói. "Ha ha ha ha." Hoàng Dược Sư ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chấn động bốn phía, "Con rể tốt, chuyện hôm nay nhờ có ngươi, nếu không lão phu đây đã mất hết thể diện rồi." Long Kiếm Kiếm tổ nói, "Nhạc phụ đại nhân quá khen rồi, tiểu tử chỉ là tận lực làm tròn bổn phận của mình mà thôi." "Tốt, tốt lắm, một câu tận lực làm tròn bổn phận." Hoàng Dược Sư vô vô vai Long Kiếm, "Đi, chúng ta sang bên kia nói chuyện." Nói rồi, kéo Long Kiếm đi sang một bên, bỏ lại một đám hảo kiệt giang hồ đang nhìn nhau. Hoàng Dung thông minh hơn người, lập tức đã nhìn thấu huyền cơ ẩn giấu giữa Cửu Thiên Nhận và Long Kiếm. Đôi mắt linh động của nàng đảo qua đảo lại, thấy Cửu Thiên Nhận giả vờ trọng thương ngã xuống dưới trưởng của Long Kiếm, lập tức đoán ra đây nhất định là kế hoạch đã được hai người bàn bạc từ trước. Chỉ là, thấy Hoàng Dược Sư và Long Kiếm nói chuyện rất vui vẻ, hệt như mối quan hệ hòa thuận giữa cha vợ và con rể, nàng cũng vui vẻ giả vờ không biết, không vạch trần lớp giấy cửa sổ này. Dù sao, phu quân của mình được phụ thân công nhận, trong lòng nàng cũng vô cùng vui mừng. Sau một hồi hàn huyên, Long Kiếm chắp hai tay sau lưng, thân hình đứng thẳng tắp giữa sân, ánh mắt như kiếm sắc, lần lượt quét qua mọi người của Kim Quốc, sau đó cất giọng sang sảng hỏi, "Còn vị anh hùng nào có ý muốn cùng ta tỉ thí một phen không?" Giọng Long Kiếm tuy không quá cao, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người, mang theo một luồng uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trong đội hình Kim Quốc, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận vốn là tâm phúc của Long Kiếm, đương nhiên sẽ không phá đám hắn lúc này. Huống hồ, nhiều hào kiệt có mặt tại đây, dù liên thủ, e rằng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Long Kiếm. Ngay cả Cửu Thiên Nhận, người vốn có danh xưng thiết trưởng thủy thượng phiêu dưới tay hắn còn không đỡ nổi một chiêu, bên phía Kim Quốc càng không ai dám đối diện với phong mang sắc bén của hắn. Nhất thời, mọi người Kim Quốc nhìn nhau, đều im lặng không nói. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy tình hình này, dù sao vốn dĩ cũng chỉ đến để làm cho có, liền dứt khoát nhận thua. Hắn bước lên một bước, chắp tay nói, "Long thiếu hiệp nhập môn chắc tuyệt, bọn ta tự thấy hổ thẹn không bằng. Trận tỷ thí hôm nay, chúng ta nhận thua." Nói xong, hắn đưa tay chỉ vào mấy chiếc dương lớn vừa được mang ra, tiếp lời, "Đây là tiền cược của cuộc giao chiến lần này, mong chư vị nhận cho. Kim Quốc chúng ta nhận thua." Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khan vài tiếng, cũng không nói nhiều, dẫn theo mọi người Kim Quốc xám xịt rời đi. "Ha ha ha, Long Hiền Điệt quả nhiên là thiếu niên anh hùng, bần đạo thật sự bội phục." Mọi người toàn chân giáo mỉm cười, bước lên phía trước. "Chư vị quá khen rồi." Long Kiếm Kiêm Tốn đáp lại. "Cha, sao ngài cũng đến vậy ạ?" Hoàng Dung nhảy chân sáo đến bên Hoàng Dược Sư, thân mật khoát tay hắn nũng nịu nói, "Nha đầu ngươi, chuyện trọng đại như vậy, ta ha có thể không đến." Hoàng Dược Sư cưng chiều khẽ nhéo mũi Hoàng Dung. "Hì hì, ta biết ngay cha trà thương ta nhất mà." Hoàng Dung cười ngọt ngào. "Ngươi đó, đã lập gia đình rồi, còn không đứng đắn như vậy." Hoàng Dược Sư giả vờ giận dỗi. "Ai nha, cha, người ta chỉ ở trước mặt ngài mới như vậy thôi mà." Hoàng Dung tinh lịch lẻ lưỡi. Toàn chân thất tử thấy Long Kiếm xuất hiện, nhao nhao tiến lên chào hỏi nhiệt tình, trên mặt chất đầy ý cười, lời nói toàn là những lời ca ngợi. "Long thiếu hiệp, đã lâu không gặp, càng ngày càng phong thái ngời ngời." Mã Ngọc khẽ bước râu, cười tươi nói, "Nhập môn của Long thiếu hiệp, quả thực siêu phàm nhập thánh, bọn ta vô cùng khâm phục." Khâu Sử Cơ cũng liên tục gật đầu. Long Kiếm chỉ cười nhạt, chắp tay đáp lễ. Hắn trong lòng hiểu rõ, bảy lao đạo này đang có ý đồ gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Vương Sử nhất chuyển đề tài, nói, "Long thiếu hiệp, chuyện hôm nay là ân oán giữa toàn chân giáo chúng ta và Hoàng đạo chủ, mong ngươi đừng nhúng tay vào." "Ồ." Long Kiếm khẽ nhướng mày, "Hoàng đạo chủ là nhạc phụ của ta, chuyện của hắn, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn." Chu Bá Thông đứng một bên, nhìn Long Kiếm, trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ. Hắn tuy ngày thường hành sự điên điên cùng cùng, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức thâm bất khả chắc trên người Long Kiếm. Nội lực của người này, hệt như biển rộng mênh mông vô bờ, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. "Long thiếu hiệp, ngươi đây là muốn đối địch với toàn chân giáo chúng ta sao?" Sắc mặt Mã Ngọc trầm xuống. Long Kiếm khẽ cười, đi đến giữa Hoàng Dược Sư và toàn chân thất tử, nói, "Chư vị, oan gian nên giải không nên kết, chi bằng hôm nay cứ thế bỏ qua, thế nào?" "Ừ, sự bất ức mà sư thúc ta phải chịu đựng hơn 10 năm qua, lại nên do ai bồi thường?" Khâu Sử Cơ hừ lạnh một tiếng, "Hoàng Dược Sư sỉ nhục trưởng bối toàn chân giáo chúng ta, còn xảo quyệt cướp đoạt trọng bảo Cửu Âm chân kinh của phái ta, hôm nay nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích." "Vậy nếu ta không cho thì sao?" Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. "Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí." Vương Sử Nhất làm ra vẻ muốn động thủ. "Khoan đã." Long Kiếm đại hống một tiếng, một luồng khí thế cường đại đột nhiên bộc phát từ trên người hắn, chấn động khiến lòng mọi người run lên. "Chư vị toàn chân giáo, nếu các ngươi cố chấp độc thủ, vậy thì đừng trách ta không khách khí." Giọng Long Kiếm tuy không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Toàn chân thất tử nhìn nhau, nhất thời không ai dám động đậy. Bọn hắn biết rõ, nhập môn của Long Kiếm vượt xa bọn hắn, nếu thật sự độc thủ, bảy người bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. "Tốt, tốt, tốt." Mã Ngọc liên tục nói ba chữ "tốt", "nếu Long thiếu hiệp đã ra mặt, vậy chuyện hôm nay chúng ta tạm thời đi lại, ngày sau sẽ tính toán tiếp." Nói xong, Mã Ngọc phất tay, dẫn theo toàn chân thất tử xoay người rời đi. Trong Yên Vũ lâu, Long Kiếm một mình đứng sừng sững giữa Hoàng Dược Sư và toàn chân thất tử, hệt như một người chấn giữ cửa ải, vạn người khó lòng mở được. Toàn chân thất tử và Chu Bá Thông nhìn nhau, bọn hắn biết rõ sự lợi hại của Long Kiếm, nhập môn cái thế của Long Kiếm đã khắc sâu vào trong đầu bọn hắn. Giờ đây hắn một lòng bảo vệ Hoàng Dược Sư, toàn chân thất tử cũng đành bất đắc dĩ bỏ qua, bực bội rời đi. Chu Bá Thông trước khi đi, còn nháy mắt đưa tình với Long Kiếm, làm một cái mặt quỷ, dường như đang nói, tiểu tử ngươi lợi hại, lão ngoan đồng ta phục ngươi rồi, chúng ta hẹn ngày gặp lại. Long Kiếm không khỏi bật cười, lão ngoan đồng này, hành sự quả nhiên không theo lẽ thường. Chờ mọi người toàn chân giáo rời đi, Hoàng Dược Sư vô vô vai Long Kiếm, trong mắt tràn đầy tán thưởng, Long Kiếm, lần này nhờ có ngươi. Long Kiếm xua tay, nhạc phụ khách khí rồi, đây là chuyện bổn phận của ta. Tuy nhiên, toàn chân thất tử há có thể dễ dàng bỏ qua. Rời khỏi Yên Vũ lâu, bảy người tụ tập tại một nơi hẻo lánh, sắc mặt âm trầm. Câu Sử Cơ nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Hoàng lão tà này, quả thực là ức hiếp người quá đáng. Nếu không phải Long Kiếm kia ngăn cản, ta nhất định phải khiến hắn huyết hải thâm cửu. Mã Ngọc trầm tư một lát, nói, sư đệ, bớt nóng nảy. Nhập môn của Long Kiếm cao thâm mặt chắc, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Kế sách hiện nay chỉ có thể tính toán lâu dài. Ánh mắt Vương Sử Nhất lóe lên, đề nghị, sư minh, ta có một kế, không biết có nên nói hay không. Ồ, Sử Nhất, ngươi có diệu kế gì, mau mau nói ra. Câu Sử Cơ vội vàng hỏi. Chúng ta có thể. Vương Sử Nhất hạ thấp giọng, thì thầm bên tai mọi người một hồi. Mọi người nghe xong, trong mắt đều xẹt qua một tia tinh mang. Kế này rất hay. Câu Sử Cơ vỗ tay cười lớn, cứ làm như vậy. Hoàng lão tả, lần này ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Vài ngày sau, Long Kiếm đến Lâm An phủ. Lâm An phủ vẫn phồn hoa náo nhiệt, đường lớn ngõ nhỏ xe cộ tấp nập, vô cùng sôi động. Long Kiếm thong dong dạo bước trên phố, cảm nhận sự phồn hoa và ồn ào của tòa cổ đô này. Trước một phủ trạch khí thế bất phàm, Long Kiếm dừng bước. Phủ trạch này chiếm diện tích rộng lớn, kiến trúc điêu lương hòa đống, khí thế uy hoàng. Hai con sư tử đá trước cổng uy phong lẫm liệt, thể hiện sự tôn quý của chủ nhà. Long Kiếm khẽ cười, đây chính là nơi hắn đặt chân tại Lâm An phủ. Những năm này, hắn âm thầm bố cục, phủ trạch này là một trong những sản nghiệp của hắn, ngày thường do đệ tử Linh Thiếu Cung phụ trách trông coi. Long Kiếm bước vào phủ trạch, chỉ thấy trong sân giả sơn, nước chảy, đình đài, lầu các sắp xếp có trật tự, mang một phong cảnh riêng biệt. Vài đệ tử Linh Thiếu Cung đang luyện võ trong sân, thân hình cường tráng, anh khí bức người. Tôn chủ, thấy Long Kiếm, mấy đệ tử vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Ừm. Long Kiếm gật đầu, hỏi, Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận có ở đây không? Bẩm tôn chủ, Vương gia và Cửu lão tiên sinh đã đợi trong phủ từ lâu rồi. Một đệ tử cung kính trả lời. Chương 137, dưới sự xung kích mạnh mẽ, phòng ngự tiểu long nữ vô hiệu. Chương 137, dưới sự xung kích mạnh mẽ, phòng ngự tiểu long nữ vô hiệu. Long Kiếm khẽ gật đầu, sải bước đi vào trong phủ. Long Kiếm bước chân mạnh mẽ, sải bước như sao băng đi vào hội khách đường. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận thấy hắn đi vào, vội vàng đứng dậy nghênh đón, trên mặt hai người đều mang vẻ tất cung tất kính. Long Kiếm lại như không thấy, đi thẳng đến vị trí đầu tiên ngồi xuống, cử chỉ hành động đều toát lên uy nghiêm không thể nghi ngờ. Ánh mắt hắn như đuốc, quét qua hai người, mở miệng hỏi ngay, mọi chuyện làm đến đâu rồi? Trong lòng Hoàn Nhan Hồng Liệt hiểu rõ Long Kiếm hỏi về chuyện vận chuyển quân giới, hắn lén nhìn Cửu Thiên Nhận một cái, thấy đối phương khẽ gật đầu, lúc này mới yên tâm, vội vàng đáp, bẩm đại nhân, quân giới đã dỡ hàng ở bến tàu, tối nay sẽ được vận chuyển suốt đêm đến phụ trạch này, nhất định có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Long Kiếm khẽ gật đầu, dường như khá hài lòng với câu trả lời này. Hắn bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng thổi thổi, rồi hỏi, bên Kim Quốc có tình huống dị thường nào không? Hoàn Nhan Hồng Liệt lắc lắc đầu, biểu thị mọi thứ đều bình thường. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn lại hiện lên một tia chần chừ, dường như có lời muốn nói, nhưng lại có điều cố kỵ không dám mở lời. Long Kiếm thu hết biểu cảm của hắn vào đáy mắt, đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, có lời cứ nói, đừng ấp ấp úng. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này mới lấy hết dũng khí, nói, đại nhân, có một chuyện, ta cũng không chắc có nên nói hay không, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Ồ, nói ta nghe xem. Long Kiếm hứng thú, thân mình hơi nghiêng về phía trước. Là thế này, Hoàn Nhan Hồng Liệt sắp xếp lại suy nghĩ, thế lực Mông Cổ ở phía Bắc Kim Quốc đã dần lớn mạnh, gần đây lại càng thường xuyên phát động chiến tranh ra bên ngoài. Tuy nói hiện tại vẫn chưa cấu thành uy hiếp đối với Đại Tống, nhưng vẫn không thể không đề phòng. Long Kiếm nghe xong, khe nhíu mày, rơi vào trầm tư. Trong lịch sử, Đại Tống chính là diệt vong dưới tay người Mông Cổ. Đại Tống triều đình mục nát và những kẻ vô dụng kia chết không đáng tiếc. Nhưng bách tính thiên hạ có tội tình gì, với thủ đoạn tàn bạo động một chút là đồ sắt thành của người Mông Cổ. Long Kiếm tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiết Mộc Chân cái tên này chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhớ, tiểu tử Quách Tĩnh kia hình như đã đi Mông Cổ. Đại nhân, ngài thấy chuyện này? Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Long Kiếm không nói gì, cẩn thận hỏi. Ừm, ta biết rồi. Long Kiếm hoàn hồn, xua xua tay, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi tiếp tục chú ý động tĩnh của Kim Quốc, có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào, lập tức bẩm báo cho ta. Vâng, đại nhân. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cửu Thiên Nhận đồng thanh đáp, trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đúng rồi, Long Kiếm đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta nghe nói, Mông Cổ tộc có một người tên là Thiết Mộc Chân, có người này không? Thiết Mộc Chân? Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi sững sờ, sau đó gật đầu, quả thật có người này, hắn là thủ lĩnh Khất Nhan bộ Mông Cổ, nghe nói người này hùng tài đại lượng, dạ tâm bừng bừng. Ồ, thú vị đây. Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười đầy ẩn ý Thiết Mộc Chân. Long Kiếm xoa xoa cằm, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén, có cơ hội ta thật sự muốn gặp hắn một lần. Đại nhân, ngài tuyệt đối đừng chủ quan đấy. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Long Kiếm có vẻ chẳng hề để ý, trong lòng càng thêm sốt ruột. Yên tâm đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt. Long Kiếm vô vô vai Hoàn Nhan Hồng Liệt, an ủi, ta đã nắm rõ trong lòng, bất quá, Thiết Mộc Chân mà ngươi nói này, quả thực là một nhân vật lợi hại. Lợi dụng thân phận Kim Quốc Vương gia của ngươi, cố gắng khiến hoàng đế của các ngươi chú ý nhiều hơn đến người Mông Cổ. Còn lại, cũng chỉ có thể xem thiên mệnh rồi. Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cựu Tiên Nhận nhìn nhau, đều thấy một tia nghi hoặc trong mắt đối phương. Bọn hắn không hiểu, vì sao Long Kiếm lại quan tâm đến một Mông Cổ khả hãn xa xôi tận chân trời như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể chôn sâu sự nghi hoặc này trong lòng. Hoàn Nhan Hồng Liệt người này vốn đầu óc không ngu dốt, chỉ là trước đây mọi tâm tư đều đặt lên người Đại Tống. Sau khi bị Long Kiếm thu phục, ánh mắt hắn cuối cùng không còn giới hạn ở Đại Tống nữa, mà bắt đầu nhìn ra thiên hạ. Hoàn Nhan Hồng Liệt chợt ý thức được, Mông Cổ tộc phương Bắc đã phát triển lớn mạnh, thế phát triển của bọn hắn nhanh chóng, bộ tộc dũng mãnh không sợ hãi, đã khiến hắn bắt đầu lo lắng cho Kim Quốc đang dần suy tàn, lo lắng rằng tương lai Kim Quốc căn bản không có lực chống cự, thậm chí sẽ bị thôn tính. Trong lòng Hoàn Nhan Hồng Liệt như bị cự thạch đánh trúng, dấy lên kinh đảo hải lãng. Hắn vốn chỉ dựa vào trực giác cảm thấy Mông Cổ có chút uy hiếp, nhưng lời nói của Long Kiếm lại giống như một thanh lợi nhận, trực tiếp vạch trần nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng hắn, đặt hiện thực tàn khốc trước mặt hắn. Hắn há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra được. Kinh ngạc, đồng tình, lo lắng, sợ hai đủ loại cảm xúc cuộn trào trong lòng hắn, giống như nước sôi sùng sục, ù ngục nổi bọt. Đại nhân, ngài nói là thật sao? Cựu Thiên Nhận ở một bên cũng đầy vẻ khó tin, hắn tuy nhập môn cao cường, nhưng đối với việc phán đoán cục diện thiên hạ, kém xa Hoàn Nhan Hồng Liệt, càng không thể so với Long Kiếm. Long Kiếm nhìn hai người, cười nhạt, sao, các ngươi không tin? Không, không phải không tin. Hoàn Nhan Hồng Liệt vội vàng xua tay, hắn hít sâu một hơi, buộc mình phải trấn tĩnh lại, chỉ là cảm thấy có chút đột ngột. Mông Cổ tuy nói có chút thực lực, nhưng dù sao cũng chỉ là một bộ lạc trên thảo nguyên, sao có thể đánh đồng với đại kim cường thịnh của chúng ta? Cường thịnh? Long Kiếm khinh miệt cười một tiếng, các ngươi thật sự coi bọn hắn là một đám man nhân chỉ biết chăn thả sao? Ta nói cho các ngươi biết, đám man nhân trong miệng các ngươi này còn đáng sợ hơn những gì các ngươi tưởng tượng nhiều. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, bọn hắn giống như bầy sói trên thảo nguyên, nhìn thì có vẻ tàn mạn, nhưng thực chất kỷ luật nghiêm minh, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ lộ ra nanh bớt, sẽ con mồi thành mảnh vụn. Mà thủ linh Thiết Mộc Chân của bọn hắn, càng là một con sói đầu đàn xảo quyệt và hung tàn, hắn có dã tâm xưng bá thiên hạ. Hoàng Nhan Hồng Liệt và Cựu Thiên Nhận nhìn nhau, đều có thể thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Bọn hắn tuy biết Long Kiếm không phải là người nói lời giật gân, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chấp nhận. Dù sao, trong nhận thức của bọn hắn, Kim Quốc mới là bá chủ trên mảnh đất này, Mông Cổ chẳng qua chỉ là một tiểu bộ lạc có thể tùy ý nắm trong tay mà thôi. Vậy Kim Quốc chúng ta nên ứng phó thế nào? Có biện pháp gì không? Hoàn Nhan Hồng Liệt có chút hoảng loạn, hắn hiện tại đã hoàn toàn tin vào phán đoán của Long Kiếm, nhưng lại không biết nên ứng phó ra sao. Làm sao đây? Khoe miệng Long Kiếm cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường rồi. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong mắt lấp lánh ánh sáng khiến người ta kinh hãi, nếu các ngươi có bản lĩnh tiêu diệt hết người Mông Cổ, chẳng phải sẽ không còn phiền não này sao? Khoe miệng Hoàn Nhan Hồng Liệt khẽ co giật, biện pháp này quả thực phù hợp với phong cách hành sự của Long Kiếm. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng không phải là không có lý. Không sai. Long Kiếm xoay người lại, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, từng chữ từng câu nói, cho nên ta mới nói có cơ hội ta nhất định phải tự mình đi Mông Cổ một chuyến, gặp gỡ vị Thiết Mộc Chân này. Hoàn Nhan Hồng Liệt chấn động mạnh, hắn thật sự không ngờ Long Kiếm lại coi trọng chuyện Mông Cổ đến mức này, thậm chí không tiếc thân mình mạo hiểm. Hắn vội vàng khẩn thiết can ngăn, Long đại hiệp, chuyện này tuyệt đối không được. Nơi Mông Cổ đó, hoàn cảnh khổ hàn, dân phong hung hãn, lại đường xá xa xôi, thân phận ngài tôn quý tuyệt cùng, sao có thể dễ dàng dẫn thân vào hiểm cảnh này? Nếu có chút sai sót, đại kim có thể sẽ. Long Kiếm khẽ gật đầu ra hiệu, biểu thị đã hiểu nỗi lo lắng của Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hắn khẽ thở dài, Hoàn Nhan, ngươi nói có lý, nhưng có một điều ngươi lại hiểu sai. Chuyến đi Mông Cổ này, đối với ta mà nói, hệt như dạo bước ngày xuân vậy, căn bản không tính là nguy cơ từ phía. Nhưng có vài chuyện, trung quy vẫn phải có người gánh vác. Ngươi không cần nói nhiều, tâm ý ta đã kiên định. Long Kiếm xua tay, cắt ngang lời Hoàn Nhan Hồng Liệt. Ánh mắt hắn kiên định, trong giọng nói mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Người tập võ như bọn ta, vốn dĩ nên đặt sinh tử ra ngoài. Huống hồ, chuyện này liên quan đến tiền đồ của Đại Kim, ta ha có thể thấy chết mà không cứu. Sở dĩ hắn quyết ý đích thân đến Mông Cổ, không phải là nhất thời xúc động, mà là đã trải qua suy nghĩ kỹ lưỡng. Long Kiếm biết rõ, sự hưng khởi của một thế lực thường đi kèm với vô số biến số. Hắn phải đích thân đi thăm dò tình hình chân thật của Mông Cổ, mới có thể đưa ra phán đoán và biện pháp ứng phó chính xác. Chỉ dựa vào ấn tượng cố hữu trong đầu để phán xét, thật không nên, dù sao thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhưng mà, Hoàn Nhan Hồng Liệt còn muốn quên nữa, nhưng bị Cửu Thiên Nhận cắt ngang. Ngươi đừng quên nữa, tính cách của chủ thượng ngươi đâu phải không biết, chuyện hắn đã quyết định, chúng ta bất hỏi thì hơn. Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Long Kiếm đã quyết ý, biết rõ có khuyên nữa cũng vô dụng, đành bất đắc dĩ thở dài, không nói gì nữa. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, uy hiếp của Mông Cổ như gai đâm sau lưng, khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Hắn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải phái thêm người, giám sát nghiêm ngặt nhất cử nhất động của Mông Cổ, tuyệt đối không thể để chúng uy hiếp giang sơn xã tắc của Đại Kim. Cựu bang chủ, Thiết trưởng bang gần đây tình hình thế nào? Long Kiếm chuyển sang hỏi Cựu Thiên Nhận. Cựu Thiên Nhận vội vàng chắp tay nói, nhờ hồng phúc của chủ thượng, Thiết trưởng bang mọi việc đều ổn thỏa. Từ sau lần trước, lão phu đau đớn suy nghĩ, đã bắt tay vào chỉnh đốn sự vụ trong bang, từng bước đi vào quỹ đạo. Hiện nay đệ tử trong bang đã không còn làm điều sàng bậy như trước nữa, mà bắt đầu làm những nghề nghiệp chính đáng, như tiêu cục, cửa hàng buôn bán các loại.
Ồ, thế thì không tệ.
Long Kiếm khẽ gật đầu, ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên tích chút âm đức cho mình. Giang hồ cứu sát, oan oan tương báo không có hồi kết, ngươi nói phải không? Chủ thượng dạy bảo chí lý, lão phu ghi nhớ trong lòng. Cựu Thiên Nhận liên tục nói phải, biểu thị nhất định sẽ tuân theo lời dạy của Long Kiếm. Long Kiếm gật đầu, lại hỏi thêm vài chuyện khác, rồi cho Hoàn Nhan Hồng Liệt và Cựu Thiên Nhận lui xuống. Sau khi hai người rời đi, Long Kiếm một mình ngồi trong hội khách đường, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại chuyện Mông Cổ quật khởi mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đã nói, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác nguy cơ. Hắn hiểu rõ, Kim Quốc tuy hiện tại nhìn có vẻ cường thịnh, nhưng thực chất đã mặt trời lặn về tây, nếu Mông Cổ thật sự động thủ, Kim Quốc e rằng khó lòng chống đỡ. Ánh mắt Long Kiếm dần trở nên kiên định, hắn biết rõ mình phải hành động càng sớm càng tốt, không thể ngồi chờ chết. Hắn quyết định đi Mông Cổ một chuyến trước, thăm dò hư thực của Thiết Mộc Chân, rồi sau đó mới tính toán. Vài ngày sau, Long Kiếm dẫn theo vài tâm phúc linh thú cùng, lặng lẽ rời khỏi Kim Quốc đô thành, đi về phía bắc. Bọn hắn một đường gió táp mưa sa, vượt núi băng sông, cuối cùng cũng đến được Mông Cổ Thảo Nguyên. Mông Cổ Thảo Nguyên lúc này đang vào mùa xuân, vạn vật hồi sinh, một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Đoàn người Long Kiếm cưỡi ngựa, chậm chậm đi trên thảo nguyên, cảm nhận sự hùng vĩ tráng lệ của mảnh thiên địa rộng lớn này. Ánh mắt Long Kiếm quét qua bốn phía, chỉ thấy xa xa châu dê khắp cánh đồng, mục dân vung roi ngựa, lùa ra súc. Thỉnh thoảng còn có thể thấy vài Mông Cổ bao, khói bếp lượn lờ bay lên, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Long Kiếm thầm cảm khái trong lòng, mảnh thảo nguyên này tuy hơi cằn cỗi, nhưng lại thai nghén ra một dân tộc cứng hãn. Hắn biết, chẳng bao lâu nữa, dân tộc này sẽ dưới sự dẫn dắt của Thiết Mộc Chân, càn quét khắp lục địa Âu Á, tiến lập một đế quốc khổng lồ. Đoàn người Long Kiếm tiếp tục tiến lên, đến một bộ lạc có quy mô khá lớn. Tộc trưởng bộ lạc này tên là Bác Nhi Thuật, là một trong những cánh tay đắc lực của Thiết Mộc Chân. Long Kiếm trình bày thân phận, nói là đến bái phòng Thiết Mộc Chân. Bác Nhi Thuật nghe danh Long Kiếm, không dám chậm trễ, vội vàng nên đón bọn hắn vào bộ lạc. Hắn phái người đi thông báo cho Thiết Mộc Chân, còn mình thì cùng Long Kiếm và những người khác chờ Thiết Mộc Chân đến. Không. Long Kiếm nhân cơ hội hỏi thăm Bác Nhi Thuật một số chuyện về Thiết Mộc Chân. Bác Nhĩ Thuật cực kỳ đề cao Thiết Mộc Chân, hắn nói với Long Kiếm, Thiết Mộc Chân là một lãnh tụ anh minh thần võ, đã thống nhất các bộ tộc Mông Cổ, dẫn dắt người Mông Cổ đi đến cường đại. Long Kiếm nghe Bác Nhĩ Thuật kể, trong lòng càng thêm tò mò về Thiết Mộc Chân. Hắn cực kỳ muốn gặp vị truyền kỳ nhân vật này, xem rốt cuộc hắn có điểm gì hơn người. Không lâu sau, Thiết Mộc Chân đã đến bộ lạc. Hắn thân hình bằng bỡ, mặt mày kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén. Long Kiếm vừa thấy Thiết Mộc Chân, liền biết người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Thiết Mộc Chân thấy Long Kiếm, cũng hơi sững sờ, hắn không ngờ Long Kiếm lại đích thân đến Mông Cổ. Hắn ha ha cười lớn, tiến lên chào Long Kiếm. Hai người hàn huyên một hồi, liền đi vào vấn đề chính. Long Kiếm mở lời hỏi thẳng, "Đại Hãn, ta đến đây lần này là muốn tìm hiểu về hiện trạng của Mông Cổ, cùng với mưu đồ của Đại Hãn cho tương lai." Thiết Mộc Chân nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, hắn biết chuyến đi này của Long Kiếm tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn trầm ngâm một lát, nói, "Người Mông Cổ tộc ta, đời đời kiếp kiếp sống trên mảnh thảo nguyên này, nhưng lại chịu đủ sự ức hiếp. Mục tiêu của Thiết Mộc Chân ta, chính là để người Mông Cổ có được cuộc sống an ổn, không còn bị người khác bắt nạt nữa." Long Kiếm gật đầu, nói, chí hướng của Đại Hãn thật đáng kính phủ. Nhưng ta nghe nói Đại Hãn có ý muốn mở rộng cương vực về phía nam, không biết có phải sự thật không? Thiết Mộc Chân không hề né tránh, nói, đúng vậy, ta quả thật có ý này. Kim Quốc đã mục nát đến tận cùng, sớm đã mất đi tư cách thống trị thiên hạ. Người Mông Cổ ta phải thay thế bọn hắn. Long Kiếm trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ Thiết Mộc Chân lại thẳng thắn bày tỏ dã tâm như vậy. Hắn nhìn Thiết Mộc Chân thật sâu một cái, nói, hùng tâm tráng trí của Đại Hãn ta đã biết rõ, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Đại Hãn một câu. Kim Quốc tuy đã suy bại, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, Đại Hãn hành sự vẫn cần phải cẩn thận. Thiết Mộc Chân cười lớn, nói, đa tạ Long tiên sinh nhắc nhở, ta tự sẽ ghi nhớ. Bất quá, Thiết Mộc Chân ta cũng không phải bị dọa mà lớn lên, Kim Quốc nếu dám ngăn cản bước chân của Mông Cổ ta, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn phải trả giá thảm khốc. Long Kiếm cười nhạt, hắn chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ Thiết Mộc Chân này quả nhiên như hắn nghĩ, là một khả hãn cuồng ngạo vô cùng. Thiết Mộc Chân thẳng thắn bộc lộ dã tâm như vậy, tự nhiên là có chỗ dựa. Đội thiết kỵ Mông Cổ có thể chinh phục lục địa Âu Á kia, không phải là hư danh. Người Mông Cổ sinh ra đã giỏi cưỡi ngựa, phần lớn thời gian trong đời đều trải qua trên lưng ngựa. Hắn nhìn Thiết Mộc Chân thật sâu một cái, bất động thanh sắc nói, hùng tâm tráng trí của Khả Hãn, bản tọa đã biết rõ. Bất quá, tại hạ vẫn phải nhắc nhở Đại Hãn, Kim Quốc tuy những năm gần đây có phần suy bại, nhưng trăm chân trùng chết mà không cứng, lạc đà gầy rốt cuộc vẫn hơn ngựa lớn, Đại Hãn hành sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lời nói này của Long Kiếm bề ngoài là nhắc nhở, nhưng thực chất lại ẩn chứa sắc bén, vừa chỉ rõ Kim Quốc vẫn còn thực lực, lại vừa thăm dò tâm tư thật sự của Thiết Mộc Chân. Thiết Mộc Chân nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười chấn động bốn phương, thể hiện hết khí phách hào hùng. Chương 138, thân pháp từ trên trời giáng xuống, cho ngươi thoải mái đủ. Chương 138, thân pháp từ trên trời giáng xuống, cho ngươi thoải mái đủ. Tiếng cười của hắn dừng lại, ánh mắt như lúc nhìn về phía Long Kiếm, nói, đa tạ Long tiên sinh nhắc nhở, lời của ngươi ta đã ghi nhớ. Bất quá, Thiết Mộc Chân ta không phải bị dọa mà lớn lên, các dũng sĩ Mông Cổ ta càng không sợ sống chết. Kim Quốc nếu dám ngăn cản Mông Cổ ta tiến lên, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn phải trả giá nặng nề. Để bọn hắn hiểu rõ, chim ưng trên thảo nguyên há là bọn chim hoàng yến trong lồng kia có thể ngăn cản được. Thiết Mộc Chân nói ra những lời này dứt khoát, mạnh mẽ, những người trong trướng không ai không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như đã thấy cảnh thiết kỵ Mông Cổ san bằng Trung Nguyên. Long Kiếm thầm kinh hãi, dã tâm và quyết tâm của Thiết Mộc Chân còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Xem ra, Trung Nguyên trong tương lai e rằng sẽ dấy lên một trận máu tanh mưa gió. Hắn khẽ cười, nói, đại hãn có hùng tâm như vậy, tại hạ vô cùng khâm phục. Bất quá, tại hạ còn một vấn đề, không biết đại hãn có thể giải đáp cho ta không?
Ồ, Long tiên sinh cứ nói. Thiết Mộc Chân hứng thú nhìn Long Kiếm, hắn muốn xem hán tử thần bí này còn có thể hỏi ra vấn đề gì.
Long Kiếm dừng lại một chút, hỏi, giả sử sau này đại hãn thật sự làm chủ Trung Nguyên, không biết sẽ đối đãi với bách tính hán nhân như thế nào. Trong khoảnh khắc, đại trướng im lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thiết Mộc Chân. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể gây ra sóng gió lớn. Thiết Mộc Chân trầm mặc một lát, chậm rãi mở lời, Long tiên sinh, ngươi hỏi vấn đề này rất hay. Về phần bách tính hán nhân, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thần phục ta, ta tự sẽ đối xử như nhau, tuyệt đối không bạc đãi bọn hắn. Lời nói này nói ra rất đường hoàng, không hề có sơ hở, nhưng Long Kiếm lại nghe ra ý vị khác biệt từ đó. Hắn khẽ cười, nói, đại hán quả nhiên suy nghĩ sâu xa, tại hạ bội phủ. Bất quá, tại hạ còn một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết đại hán có thể đồng ý không? Đối với lời Thiết Mộc Chân nói, Long Kiếm không hoàn toàn tin tưởng. Câu trả lời của vị bá chủ thảo nguyên này mờ mờ, trong lời nói lộ ra cảm giác ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo. Long Kiếm thầm cười trong lòng, hung danh của Thiết Kỵ Mông Cổ, hắn đã sớm nghe nói. Theo sự hiểu biết của hắn về Thiết Kỵ Mông Cổ, đồ thành giết người giống như cơm bữa, không thể bình thường hơn. Đây cũng chính là điểm cường đại của Thiết Kỵ Mông Cổ, sự dã man khát máu của bọn hắn hiếm thấy trên đời, khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, chưa đánh đã khiếp ba phần. Sự cường đại của Thiết Kỵ Mông Cổ là điều không thể nghi ngờ, dù sao cường giả vi tôn. Long Kiếm nhìn chằm chằm Thiết Mộc Chân, từng chữ từng câu nói, ta nhớ kỹ lời Khả Hãn nói, nếu như sau này làm chủ Trung Nguyên, sống chết của đại tống ta không muốn quản, cũng lười quản. Nhưng nếu như Khả Hãn tàn sát bách tính, thất tín với ta, Long Kiếm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vừa dứt lời, quanh thân Long Kiếm đột nhiên tuôn ra một luồng nội lực hàn băng cường hãn đến cực điểm, luồng nội lực này như đến từ cửu vũ địa ngục, mang theo uy thế kinh khủng đóng băng mọi thứ. Chỉ trong một thoáng, mọi thứ trong toàn bộ đại trướng đều bị đóng băng, bàn ghế, bầu rượu, thậm chí cả bụi bẩn lơ lửng trong không khí đều ngưng kết thành băng. Chỉ duy nhất Thiết Mộc Chân vững vàng ngồi trên vương tọa, không chịu chút ảnh hưởng nào. Xung quanh hắn dường như có một tấm bình phong vô hình, cách ly hoàn toàn hàn khí bên ngoài. Đây là Long Kiếm đang khoe khoang võ lực, cũng là đang cảnh cáo. Hắn muốn Thiết Mộc Chân hiểu rõ, mình bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi đầu của vị đại hãn Mông Cổ này giữa thiên quân vạn mã. Rắc 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 rắc, lớp băng lan tràn, phát ra tiếng vỡ vụn nhỏ bé, trong đại trướng tĩnh lặng càng thêm chói tai. Long Kiếm nhìn Thiết Mộc Chân, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, đại hãn, băng điêu này thế nào? Cứ coi như là lễ gặp mặt, tặng cho Khả Hãn làm kỷ niệm đi. Trong mắt Thiết Mộc Chân lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn Long Kiếm, chậm rãi nói, võ công của Long tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, võ công có cao đến mấy cũng không thể thay đổi sự anh dũng vô địch của Nam Nhi Mông Cổ ta, băng điêu này tuy đẹp, nhưng vẫn xin Long tiên sinh thu hồi lại đi. Ồ, thật sao? Khoe miệng Long Kiếm khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vậy đại hãn phải cẩn thận rồi, tính tình ta đây không được tốt cho lắm, hễ không hợp ý là thích độc thủ. Đến lúc đó, làm tổn thương hỏa khí thì không hay. Lời Long Kiếm vừa dứt, lớp băng vốn đang tĩnh lặng đột nhiên rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ken két quái dị, như thể có thứ gì đó sắp phá băng mà ra. Mấy tên thân vệ bên cạnh Thiết Mộc Chân thấy vậy, lập tức rút cung đao, chắn trước Thiết Mộc Chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Long Kiếm. Đại hãn cẩn thận. Long Kiếm thấy vậy, ha ha cười lớn, sao? Đại hãn sợ rồi sao? Ta còn chưa động thủ, các ngươi đã khẩn trương như vậy. Thiết Mộc Chân khoát tay, ra hiệu cho thân vệ lui xuống, nói, Long tiên sinh nói đùa rồi, ta chỉ tò mò, trong võ công này của Long tiên sinh, rốt cuộc cẩn chứa huyền cơ gì? Huyền cơ thì không có, bất quá. Long Kiếm dừng lại, nhẹ nhàng phất tay áo, băng điêu này của ta vừa có thể làm quà tặng đại hãn, cũng có thể làm binh khí lấy mạng đại hãn. Chỉ xem đại hãn lựa chọn thế nào. Hy vọng đại hãn có thể nhớ kỹ lời hứa trước đó. Thấy Long Kiếm cuồng ngạo như vậy, các vệ binh bên cạnh Thiết Mộc Chân từng người trợn mắt tròn xoe, hận không thể nuốt sống Long Kiếm. Nếu không phải Thiết Mộc Chân ngăn cản, đám thân vệ như hổ như sói này đã sớm xông lên, xé Long Kiếm thành mảnh vụn. Chỉ vì Thiết Mộc Chân trong lòng hiểu rõ, võ công của Long Kiếm sâu không lường được, nếu thật sự động thủ, đám thân vệ này của mình e rằng không đủ cho người ta nhét cái răng. Thiết Mộc Chân đối với Long Kiếm cũng vô cùng kiêng dè, võ công của tên này quả thực thần quỷ khó lường, vạn nhất thật sự chọc giận hắn, cái đầu đại hãn của mình e rằng khó giữ. Nhưng thân vệ xung quanh không hiểu, bọn hắn đều là dũng sĩ Mông Cổ, khi nào từng chịu sự ấm ức như vậy. Thế là, một tên thân vệ gan dạ không nhịn được hỏi Thiết Mộc Chân, "Đại hãn, tên này kiêu ngạo như vậy, vì sao không bắt hắn lại, để hắn biết sự lợi hại của dũng sĩ Mông Cổ chúng ta?" Thiết Mộc Chân không trả lời, chỉ cười thần bí, đưa tay vén một góc đại trướng. Các thân vệ thò đầu ra nhìn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bên trong đại trướng, hàn băng hoành hành, phủ một màu bạc trắng, dường như chỉ sau một đêm đã bước vào mùa đông lạnh giá. Trên mặt đất, trên bàn ghế, thậm chí đỉnh lều cũng kết đầy lớp băng dày, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi lấp lánh ánh sáng chói mắt, toàn bộ đại trướng giống như một hầm băng khổng lồ. Cái này, đây là chuyện gì? Các thân vệ từng người trợn mắt há hốc mồm, nói năng lắp bắp. Bọn hắn đều là hán tử lớn lên trên thảo nguyên, đã quen với gió cắt bò dê, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Thiết Mộc Chân nhìn băng giá đầy trướng, cũng mở rộng tầm mắt. Mặc dù Trung Nguyên là nơi Cửu Châu tranh chấp, kỳ nhân dị sĩ đông đảo, cao thủ võ lâm như mây, nhưng Thiết Mộc Chân vẫn là lần đầu tiên thấy kỳ nhân như vậy, lại có thể trưởng thổ hàn băng, quả thực chưa từng nghe thấy. Hắn trong lòng thầm may mắn, may mà vừa rồi không hành động thiếu suy nghĩ,
nếu không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ đã biết vì sao ta không cho các ngươi động thủ rồi chứ? Thiết Mộc Chân nhàn nhạt nói, võ công của Long Kiếm này đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cứng đôi cứng với hắn, chúng ta không thể chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Các thân vệ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, từng người kinh hãi đến mức không nói nên lời. Bất quá, Long Kiếm này tuy lợi hại, nhưng dũng sĩ Mông Cổ chúng ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Thiết Mộc Chân chuyển giọng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, sẽ có một ngày sẽ khiến hắn chứng kiến sự lợi hại của Thiết Kỵ Mông Cổ chúng ta. Đại Hán anh minh. Các thân vệ đồng thanh hô lớn, trong giọng nói tràn đầy kính phục và tự tin. Bọn hắn tin chắc, dưới sự dẫn dắt của Thiết Mộc Chân, Thiết Kỵ Mông Cổ cuối cùng sẽ đạp bằng Trung Nguyên, trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Long Kiếm từ Mông Cổ trở về, trong lòng rất rõ ràng, nếu Thiết Mộc Chân không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ 10 năm nữa là sẽ quy tiên. Kim Quốc và Đại Tống bị Mông Cổ từng chút nuốt chửng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Điều Long Kiếm có thể làm, chính là tìm mọi cách để bảo vệ bách tính thiên hạ một mảnh an bình. Trở về Lâm An, Long Kiếm nghe được một tin tức khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Nghe nói lần này vẫn là đám đạo sĩ ngoan cố của toàn chân giáo không chịu bỏ cuộc, chuyên môn nhằm vào Hoàng Dược Sư, muốn thay chú bá thông báo thủ. Bọn hắn phái người đến Đào Hoa Đảo gửi chiến thư, mời Hoàng Dược Sư đến Hoa Sơn quyết đấu một trận cao thấp. Cảnh tượng này hơi giống lần Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên, nhưng lần này nhân vật chính chỉ có toàn chân giáo và Hoàng Dược Sư. Long Kiếm thầm nghĩ, toàn chân giáo này thật là rảnh rỗi không có việc gì làm, Cửu Âm Chân Kinh hắn đã sớm thu vào trong túi rồi, đối với Hoa Sơn luận kiếm này thật sự không có hứng thú. Âu Dương Phong đã sớm bị hắn tiến đi gặp Diêm Vương rồi. Hồng Thất Công là hảo huynh đệ của hắn, Hoàng Dược Sư lại là nhạc phụ của hắn, lần luận kiếm này còn có ý nghĩa gì nữa? Còn về phần quyết tính, không có những cơ duyên trùng hợp trong nguyên tắc, bây giờ vẫn là một tên tiểu tử ngốc nghếch, căn bản không đáng nhắc tới. Toàn chân giáo cứ nhằm vào Hoàng Dược Sư như vậy, Long Kiếm cũng chỉ có thể cười bất lực, đám đạo sĩ này thật là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Bất quá, đã bọn hắn có hứng thú như vậy, mình cũng không ngại đi góp vui, xem đám người này rốt cuộc có thể bày ra trò gì. Hoa Sơn luận kiếm, thú vị, không biết lần này bọn hắn lại muốn giở trò gì. Long Kiếm xoa xoa cằm, lẩm bẩm: "Long ca ca, ngươi muốn tham gia Hoa Sơn luận kiếm sao?" Không biết từ lúc nào, Hoàng Dung lặng lẽ xuất hiện phía sau Long Kiếm, tò mò hỏi: "Ừm, đi góp vui thôi." Long Kiếm khẽ cười: "Sao, Dung Nhi cũng muốn đi?" "Đương nhiên muốn đi rồi. Cha ta gần đây bị người của toàn chân giáo làm cho đau đầu nhức óc, ngươi nhất định phải dẫn ta đi cùng mà." Hoàng Dung khoát tay Long Kiếm, làm nũng: "Ta chỉ muốn xem đám đạo sĩ toàn chân giáo kia bị Long ca ca giáo huấn như thế nào." Long Kiếm cưng chiều gãi mũi Hoàng Dung: "Được, vậy thì đi cùng nhau, xem ta làm sao đánh cho đám đạo sĩ kia tan tác." Tin tức về lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai này, Long Kiếm nghe thấy luôn cảm thấy có chút hoang đường. Đám đạo sĩ toàn chân giáo kia, thật là tâm cơ bất tử, cứ muốn gây khó dễ cho Hoàng Dược Sư. Lần Hoa Sơn luận kiếm trước, Vương Trùng Dương giành được vị trí đầu, toàn chân giáo phong quang vô hạn. Nhưng từ khi Vương Trùng Dương qua đời, toàn chân thất tử tuy nói trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn kém một chút lửa. Bây giờ còn muốn làm lại lần nữa, e rằng là tự rước lấy khổ. Long Kiếm trong lòng hiểu rõ, lần này toàn chân giáo đã quyết tâm muốn tìm Hoàng Dược Sư gây sự, lấy danh nghĩa báo thù cho Chu Bá Thông, thực chất là thèm muốn Cửu Âm Chân Kinh. Sự cám dỗ của kinh thư này quá lớn, ngay cả đám đạo sĩ tự xưng là thành tâm quả dục của toàn chân giáo cũng động phàm tâm. Long Kiếm không khỏi lắc đầu, đám đạo sĩ này thật là càng sống càng tụt lùi. Nghĩ đến năm xưa, Vương Trùng Dương anh hùng cỡ nào, dựa vào lực lượng một mình khiến Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái tâm phục khẩu phục. Bây giờ đồ đệ đồ tôn của hắn lại chỉ biết dở những trò vặt vãnh này, thật sự là mất mặt. Bất quá, Long Kiếm cũng không lo lắng cho lão già Hoàng Dược Sư kia. Tuy nói hắn tính tình cổ quái, nhưng bản lĩnh một thân không phải là giả. Toàn chân giáo muốn chiếm được tiện nghi từ tay hắn, đó là khó như lên trời. Huống hồ Hoàng Dược Sư bây giờ là nhạc phụ của hắn, Long Kiếm tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Toàn chân giáo, Long Kiếm lẩm bẩm, xem ra phải cho bọn hắn chút màu sắc xem rồi. Trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang, khoe miệng lại cong lên một nụ cười đầy hứng thú. Giang hồ này thật là ngày càng thú vị. Hắn muốn xem lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai này, rốt cuộc có thể gây ra trò cười gì. Đám đạo sĩ toàn chân giáo kia, tốt nhất đừng làm hắn thất vọng. Trận chiến Yên Vũ lâu lần trước, Long Kiếm vốn tưởng rằng toàn chân giáo đã thu liễm, không còn chấp niệm với ân oán cùng Hoàng Dược Sư nữa. Không ngờ đám đạo sĩ này lại ngoan cố như vậy, còn dám gây chuyện, cứ muốn gây khó dễ cho nhạc phụ hắn. Long Kiếm trong lòng cười lạnh, đã các ngươi không biết điều như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cha, người nghĩ sao? Hoàng Dung sau khi biết chuyện này, tức giận dậm chân, nàng tự nhiên là hướng về cha ruột mình. Còn có thể nghĩ sao? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Hoàng Dược Sư lại rất bình tĩnh, vẻ mặt không liên quan đến mình. Cha, người không lo lắng chút nào sao? Đám người toàn chân giáo kia không dễ chọc đâu. Hoàng Dung sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Lo lắng? Hoàng lão tả ta khi nào từng sợ ai? Hoàng Dược Sư hừ nhẹ một tiếng, hơn nữa, không phải còn có phu quân của ngươi sao? Hoàng Dung nghe xong, mắt lập tức sáng lên, đúng rồi, còn có Long đại ca mà. Nàng sao lại quên mất chuyện này? Long Kiếm thầm cười, Hoàng lão tả này, tự mình gây ra phiền phức, lại không hề hoảng hốt, còn trông cậy vào ta cái rể này giúp hắn dọn dẹp tàn cuộc. Bất quá, ai bảo hắn là cha của Dung Nhi chứ? Dung Nhi, nàng yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương nhạc phụ đại nhân. Long Kiếm nhẹ nhàng vỗ tay Hoàng Dung, an ủi. Ừm. Long đại ca, ta biết ngươi là tốt nhất mà. Hoàng Dung cười ngọt ngào, nép vào bên cạnh Long Kiếm. Long Kiếm trong lòng tính toán, lần Hoa Sơn luận kiếm này, vừa hay có thể mượn cơ hội này triệt để giải quyết phiền phức toàn chân giáo. Lần trước ở Yên Vũ lâu, hắn đã cho toàn chân giáo cơ hội rồi, là bọn hắn tự mình không trân trọng. Lần này, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình nữa. Nhạc phụ đại nhân, lần Hoa Sơn luận kiếm này, người định đối phó thế nào? Long Kiếm hỏi. Còn có thể đối phó thế nào? Tự nhiên là đi gặp bọn hắn một lần. Hoàng Dược Sư nói, ta muốn xem, toàn chân giáo những năm này có tiến bộ gì. Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đến Hoa Sơn, gặp gỡ đám đạo sĩ này. Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia hàn quang. 39. Đỉnh Hoa Sơn, nhiều hảo kiệt hội tụ. Toàn chân thất tử xếp thành một hàng, khí thế hung hăng. Hoàng Dược Sư thì mặc trường sam màu xanh, hai tay chắp sau lưng, thần thái ung dung. Hoàng Dược Sư, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Khâu Sử Cơ lạnh lùng nói. Sao? Toàn chân giáo các ngươi mong ta đến như vậy, nếu ta không đến, chẳng phải là phụ lòng hảo ý của các ngươi sao? Hoàng Dược Sư trầm trọng. Lần Hoa Sơn luận kiếm này, toàn chân giáo đến với khí thế hung hăng, một lòng muốn báo thủ cho Chu Bá Thông. Long Kiếm vốn không muốn nhúng tay vào, nhưng Hoàng Dược Sư là nhạc phụ hắn, rốt cuộc không thể khoanh tay đứng nhìn. Đỉnh Hoa Sơn, không khí căng thẳng đến mức dường như có thể vặn ra nước. Toàn chân thất tử ai nấy mặt mày ngưng trọng, ánh mắt như đuốc. Hoàng Dược Sư một mình một bóng, nhưng thần thái thong dong, dường như bảy vị cao thủ đối diện chẳng qua chỉ là bảy tên tiểu lâu la. Hoàng lão tả, hôm nay chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Chu sư thúc. Khâu Sử Cơ quát lên với giọng điệu nghiêm khắc. Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng, chỉ bằng đám đạo sĩ các ngươi. Thấy hai bên sắp sửa động thủ, một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là Long Kiếm. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Hoàng Dược Sư, cười nói, lão nhạc phụ, để ta đến gặp gỡ đám đạo sĩ này. Toàn chân thất tử thấy Long Kiếm đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhìn nhau. Khâu Sử Cơ trầm giọng nói, Long Kiếm, đây là ân oán giữa toàn chân giáo chúng ta và Hoàng Dược Sư, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Long Kiếm cười nhạt, ta nếu nói không thì sao? Lời vừa dứt, Khâu Sử Cơ đã ra tay trước. Long Kiếm không hề hoảng hốt, dễ dàng hóa giải công thế của hắn. Sáu người còn lại thấy vậy, cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Bảy người vây công, Long Kiếm lại không hề rơi vào thế hạ phòng, cử chỉ nhấc tay nhấc chân đều thể hiện sự ung dung. Chương 139, gió đêm thổi qua, cởi bỏ đạo bảo, xuân tiêu dưới trăng hoa. Chương 139, gió đêm thổi qua, cởi bỏ đạo bảo, xuân tiêu dưới trăng hoa. Hoàng Dược Sư đứng một bên xem đến say sưa, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Toàn chân thất tử dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, chiêu thức cũng ngày càng hỗn loạn. Long Kiếm thấy vậy, đột nhiên biến chiêu, bảy trưởng cùng lúc tung ra, đánh trúng yếu huyệt của bảy người. Toàn chân thất tử nhao nhao ngã xuống đất, rên rỉ đau đớn, khó mà đứng dậy. Long Kiếm vô tay, cười nói, chư vị, ân oán này kết thúc tại đây thế nào? Khâu Sử Cơ khó khăn ngẩng đầu lên, cười khổ nói, Long Kiếm, võ công của ngươi quả thật là thiên hạ vô song. Hừ, ít nói nhảm đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải báo thù cho Chu sư thúc. Mã Ngọc giận dữ quát, báo thù? Chỉ bằng các ngươi? Hoàng Dược Sư cười khẩy, các ngươi cùng lên đi, Hoàng lao tà ta sợ gì chứ? Cuồng vọng. Toàn chân thất tử giận không thể kiềm chế, liền muốn động thủ. Khoan đã. Long Kiếm đột nhiên đứng ra, chư vị, hà tất phải động võ chứ? Chi bằng chúng ta tỉ thí văn nhã một chút, thế nào? Ồ, ngươi muốn văn nhã kiểu gì? Khâu Sử Cơ hỏi. Rất đơn giản, chúng ta tỉ thí nội lực, thế nào? Long Kiếm nói, ai thua thì tự phế võ công, từ nay rút lui khỏi giang hồ, vĩnh viễn không được đặt chân vào Trung Nguyên một bước. Cái gì? Toàn chân thất tử kinh hãi biến sắc, cái giá đánh cược này quá lớn rồi. Sao? Không dám sao? Long Kiếm khiêu khích, hay là nói, toàn chân giáo các ngươi đều là một đám nhát gan sợ phiền phức. Ngươi? Toàn chân thất tử tức đến run cả người, nhưng lại không dám dễ dàng đồng ý, nếu đã như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Long Kiếm cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, một trường đánh về phía Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ kinh hãi, vội vàng vận công chống đỡ, nhưng bị Long Kiếm một trường chấn bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Đại sư Minh! Toàn chân thất tử kinh hô, không chịu nổi một kích. Long Kiếm lắc đầu, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đấu với nhạc phụ đại nhân của ta? Long Kiếm, ngươi ủy thế hiếp người quá đáng. Mã Ngọc gầm lên một tiếng, liền muốn xung lên. Mã đạo trưởng, đừng xúc động. Hoàng Dược Sư ngăn hắn lại, đã Long Kiếm muốn chơi, vậy chúng ta sẽ chơi cùng hắn. Nhưng mà Mã Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hoàng Dược Sư cắt ngang. Không có nhưng nhị gì cả, cứ quyết định như vậy đi. Hoàng Dược Sư nói, Long Kiếm, ngươi muốn tỉ thí thế nào, cứ nói. Tốt. Thật sảng khoái. Không sáu Long Kiếm cười lớn, vậy thì xin chư vị tiếp ta một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nói rồi, Long Kiếm song trưởng vung lên, một con kim long gào thét lao ra, thẳng tiến về phía toàn chân thất tử. Toàn chân thất tử kinh hãi biến sắc, vội vàng liên thủ chống đỡ, nhưng bị kim long đụng cho tan tác, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất. Ha 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 ha. Long Kiếm ngửa mặt lên trời cười lớn, toàn chân giáo cũng chỉ đến thế mà thôi. Long đại ca, ngươi lợi hại quá. Hoàng Dung hưng phấn nhảy cẫng lên. Chỉ là trò vật mà thôi. Long Kiếm kiêm tốn nói. Long Kiếm, ngươi lại. Khâu Sử Cơ cố gắng đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được. Sao? Không phục sao? Long Kiếm lạnh lùng nói, đã đánh cược thì phải chịu thua, toàn chân giáo các ngươi có thể tự phế võ công rồi. Ngươi đừng đắc ý. Khâu Sử Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, toàn chân giáo chúng ta sẽ không nhận thua. Ồ, thật sao? Trong mắt Long Kiếm lóe lên một tia sắc ý, vậy ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Nói rồi, Long Kiếm liền muốn động thủ. Chờ đã. Hoàng Dược Sư đột nhiên mở lời, Long Kiếm, thôi đi, được tha người thì nên tha người. Nhạc phụ đại nhân. Long Kiếm có chút không hiểu. Bọn hắn đã bại rồi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Hoàng Dược Sư nói, cứ để bọn hắn đi. Được rồi. Long Kiếm do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Đa tạ Hoàng đạo chủ. Khâu Sử Cơ cùng những người khác như được đại xá, vội vàng dẫn theo người bị thương rời khỏi Hoa Sơn. "Cha, ngài tại sao lại thả bọn hắn đi?" Hoàng Dung khó hiểu hỏi. "Nha đồng đốc, giết người dễ, nhưng sau khi giết người thì sao?" Hoàng Dược Sư nói, "Oan oan tương báo biết khi nào mới dứt, ân đoán giữa chúng ta và toàn chân giáo cũng nên kết thúc rồi." Nhưng mà, Hoàng Dung còn muốn nói gì đó, lại bị Long Kiếm ngắt lời. "Dung Nhi, cha nàng nói đúng." Long Kiếm nói, "Chúng ta đi thôi." Nói rồi, Long Kiếm nắm tay Hoàng Dung, cùng Hoàng Dược Sư rời khỏi Hoa Sơn. Đỉnh Hoa Sơn, chỉ còn lại một bãi chiến trường tan hoang, chứng kiến cuộc đối đầu kinh tâm động phách này. Mà tên tuổi Long Kiếm cũng một lần nữa truyền khắp giang hồ, trở thành truyền kỳ mới trong võ lâm. Từ đây thiên hạ không còn Ngũ Tuyệt gì nữa, chỉ có Long Kiếm mới là tuyệt đỉnh cao thủ được mọi người công nhận trong lòng. Thịnh hội Hoa Sơn luận kiếm kết lại, bên hai Long Kiếm chợt vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, ngay sau đó, một luồng khí ấm áp tức khắc lưu chuyển khắp toàn thân hắn. "Chúc mừng ký chủ, mức độ công lược xạ điêu thế giới đã đạt yêu cầu, hiện đã chuyển đổi cho ngươi sang thần điêu thế giới, công lược xạ điêu anh hùng chuyện thế giới đã đạt trạng thái hoàn mỹ, giống như thiên long thế giới trước kia, Long Kiếm không cần rời khỏi nơi này. Là tác phẩm cùng series, Long Kiếm chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua, những thế giới này sẽ lần lượt chuyển đổi." Sở hữu vĩnh hằng thọ mệnh Long Kiếm, đối mặt với tình huống này đương nhiên không hề có trở ngại, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này tích lũy nội lực sâu dày đến mức khủng bố. Đắm chìm trong các loại trải nghiệm kỳ diệu cùng cơ duyên xảo hợp của thế giới này, nội tâm Long Kiếm đã bắt đầu mong chờ tiểu long nữ xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở hắn sắp tiến vào thần điêu hiệp lữ thế giới, nhưng cục diện lúc này lại khiến người ta cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Vốn dĩ là nhân vật chính dương quá, vận mệnh của hắn đã bị thay đổi triệt để vì sự tồn tại của Long Kiếm. Mục Niệm Từ đã trở thành bạn lữ của Long Kiếm, Dương Khang nay nhận giặc làm cha, phục vụ dưới trướng Hoàn Nhan Hồ Liệt, Dương Quá liệu có thể ra đời trong thế giới này hay không cũng trở thành ẩn số. Long Kiếm yên lặng ngồi trên đỉnh núi, nhìn xuống những ngọn núi trùng điệp, xanh tươi mơn mận, trong lòng thầm suy tư. Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể thay thế vị trí của Dương Quá, tiếp nhận phần khí vận được thiên đạo ưu ái kia. Vừa nghĩ đến cuộc gặp gỡ với tiểu long nữ sau này, Long Kiếm không khỏi mỉm cười. Tiểu long nữ phong tư chắc tuyệt như thế, tựa như tiên tử hạ phàm, nếu có thể bầu bạn cùng nàng, tay trong tay song túc song phi, cũng không phải là chuyện không tốt. Có lẽ, đây cũng là một trải nghiệm độc đáo, nhìn thế giới này từ góc độ của Dương Quá, không biết sẽ có những điều thú vị gì. Long Kiếm khẽ tự nhủ, ánh mắt nhìn về phía xa. Ngay lúc hắn suy nghĩ miên man, chợt thấy một bóng người đạp không mà đến, chính là Hoàng Dược Sư. Lao trượng nhân mặt mày rạng rỡ niềm vui, hiển nhiên cực kỳ hài lòng với kết quả Hoa Sơn luận kiếm lần này. "Con rể à, chúng ta nên về đào hoa đảo thôi." Hoàng Dược Sư cười tươi nói, "Lần này ngươi quả thực đã giúp ta chút được một cơn giận." Long Kiếm vội vàng đứng dậy, cung kính chắp tay nói, "Nhạc phụ đại nhân quá khen rồi. Hành động lần này của toàn chân giáo thật sự không đủ sáng suốt, ta chẳng qua chỉ hơi thi triển chút thủ đoạn mà thôi." Hoàng Dược Sư bứt râu, cất tiếng cười lớn, "Ha ha, tiểu tử ngươi đừng khiêm tốn nữa. Nếu không phải ngươi ra tay, lão phu làm sao có thể dễ dàng như vậy? Phải rồi, ngươi có tính toán gì tiếp theo không?" Long Kiếm suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, "Nhạc phụ, ta muốn dẫn Dung Nhi tạm thời rời đi một thời gian." Hoàng Dược Sư khẽ nhướng mày, "Ồ, định đi đâu vậy?" "Thiên hạ rộng lớn, bốn biển đều có thể đi." Long Kiếm mỉm cười nói, "Mấy năm gần đây, thế lực Mông Cổ ngày càng mạnh, ta muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình. Ta muốn xem, nếu ta dốc toàn lực, thiên hạ này sẽ thay đổi như thế nào." Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu, trầm tư nói, "Cũng tốt, người trẻ tuổi có được chí hướng như vậy thật hiếm có, nên đi ra ngoài rèn luyện nhiều hơn." Nhưng mà, hắn hơi dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, "Ngươi tuyệt đối đừng quên, phải bảo vệ tốt nữ nhi bảo bối của ta." Long Kiếm không khỏi bật cười, trong lòng thầm nghĩ, lao già này, sự cưng chiều dành cho nữ nhi vẫn như ngày nào. "Nhạc phụ yên tâm, ái thê trong nhà ta tự sẽ dốc lòng chăm sóc." Long Kiếm trịnh trọng đáp lời, nhìn theo Hoàng Dược Sư rời đi. Sau đó, hắn xoay người lần nữa nhìn về phía xa, trong lòng đã đưa ra quyết định. Đúng vậy, hắn muốn lần nữa lui về hậu trường, cho thế giới này một cơ hội phát triển lại. Có lẽ, khi hắn trở về, sẽ thấy một giang hồ hoàn toàn khác biệt. Một trận gió núi nhẹ nhàng thổi qua, thân ảnh Long Kiếm dần dần ẩn mình giữa núi rừng. Lần rời đi này, không biết khi nào mới có thể trở về. Vừa vặn nhân cơ hội này tham gia vào ván cờ vĩ đại của thiên hạ. Năm đó, bên bờ Gia Hưng Nam Hồ, ý thu dần đậm. Lá sen bên hồ đã bắt đầu tàn úa, nhưng đài sen lại càng thêm căng mọng chín muồi. Một trận ca khúc du dương chậm rãi phiêu đãng trên mặt hồ, truyền vào tai một vị đạo cô bên bờ. Vị đạo cô này chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu lừng danh trên giang hồ. Nàng đứng dưới một hàng liễu rủ, đã dừng lại rất lâu. Gió đêm thổi qua, và áo đạo bào màu vàng mơ khẽ bay, những sợi phất trần trên cổ cũng tung bay theo gió. Tình cảnh này, quả đúng như lời trong từ đã nói, phương tâm chỉ cộng tơ tranh loạn. Tiếng ca dần xa, sau đó vang lên một bài điệp luyến hoa khác của Âu Dương Tu, phong nguyệt vô tình người âm thầm thay đổi, cuộc vui cũng như mộng, ruột gan nứt đoạn trong hư vô. Một khúc hát xong, một trận tiếng cười trong trẻo theo gió truyền đến. Lý Mạc Sầu khẽ thở dài, chậm rãi nâng tay trái lên, nhìn chằm chằm vào vết máu loang lổ trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, có gì đáng cười. Nha đầu này ngâm nga lung tung, làm sao hiểu được nỗi khổ tương tư và tình cảm u sầu ẩn chứa trong lời từ. Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo, suy nghĩ không khỏi trôi về quá khứ. Năm đó, cũng từng có người vì nàng ngâm bài từ này, nhưng tiếc thay phong nguyệt vô tình, giấc mộng đẹp ngày xưa đã thành hư không. Giờ đây, nàng không còn là thiếu nữ si tình năm nào, mà là Xích Luyện Tiên Tử khiến giang hồ khiếp sợ. Lý Mạc Sầu cưỡng ép thu hồi suy nghĩ, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng sắc bén. Nàng nhìn quanh bốn phía, chợt thấy mặt nước xa xa nổi lên một vòng gợn sóng. Tên bạc tình dám phụ ta kia, ta nhất định phải khiến lục gia cả nhà trả giá thảm khốc. Khoe miệng nàng cong lên một nụ cười lạnh, nhẹ nhàng vuốt ve cây phất trần trong tay. Phía sau vị đạo cô này hơn 10 trượng, một lao giả mặc thanh bảo, dâu dài phiêu giật cũng đang yên lặng đứng thẳng. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt như có như không rơi trên người đạo cô. Khi tiếng ca phong nguyệt vô tình người âm thầm thay đổi, cuộc vui cũng như mộng, ruột gan nứt đoạn trong hư vô truyền đến, lão giả không khỏi khẽ thở dài, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc phức tạp. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lướt trên mặt hồ gợn sóng xanh biếc, nam thiếu nữ trên thuyền đang cười nói không ngừng. Trong đó ba thiếu nữ lớn tuổi hơn khoảng 15-16 tuổi, hai người còn lại nhìn qua chỉ khoảng 9 tuổi. Hai nha đầu nhỏ này là một đôi biểu tỷ muội, chính là Trình Anh và Lục Vô Song. Thuyền nhỏ chậm rãi đi về phía xa, tiếng cười vui vẻ của các thiếu nữ vang vọng trên mặt hồ. Đạo cô và lão giả bên bờ vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như đã trở thành một phần của bức tranh sơn thủy này. Bọn hắn ai nấy đều nặng trĩu tâm sự, nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn về phía chiếc thuyền nhỏ đầy áp tiếng cười kia, dường như ở nơi đó có thể tìm thấy chút an ủi cho tâm hồn. Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới giữa hồ, nam tử trên thuyền chính là Long Kiếm. Hắn thần sắc trầm ổn, ánh mắt như nước, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, trực tiếp lái về phía chỗ Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhìn thấy từ xa, nheo mắt lại, trên mặt xẹt qua một tia khác thường. Trong lòng nàng thầm nghĩ, cái tên thích xen vào chuyện người khác này sao lại đến nữa? Giọng nói nàng nhẹ nhàng nguyện chuyển, thần thái kiều mị động lòng người, thêm vào đó là mắt sáng răng trắng, làn da trắng non như ngọc, quả thực là một mỹ nhân xuất chúng. Long Kiếm vững vàng cho thuyền cập bờ, nhẹ nhàng bước xuống. Hắn mỉm cười với Lý Mạc Sầu, chắp tay nói, tiên tử một mình đến Gia Hưng, chẳng lẽ trong lòng nhớ đến tại hạ, muốn cùng ta thân mật một phen? Lý Mạc Sầu nghe vậy, lập tức nổi giận trong lòng, vung cây phất trần trong tay, tấn công Long Kiếm vừa mới đặt chân xuống đất. Đừng có ở đây mà dẻo mồm dẻo miệng. Long Kiếm dễ dàng nghiêng người né tránh, trở tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà thon thả của nàng, làm bộ muốn ôm xích luyện tiên tử vào lòng. Hắn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay, không khỏi có một thoáng thất thần. Tay còn lại thuận thế ôm lấy eo Lý Mạc Sầu. Eo nàng mềm mại vô cùng, bị Long Kiếm bắt được, lập tức vừa thẹn vừa giận, vội vàng lật người ngựa ra sau. Eo nàng khẽ lắc lư, tựa như một đóa thủy tiên đung đưa trong gió. Phóng túng. Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, lật người ngựa ra sau, vội vàng vung tả trưởng đánh về phía trán Long Kiếm. Tư thái eo nàng đung đưa, hệt như thủy tiên khẽ rung rinh trong gió. Long Kiếm thân hình thoát cái, khéo léo tránh được đòn này. Tiên tử nhiệt tình như vậy, tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hắn trêu chọc nói. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lánh. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Nàng liên tục xuất trưởng, chiêu nào cũng hiểm độc. Đối mặt với tuyệt thế cao thủ không biết từ đâu xuất hiện này, Lý Mạc Sầu mỗi lần dốc hết sức lực, lại ngay cả góc áo Long Kiếm cũng không chạm tới được, bản thân ngược lại nhiều lần bị chiếm hết tiện nghi. Thực lực Long Kiếm lại cao cường đến như vậy, những đòn công kích liên tiếp của nàng đối với hắn lại không hề có tác dụng. Kể từ khi danh hiệu Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu vang danh trên giang hồ, nàng liền phát hiện bên cạnh mình luôn có một bóng người như có như không, Long Kiếm. Nam tử thần bí khó lường này, nhập môn cao cường vượt xa tưởng tượng, khiến Lý Mạc Sầu thầm kinh ngạc không thôi. Mỗi lần giao thủ với Long Kiếm, Lý Mạc Sầu luôn ở thế hạ phong. Trong lòng nàng thầm đoán, cho dù sư phụ của mình còn tại thế, e rằng cũng khó lòng chống lại Long Kiếm. Cảm giác này vừa khiến nàng đối với Long Kiếm tâm sinh kính sợ, đồng thời cũng kích thích đấu chí không chịu thua của nàng. Xích Luyện Tiên Tử, hôm nay có hứng thú cùng tại hạ uống một chén không? Giọng nói ung dung của Long Kiếm truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, "Long Kiếm, ta với ngươi không có gì để nói." "Ồ, vậy tại sao mỗi lần gặp nhau, tiên tử luôn tâm phiền ý loạn như vậy?" Long Kiếm mỉm cười, trong mắt lóe lên ánh sáng trêu chọc. Lời này vừa thốt ra, Lý Mạc Sầu lập tức giận dữ từ trong lòng. Nàng vung phất trần, nhanh chóng xông về phía Long Kiếm. Tuy nhiên, Long Kiếm dễ dàng né tránh, trở tay nắm lấy cổ tay nàng. "Buông ta ra." Lý Mạc Sầu giãy giụa, nhưng lại cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo mình về phía Long Kiếm. Long Kiếm khẽ nói, "Mạc Sầu, giữa ngươi ta hà tất phải kiếm bạt nô trương như vậy?" Nghe thấy hai chữ Mạc Sầu, lòng Lý Mạc Sầu chợt run lên. Sự phản bội của Lục Triển Nguyên nhiều năm trước, giống như vết thương sâu, đến nay vẫn âm ỉ đau đớn, khó mà lành lại. Nàng quát lên nghiêm nghị, "Đừng gọi ta là Mạc Sầu." Long Kiếm buông tay, lùi lại một bước. "Ta biết ngươi từng bị tổn thương, nhưng không phải tất cả nam nhân đều sẽ phụ ngươi." Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, "Hừ, lời ngon tiếng ngọt của nam nhân, ta đã nghe đủ rồi." Chương 140, dẫn ngươi đến một nơi tuyệt diệu, Trình Anh hô hấp dồn dập. A chương 140, dẫn ngươi đến một nơi tuyệt diệu, Trình Anh hô hấp dồn dập. A nói xong, lại một trường đánh về phía Long Kiếm. "Ta sớm đã nhìn thấu bản tính của các ngươi nam nhân, đều là những kẻ thích mới nối cũ." Đối mặt với thế công mãnh liệt của Lý Mạc Sầu, Long Kiếm ứng phó tự nhiên, khi thì tấn công, khi thì lùi lại, nhìn có vẻ hơi chật vật, nhưng thực chất lại ung dung tự tại. "Tiên tử chẳng lẽ còn không hiểu tâm ý của ta sao? Hà tất phải đấu võ, chi bằng tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống uống chén rượu, chúng ta hảo hảo ôn chuyện cũ." "Ôn chuyện cũ gì? Ta với ngươi không quen." Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nam nhân trước mắt này, thực lực quá mạnh mẽ, khó mà chống lại. Lý Mạc Sầu hơi sững sờ, động tác trên tay hơi chậm lại. Long Kiếm nhân cơ hội lấn thân lên trước, một tay ôm nàng vào lòng. "Vẫn phải chứ?" Hắn khẽ hỏi, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu toàn thân run lên, muốn giải thoát, nhưng lại cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực. Nàng hung hăng chừng Long Kiếm một cái, "Vô sỉ chi đồ, mau buông ta ra." Long Kiếm lại không buông tay, ngược lại ôm nàng càng chặt hơn. "Tiên tử hà tất khẩu thị tâm phi chứ? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, thế nào?" Đúng lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng cười vui vẻ. Long Kiếm hơi sững sờ, Lý Mạc Sầu nhân cơ hội lùi lại vài bước, mặt nàng hơi ửng hồng, hô hấp dồn dập. Nàng hung hăng chừng Long Kiếm một cái, "Tính ngươi vận khí tốt, lần sau xem ta thu thập ngươi thế nào." Nói xong, xoay người vội vàng biến mất trong rừng cây. Long Kiếm nhìn bóng lưng nàng rời đi, khẽ cười một tiếng. thật thú vị. Hắn tự đủ. Lý Mạc Sầu này cùng ta giao thủ nhiều lần, lần nào cũng bại, miệng lại rất cứng. Bất quá, thông qua phương thức như vậy, vết thương lòng của nàng có lẽ cũng sắp lành rồi. Long Kiếm sơ cằm, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lý Mạc Sầu lần này đến Gia Hưng, hiển nhiên là để tìm tên bạc tình Lục Triển Nguyên báo thù. Chỉ là nam nhân từng làm nàng tổn thương sâu sắc kia đã sớm không còn trên đời. Long Kiếm thầm lắc đầu, hắn đi theo Lý Mạc Sầu suốt quãng đường, sớm đã nhìn ra ý đồ của nàng. Cái nữ tử bị thù hận che mở hai mắt này, đã chuẩn bị sẵn sàng, định diệt sạch Lục gia. Thật là một tâm ngoan thủ lạc nữ nhân, dung mạo xinh đẹp như vậy, tiếc là lại đi lên con đường sai trái. Long Kiếm thấp giọng tự đủ, khẽ nhíu mày. Không biết còn có thể dẫn nàng trở về chính đạo được không? Hắn trong lòng đang do dự, có nên nhúng tay vào chuyện này hay không? Nếu cứ để Lý Mạc Sầu báo thù, có lẽ có thể khiến nàng triệt để buông bỏ Lục Triển Nguyên, nhưng người Lục gia vô tội sẽ gặp tai ương. Nếu ra tay ngăn cản, với tính cách Lý Mạc Sầu, e rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho dù có hắn ở đây, một khi bị Lý Mạc Sầu để mắt tới, người Lục gia trang phần lớn vẫn khó giữ được tính mạng. Long Kiếm khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía hồ nước xa xa. Cái nữ nhân điên này, thật sự khiến người ta đau đầu, không biết phải làm sao cho phải. Long Kiếm xoa xoa thái dương, nhất thời rơi vào sự rối rắm. Hắn hồi tưởng lại mấy lần giao thủ trước đó với Lý Mạc Sầu, khóe miệng bất giác nhếch lên một nụ cười. Cái nữ nhân kia tuy nhập môn cao cường, nhưng trước mặt hắn lại luôn tỏ ra luôn cuống tay chân. Mỗi lần gặp mặt, hắn cố ý nói những lời tình ý miên man, luôn chọc cho nàng nổi trận lôi đình, ngay sau đó là một trận đánh nhau kịch liệt. Thôi vậy, vừa hay cùng ngươi chơi đùa thêm chút nữa. Long Kiếm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì. Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi trên y bào. Long Kiếm khẽ môi khẽ cong lên một nụ cười trêu chọc, dưới chân khẽ nhún, thân hình tựa chim ưng nhanh chóng lướt đi, lặng lẽ bám theo. Lần này, hắn muốn xem cái nữ nhân bị thù hận làm choáng váng đầu óc này, còn có thể làm ra hành động gì nữa. Trình Anh và Lục Vô Song ung dung chèo thuyền nhỏ, chậm rãi trôi nổi trên mặt hồ. Đột nhiên, Lục Vô Song tinh mắt nhìn thấy bên hồ dưới cây liễu có một người có vẻ ngoài kỳ quái. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Trình Anh, chỉ vào hướng đó nói, "Biểu tỷ, nàng nhìn bên kia." Nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy dưới liễu rủ ngồi một quái nhân vô cùng lộn thuận. Người kia tóc rối như cỏ dại, râu ria xù lên như nhím, bóng loáng. Nhìn thoáng qua, tuổi tác dường như không lớn, nhưng mặt đầy nếp nhăn xấu hoắm, hệt như một lão ông 70-80 tuổi. Hắn mặc áo trực truy vải xanh, nhưng trên cổ lại đeo một cái yếm lụa dành cho trẻ sơ sinh, trên đó thêu hình mèo hoa bồ bướm, đã cũ nát. Tiểu ăn mặc này thật sự buồn cười, Lục Vô Song nhịn không được cười thành tiếng, nói, người này thật kỳ quái. Đã lớn tuổi như vậy rồi, trên cổ còn đeo yếm. Nếu hắn tức giận, râu dựng ngược lên, thì mới thú vị chứ. Nói rồi, nàng từ trên thuyền nhặt một cái đài sen, nhắm vào đầu quái nhân kia ném tới. Chính anh thấy vậy, đại kinh thất sắc, vội vàng kêu lên, biểu muội, đừng, đáng tiếc đã quá muộn, đài sen đã bay ra ngoài. Ai ngờ quái khách kia động tác nhanh nhẹn, ngẩng đầu lên, lại dùng miệng cắn chính xác đài sen. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn, hắn không những không tức giận, ngược lại còn như ăn được món ngon gì đó, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Chỉ thấy hắn há to miệng, lưỡi cuốn một cái, ngay cả hạt sen lẫn vỏ ngoài cứ thế nuốt xuống, dường như không hề bận tâm đến vị đắng chắc bên trong. Nam thiếu nữ nhìn đến ngây người, nhìn nhau một lúc, cuối cùng nhịn không được cười phá lên. Các nàng vừa cười, vừa treo thuyền tiến gần bờ, muốn đến gần xem người cổ quái này. Đúng lúc này, quái khách kia đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn mang theo vài phần trêu chọc, "Tiểu cô nương, đài sen ngươi ném cũng tệ, ném thêm vài cái nữa qua đây thế nào?" Lục Vô Song nghe vậy, hứng thú lập tức bị khơi dậy, ngay sau đó lại đưa tay lấy thêm một cái đài sen, nóng lòng muốn ném về phía đó. Chính anh vội vàng đưa tay ngăn cản nàng, khẽ nói, "Biểu muội, đừng hồ đồ như vậy nữa. Người này nhìn qua đã kỳ quái rồi, nếu không cẩn thận chọc giận hắn, thì sẽ phiền phức lớn đấy." Quái khách kia dường như nghe thấy lời Chính anh, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ố vàng, "Nha đầu nhỏ, biểu tỷ ngươi nói không sai, ta đây nha, tính tình nóng nảy lắm, các ngươi không sợ ta sao?" Nam thiếu nữ nghe hắn nói như vậy, ngược lại càng thêm bạo dạn. Lục Vô Song càng thêm hứng thú, liên tiếp ném về phía quái khách mấy cái đài sen. Chỉ thấy quái khách kia, lúc thì há miệng đón lấy, lúc thì đưa tay ra bắt, động tác linh hoạt đến kinh ngạc. Chỉ là dáng vẻ hắn ăn đài sen, như trâu nhai hoa mâu đơn, tướng ăn thật sự không dám khen ngợi. Chính anh thân hình nhẹ nhàng, như một con bướm nhảy lên mở, đi về phía quái nhân. Động tác của nàng ưu nhã vô cùng, tạo thành sự đối lập rõ rệt với vẻ ngoài luộm thuần của quái nhân. "Lão bà bá, đài sen không phải ăn như vậy, hay là để ta dạy ngài nhé?" Chính anh nhẹ giọng nói, ngón tay thon thả khẽ kéo góc áo quái nhân. Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra một cái đài sen, khéo léo bóc vỏ. Trong nháy mắt, mười mấy hạt sen trong suốt óng ánh đã nằm gọn trong lòng bàn tay Chính anh, vỏ xanh và tâm sen đắng chát đều được nàng cẩn thận loại bỏ. Chính anh lúc này mới đưa hạt sen đã bóc vỏ cho quái nhân, trong mắt lóe lên ánh sáng thiện ý, quái nhân nhận lấy hạt sen, nhồm nhoàm nhai vài miếng, đột nhiên mắt sáng rực. Vị thanh hương tươi ngon này, so với đài sen vừa rồi nuốt chửng, quả thực khác biệt một trời một vực. Hắn nhếch miệng cười, nụ cười này trên khuôn mặt đầy vẻ tang thương của hắn có vẻ đột ngột, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu. Chính anh thấy vậy, lại bóc thêm mấy hạt sen đưa cho hắn. Quái nhân một tay chụp lấy, ngửa đầu đổ hạt sen vào miệng, nhai một cách sảng khoái, như thể đang thưởng thức món ăn ngon nhất thế gian. "Người tên là gì?" "Chính anh." "Ồ, hay là ta dẫn các ngươi đi một nơi tuyệt diệu, coi như đáp tạ cô nương ngươi tự tay bóc hạt sen cho ta, thế nào?" Quái nhân đột nhiên mở miệng, giọng nói tuy khàn khàn nhưng trung khí mười phần. Lục Vô Song vừa nghe, lập tức đưa tay kéo tay Chính anh, hưng phấn nói, "Biểu tỷ, chúng ta đi theo hắn đi, xem hắn muốn dẫn chúng ta đi đâu." Ba người bạn gái khác nghe lời này, lại có chút nhát gan, sợ quái nhân kia làm hại các nàng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Các nàng nhao nhao khuyên can, đừng có làm loạn nữa, mau về nhà đi, về muộn sẽ bị mắng đó. Quái nhân kia nhìn không đáng tin chút nào. Lục Vô Song lại chẳng hề để ý, làm mặt quỷ với các nàng, đổ nhát gan. Các ngươi không đi thì thôi. Nói rồi, nàng buông tay Trình Anh, đuổi theo quái nhân. Trình Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo. Nàng thật sự không đành lòng để biểu muội một mình mạo hiểm, huống hồ quái nhân kia tuy hành vi cổ quái, nhưng dường như không có ác ý. Ba người bạn gái kia nhìn nhau, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Trình Anh và Lục Vô Song biến mất sau bụi râu. Các nàng ngươi đẩy ta xô, không ai dám đi theo, chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột đi đi lại lại. Ở phía sau Lục Vô Song và Trình Anh, Long Kiếm lặng lẽ đi theo. Nhìn thấy hai tiểu cô nương đi theo quái nhân kia, Long Kiếm lập tức đoán được quái nhân đó là ai. Ban đầu Long Kiếm đi tìm Lý Mạc Sầu, nhưng không tìm thấy, vô tình nghe được hai cái tên Trình Anh và Lục Vô Song. Cứ như vậy, bị hấp dẫn mà đi tới. Quái nhân kia đi rất nhanh, hiển nhiên là một luyện gia tử. Cho dù như vậy, Long Kiếm đi sát phía sau hắn, lại không hề bị phát giác. Bước chân quái nhân vội vã, như đang gấp gáp chạy tới một nơi nào đó. Điều này làm khổ Trình Anh và Lục Vô Song, hai vị tiểu cô nương bước chân nhỏ bé cố gắng đuổi kịp, một đường thở hổn hển, nhưng vẫn bị quái nhân chê mai. Hắn mấy lần dừng lại quay đầu nhìn, thấy hai cô gái vấp ngã lảo đảo, vặt váy dính đầy sương, bước chân hỗn loạn, không khỏi nhíu mày. "Biểu tỷ, ta chạy không nổi nữa." Lục Vô Song đưa tay lau mồ hôi trên trán, kéo tay áo Trình Anh nói. Quái khách nhíu mày, trong miệng phát ra tiếng chật không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên xoay người, giang hai cánh tay ra, như chim ưng bắt gà còn kẹp hai cô gái vào nách. Chỉ thấy hắn rơi chân xí gió, mang theo hai người phi tốc chạy, dọc đường bóng cây lay động, cỏ dại đung đưa. "Ái chà!" Lục Vô Song kinh hô một tiếng, hai cái chân nhỏ loạn xạ đạp trong không trung, "Lão quái vật ngươi, mau thả ta xuống." Quái khách làm ngơ, ngược lại còn tăng nhanh bước chân. Lục Vô Song bị sốc đến nghiêng ngả, tức giận dậm chân, "Lão quái vật, ngươi nói một câu đi chứ." Khác với Lục Vô Song, Trình Anh lúc này tuy nhận ra sự khác thường của quái nhân, nhưng chỉ mím chặt môi, không nói một lời. Nàng lén lút đánh giá vị khách lạ này, chỉ thấy cơ mặt hắn căng cứng, trong mắt lóe lên vẻ nôn nóng. Bộ dạng này, còn đâu vẻ bình tĩnh như khi ăn hạt sen ban nãy. Lục Vô Song thấy la hét vô ích, bèn quay đầu cắn mạnh vào lòng bàn tay quái khách. Nào ngờ lòng bàn tay hắn cứng như sắt đá, ngược lại còn khiến nàng ế ẩm tận chân răng. Chúng ta đang đi đâu vậy?" Trình Anh khẽ hỏi, cố gắng phân tán sự chú ý của quái khách. Quái khách không đáp lời, bước chân không ngừng, mang theo hai người xuyên qua một rừng râu, lao nhanh về phía nghĩa địa hoang vắng đằng xa. Trình Anh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên hai gió rít gào, cảnh vật trước mắt nhanh chóng lùi lại như dòng nước chảy. "Người lao quái vật này, mau thả ta xuống." Lục Vô Song vừa đá vừa đánh, giọng càng lúc càng lớn. Trình Anh bị kẹp dưới nách, chỉ thấy trời đất quay cuồng, bên hai gió rít gào. Nàng miễn cưỡng mở mắt, chỉ thấy cây cối, cỏ dại ven đường nhanh chóng lùi lại, nối thành một mảng bóng xanh mờ ảo. Cuối cùng, trước nghĩa địa, quái khách dừng lại. Hắn đặt hai cô gái xuống, Trình Anh chỉ thấy hai chân mềm nhũn, loạn choạng vài bước mới đứng vững. Nàng nhìn quanh, lòng thắt lại, nơi đây mộ hoang khắp nơi, hóa ra là một bãi tha ma. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, vài cây cổ thụ nghiêng ngả đứng đó, cành khô đung đưa trong gió lạnh, phát ra tiếng keo kẹt keo kẹt. Đằng xa, vài con chim đen lượn vòng, thỉnh thoảng cất lên tiếng kêu thê lương. Lục Vô Song ban nãy còn la hét không ngừng, giờ cũng sợ đến mức không nói nên lời, nắm chặt vạt áo biểu tỷ. Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo lá khô và vàng mã dưới đất, xoáy tròn bay lên không trung. Hai tiểu cô nương bất giác xích lại gần nhau, lắng nghe tiếng gió rên rỉ xuyên qua các ngôi mộ, cứ như vô số oan hồn đang khóc than khe khẽ. Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, Lục Vô Song dùng mình, theo bản năng trốn ra sau Trình Anh. Nàng lén nhìn, chỉ thấy quái khách quay lưng về phía các nàng, đứng bất động trước một ngôi mộ đổ nát, vai hơi run rẩy. Trình Anh cảm thấy một sự áp lực khó tả, nàng khẽ kéo tay biểu muội, ra hiệu lùi lại. Ai ngờ chân nàng mềm nhũn, dẫm phải một cành khô, phát ra tiếng rắc giòn tan, cực kỳ chói tai trong nghĩa địa tĩnh lặng. "Lão bà bá, nơi này không vui, chúng ta nên về nhà rồi." Trình Anh cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run. Quái khách nhìn chằm chằm các nàng, ánh mắt dần trở nên thê lương. Sau đó, ánh mắt quái khách tập trung lại, thần sắc đột ngột thay đổi, trong mắt lóe lên hung quang, quát lớn: "A Nguyên của ta ở đâu? Mau nói!" Tiếng quát này khiến cả hai cô gái giật mình. Lục Vô Song càng trốn chặt sau lưng biểu tỷ, rụt rè thò nửa cái đầu ra. Trình Anh rụt rè nói: "Lão bà bá, chúng ta không biết ngài đang nói gì. Chúng ta muốn về nhà, người ngài muốn tìm chúng ta cũng không phải biết." Quái khách mắt sáng rực, như nắm được một tia hy vọng, vội vàng nói: ta biết mà. Ta là nghĩa phụ của ngươi mà, chẳng lẽ ngươi không nhớ ta sao?" Trình Anh ngẩn ra, theo bản năng lùi lại nửa bước, khẽ lắc đầu: "Ta không có nghĩa phụ." Quái khách nghe vậy, như bị sét đánh, vẻ mặt lập tức từ vui mừng chuyển sang phẫn nộ. Hắn gầm lên một tiếng, đột ngột đẩy Trình Anh ra, lực mạnh đến mức suýt làm tiểu cô nương ngã xuống đất. "A Nguyên, ngươi ngay cả nghĩa phụ cũng không nhận sao?" Lục Vô Song thấy vậy, vội vàng đỡ biểu tỷ, giận dữ nhìn quái khách: "Ngươi cái tên xấu xa này, không được ức hiếp biểu tỷ của ta." Trình Anh ổn định thân hình, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh: "Lão bà bá, ta tên Trình Anh, không phải A Nguyên của ngài. Ngài nhận lầm người rồi." Quái khách sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ mơ hồ, ngay sau đó lại khôi phục thần sắc hung dữ. Hắn tiến sát hai tiểu cô nương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói vậy, ngươi chính là A Nguyên, sao ngươi có thể quên ta?" Trình Anh thấy vậy, chắn trước biểu muội, lấy hết dũng khí nói: "Ta thật sự không phải A Nguyên." "Lão bà bá, ngài bình tĩnh lại, nhìn kỹ xem, chúng ta chỉ là hai cô gái nhỏ, không phải người ngài muốn tìm." Thần sắc quái khách âm tình bất định, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Trình Anh. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng kêu gào thê lương, ngã ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu, khóc không thành tiếng. Chương 141, Lục Vô Song chứng kiến, ta cũng muốn tham gia. Chương 141, Lục Vô Song chứng kiến, ta cũng muốn tham gia. Sự thay đổi đột ngột này khiến hai tiểu cô nương giật mình. Lục Vô Song kéo vạt áo Trình Anh, khẽ nói, "Biểu tỷ, nhân lúc hắn khóc, chúng ta mau chạy đi." Trình Anh lại hơi do dự. Nàng nhìn quái khách trước mắt, lúc thì hung dữ, lúc thì bi thường, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương hại. Nàng khẽ hỏi, "Lão bà bá, ngài có phải gặp phải khó khăn gì không? Có lẽ chúng ta có thể giúp ngài." Quái khách ngẩng đầu, nước mắt lấp lánh trong mắt, lẩm bẩm, "A Nguyên, A Nguyên của ta. Các ngươi thật sự không phải sao?" Trình Anh lắc đầu, ôn hòa nói, "Chúng ta thật sự không phải. Nhưng nếu ngài bằng lòng kể cho chúng ta biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chúng ta có thể giúp ngài tìm được A Nguyên thật sự." Lục Vô Song kéo tay áo biểu tỷ, khẽ kháng nghị, "Biểu tỷ, ngươi điên rồi sao? Hắn đáng sợ như vậy, chúng ta mau đi thôi." Quái khách lại như không nghe thấy lời Lục Vô Song, chỉ ngây người nhìn Trình Anh, ánh mắt dần khôi phục một tia tỉnh táo. "Đều tại Lục Triển Nguyên tiểu bạch kiểm xúc sinh kia, đã bắt cóc A Nguyên của ta đi." "Lục Triển Nguyên?" Nghe thấy cái tên này, Lục Vô Song kinh hô một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Quái khách nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt âm hiểm, "Ngươi quen Lục Triển Nguyên? Hắn là đại bá của ta." Lục Vô Song khẽ miệng nở nụ cười nhạt. Mặt quái khách lập tức trở nên dữ tợn, một tay túm lấy cánh tay Lục Vô Song, khớp ngón tay trắng bệnh, hắn ở đâu? Dẫn ta đi tìm tiểu xuất sinh này." Lục Vô Song bị lực đạo đột ngột của hắn dọa giật mình, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, ngược lại còn tinh nghịch cười nói, "Đại bá sống ngay gần đây, ngài thật sự muốn gặp hắn?" "Ha ha ha." Quái khách đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lộ ra sự mừng rỡ khó tả, "Tốt lắm, đây thật sự là ý trời mà. 20 năm rồi, ta tìm hắn ròng rã 20 năm, hôm nay lại gặp được cháu gái hắn ở đây." Trình Anh thấy vậy, vội vàng tiến lên, "Lão bà bá, ngài thả biểu muội ra trước đã." Quái khách lại làm ngơ, nắm chặt Lục Vô Song không buông, "Tiểu nha đầu, ngươi có biết đại bá tốt của ngươi đã làm chuyện gì không? Hắn hại nữ nhi nhà ta rời bỏ ta, hôm nay ta muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu." Lục Vô Song sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng hỏi, "Đại bá hắn sao lại hại ngài? Trong này có phải có hiểu lầm gì không?" "Hiểu lầm?" Quái khách cười lạnh một tiếng, "Ngươi cứ dẫn đường, lát nữa để ngươi tận mắt thấy đại bá tốt của ngươi rốt cuộc là loại người gì." Long Kiếm vẫn luôn lặng lẽ quan sát bên cạnh, lông mày càng nhíu chặt. Hành động của quái khách quả thực đáng kinh bỉ, hắn không thể nhịn được nữa, lóe người xuất hiện trước mặt ba người. "Thả cô gái đó ra." Long Kiếm giọng nói vang như trung đồng, ánh mắt sắc như điện. Quái khách sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Long Kiếm đã lướt đến trước mặt hắn như một cơn gió lốc. Ngón tay khẽ điểm huyệt đạo quái khách, người sau lập tức cảm thấy hai cánh tay tê dại, không còn sức để nắm giữ. Lục Vô Song nhân cơ hội giải thoát, Long Kiếm thuận thế kéo nàng ra sau, rồi che chắn Trình Anh bên cạnh. "Hai tiểu cô nương, các ngươi không sao chứ?" Long Kiếm quay đầu hỏi, giọng nói ôn hòa hơn vài phần. Trong mắt Lục Vô Song lóe lên vẻ giảo hoạt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nàng đánh giá vị nam tử đột nhiên xuất hiện này, trong mắt vừa có sự tò mò, lại mang theo vài phần cảm kích. "Ôi chao, vị đại ca ca này thật lợi hại nha." Trình Anh thì không nói gì, chỉ không ngừng ngẩng đầu nhìn về phía Long Kiếm cao lớn. Nàng khẽ cúi đầu, lén lút liếc nhìn Long Kiếm một cái, trên mặt nổi lên một vệt hồng. "Đa tạ đại ca ca đã cứu giúp." Nàng khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng mưa kêu. Quái khách lúc này hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn, "Tiểu tử, ngươi là ai? Dám quản chuyện bao đồng của lão phu?" Long Kiếm lạnh lùng cười một tiếng, "Tại hạ Long Kiếm. Lão tiên sinh, ư hiếp hai tiểu cô nương, tính là bản lĩnh gì?" "Hừ." Quái khách hừ lạnh một tiếng, "Ngươi hiểu gì? Lão phu tìm 20 năm rồi, khó khăn lắm mới." Nói rồi, ánh mắt hắn lại rơi vào Trình Anh, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Lục Vô Song vỗ tay cười nói, "Đúng vậy, lão quái vật ngươi muốn tìm đại bá Lục Triển Nguyên của ta còn không đơn giản sao? Ta dẫn ngươi đi gặp hắn là được. Còn một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết đối với nữ hải tử thô bạo như vậy sẽ bị ghét sao? Thôi vậy, ta nói cho ngươi biết, đại bá của ta sống ở đằng kia." Nàng chỉ về phía hai cây mẹ cao vút đằng xa, ngay tại đó. Trong mắt quái khách tinh quang lóe lên, không nói hai lời, đã bước chân đi về hướng Lục Vô Song chỉ. Thân hình hắn như điện, phi nhanh về phía hai cây mẹ. Giữa đường gặp suối nhỏ tràn lối, hắn lại nhảy vọt qua, tốc độ không hề giảm. "Hai cô nương, chúng ta cũng đi thôi." "Ta không biết đường, phải phiền Vô Song cô nương dẫn đường cho ta rồi." Lục Vô Song cười hì hì, một tay kéo biểu tỷ Trình Anh, một tay kéo Long Kiếm. "Đi thôi, đại ca ca." Chờ đến khi ba người Long Kiếm đi đến dưới hai cây hoè, quái khách đã sớm đến nơi. Nhìn thấy trước mắt vẫn là một bãi tha ma, hắn quay người nhìn chằm chằm Lục Vô Song hỏi, "Đây là chuyện gì?" Quái khách lẩm bẩm, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Lục Vô Song cố làm ra vẻ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi, "Lão bà bá, ngài không phải muốn tìm đại bá của ta sao? Hắn ở ngay đây mà." Quái khách như bị sét đánh, loạng choạng lùi lại vài bước. Hắn nhìn chằm chằm mộ địa, chỉ thấy một tấm khắc 6 chữ Lục Công Triển Nguyên chi mộ, tấm còn lại là 7 chữ Lục Môn Hà phu nhân chi mộ. Bên cạnh mộ cỏ xanh ngang đầu gối, hiển nhiên đã được an táng từ lâu. "Không, không thể nào." Quái khách gào lên một tiếng, giọng nói đầy đau khổ và không cam lòng, "Lục Triển Nguyên, ngươi cái tiểu xúc sinh này." Lại. Hắn còn chưa nói hết lời, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay cào cấu bùn đất, dáng vẻ điên cuồng. Một lát sau, quái khách ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương khiến người ta sợn gai ốc. Trình Anh và Lục Vô Song nhìn nhau, không biết phải làm sao, theo bản năng trốn sau lưng Long Kiếm, dán chặt vào hắn. Lục Vô Song cắn cắn môi, khẽ nói, "Đại ca ca, chúng ta nhân lúc hắn phát điên, mau chuẩn đi thôi." Long Kiếm lại lắc đầu, nói nhỏ, "Yên tâm, có ta ở đây, lao quái vật này dù nhập môn cao cường đến đâu, cũng không phải đối thủ của ta, chúng ta chi bằng ở lại xem náo nhiệt." chẳng lẽ các ngươi không muốn biết lao quái vật này tại sao lại hận đại bá ngươi như vậy sao? Nhắc đến cái này, trong mắt Lục Vô Song lập tức bùng cháy linh hồn hóng chuyện, hai đạo tinh quang trong mắt nàng lóe lên. Chính anh bên kia Long Kiếm cũng lặng lẽ dựng thẳng hai. Đúng lúc này, quái khách đột nhiên ngừng gào thét. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay sang hai cô đường, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tốt lắm, tốt lắm. Quái khách cười dữ tợn, Lục Chiến Nguyên, ngươi tưởng chết rồi là có thể thoát khỏi sự báo thù của ta sao? Ha ha ha. Hậu nhân của ngươi chẳng phải vẫn còn ở đây sao? Nói rồi, hắn đột ngột vươn tay tóm lấy Lục Vô Song. Long Kiếm thấy vậy, lập tức xông lên, chắn trước Lục Vô Song. Lao quái vật, ngươi bình tĩnh chút. Nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất lập tức dừng tay. Long Kiếm trầm giọng nói, hàn băng nội lực trong tay lập tức khiến quái nhân dùng mình, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn hiểu rằng Long Kiếm trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng không phải là đối thủ hắn có thể đối phó. Lục cô nương chỉ là một tiểu cô nương vô tội, ngươi có thủ án gì cũng không nên giận cá chém thất với nàng. Quái khách kia dường như là con thú bị nhốt trong tuyệt cảnh, đi lại hoảng loạn giữa hai tấm mộ địa, thần sắc điên cuồng gần như mất kiểm soát. Chỉ là, xét thấy thực lực cường đại Long Kiếm đã thể hiện, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hành động bốc đồng. Ngay sau đó, hắn đột ngột dừng thân hình, ánh mắt khóa chặt Lục Vô Song, giọng khàn khàn hỏi, "Tiểu nha đầu, thê tử đại bá ngươi ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp nàng." Lục Vô Song bị bộ dạng thất thường của hắn dọa cho run rẩy cả người, nhưng vẫn cố nén sợ hãi, giả vờ trấn tĩnh chỉ vào mộ địa, nói, "Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Đại mụ của ta đã qua đời rồi." Quái khách nghe xong, như bị điện giật, hai mắt trợn tròn, đột nhiên nhảy cao lên, gào thét như phát điên, nói bậy. Chuyện này sao có thể là thật? Nàng sao có thể chết chứ? Lục Vô Song sắc mặt trắng bệnh như giấy, giọng run rẩy đáp, là cha cha nói, sau khi đại bá qua đời, đại mụ cũng đi theo rồi. Tình hình cụ thể, ta cũng không rõ. Ngươi đừng dọa ta nha, ta sợ lắm. Quái khách nghe xong câu này, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn, nặng nề ngồi phịch xuống đất. Hắn ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía bầu trời, phát ra một tiếng gào thét xé ruột xé gan, không thể nào. Ngươi còn chưa gặp ta, sao có thể cứ thế mà đi? Ta đã hứa với ngươi, 10 năm sau nhất định trở về. Tại sao ngươi không đợi ta? Tiếng gào thảm thiết của hắn vang vọng khắp bốn phía, kinh động chim chóc xung quanh vỗ cánh bay tán loạn. Quái khách đột ngột đứng dậy, như một con dã thú phát điên, lao về phía cây mẹ lớn bên phải, nhấc chân lên là một cú quét ngang, đá mạnh vào thân cây. Rắc một tiếng vang thật lớn, thân cây thô to rung chuyển dữ dội, lá cây xào xạc rơi xuống. Chính anh và Lục Vô Song sợ đến hồn bay phách lạc, ôm chặt lấy cánh tay Long Kiếm, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Quái khách dường như không cảm thấy đau đớn, lại vươn tay ôm lấy thân cây, liều mạng lay động, cứ như muốn nổ bật rễ cây này khỏi mặt đất. Tuy nhiên, cây mẹ kia rễ cắm sâu, cành lá sung xuê, há nào sức người có thể dễ dàng lay chuyển. Tiếng gầm giận dữ của quái khách đầy giấy bi thương vô tận, ngươi đã đích thân hứa với ta, sao có thể nói quên là quên? Ngươi nói sẽ gặp lại ta một lần nữa, chẳng lẽ lời hứa cứ như vậy dễ dàng không tính sao? Thanh âm của hắn dần trở nên khàn khàn, cuối cùng biến thành tiếng nức nở khẽ khẽ. Quái khách tê liệt ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, vai không ngừng run rẩy. Long Kiếm như thiên thần từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng nâng Lục Vô Song và Chính Anh lên, hộ cháo do nội lực ngưng tụ xung quanh, chắn hết lá rụng và vàng mã bay tán loạn bên ngoài. Nhìn thấy hộ cháo do nội lực hội tụ mà thành bên cạnh Long Kiếm, trong mắt hai người đều lóe lên vẻ tò mò và dò xét. Các nàng nhìn nhau, trong lòng đều thầm đoán, nhập môn của Long Kiếm rốt cuộc cao đến mức nào, lại có thể khiến những thứ này không hề đến gần được thân thể. Quái khách tê liệt ngồi trên đất, toàn thân run rẩy không ngừng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "A Nguyên, tại sao ngươi lại rời bỏ ta?" "Tại sao chứ?" Long Kiếm nhe răng cười, không biết từ đâu lấy ra một gói hạt khô, đậu phộng và hạt dừa, khoanh chân ngồi xuống, quay đầu kể cho hai cô gái nghe câu chuyện về quái nhân kia. Lại đây, quái nhân này phải mất không ít thời gian mới bình tĩnh lại được, các ngươi chi bằng nghe ta kể một câu chuyện." Lục Vô Song nghe rồi, chỉnh lý y phục của mình, cũng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Long Kiếm, đoán, "Đại ca ca, lão quái vật này hình như đang tìm một người tên là A Nguyên. Hắn có phải là tình địch của đại bá Lục Triển Nguyên của ta không?" Long Kiếm bày hạt khô trong tay ra trước mặt, lộ ra một nụ cười. "Rất tuyệt vời, Vô Song đoán rất đúng. Quái nhân này quả thực là tình địch của đại bá Lục Triển Nguyên ngươi. Nhưng ngươi có thể không biết thân phận thật sự của quái nhân này." Lục Vô Song đội vàng truy vấn thân phận của quái nhân rốt cuộc là gì, ngay cả hạt khô trong tay cũng không thèm ăn nữa. "Quái nhân này tên là Võ Tam Thông, là một trong bốn đại đệ tử canh độc ngư tiểu dưới trướng nhất đăng đại sư, phụ trách canh." Nhân tiện nói luôn, "A Nguyên trong miệng Võ Tam Thông là nghĩa nữ của hắn." "Cái gì? A, lại là như vậy?" Lục Vô Song và Trình Anh nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều tràn đầy vẻ khó tin. Biểu hiện của lão quái vật này không giống thái độ đối với nghĩa nữ chút nào, ngược lại càng giống đối với tình nhân. Thảo nào, trước đó đại ca ca nói Võ Tam Thông là tình địch của bá phụ, thì ra là chuyện như vậy. Đang nói, Võ Tam Thông trước mặt ba người lại bắt đầu phát điên. Võ Tam Thông ác độc nhìn chằm chằm mộ bia Lục Chiến Nguyên, trong mắt lửa giận bốc cháy. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Lục Chiến Nguyên, ngươi cái tên tiểu nhân bắt cóc nữ nhi của ta, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi hồn phi phách tán." Hắn đột ngột vươn ngón trỏ tay phải, như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào mộ bia. Nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mặt đá, hắn đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, dường như xương ngón tay sắp bị gãy. Hóa ra ngón tay này đã thực sự chọc vào tấm bia đá cứng rắn. Mặc dù như vậy, Võ Tam Thông vẫn không cam lòng, tả trưởng tiếp theo vỗ tới, bốp bốp hai tiếng, đánh vào bia. Mảnh đá vụn bay tứ tung, nhưng mộ bia lại không hề hấn gì. Điều này càng kích thích cơn giận của hắn, trưởng lực càng lúc càng mãnh liệt. Hắn điên cùng đánh, trưởng phong rít lên, lá khô trên đất bị cuốn bay từ phía. Trong mấy mắt, quái khách đã liên tục tung ra hơn 10 trường, lòng bàn tay trở nên máu thịt bé bét. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt qua kẽ ngón tay, thấm ra một mảng đỏ sẫm trước mộ địa. Trình Anh thật sự không nhìn nổi nữa, khuyên, lão bà bá, đừng đánh nữa, tay ngài đã bị thương như vậy rồi. Võ Tam Thông nghe xong, lại ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha. Ta không đau, một chút cũng không đau. Hôm nay ta nhất định phải đánh chết tiểu xuất sinh này mới thôi. Tiếng cười của hắn như sấm sét, chấn động lá cây xào xạc rơi xuống. Nhưng đang cười, giọng hắn đột nhiên dừng lại. Võ Tam Thông lên người, ánh mắt đờ đẫn nhìn tấm mộ bia Lục Môn Hà phu nhân. A Nguyên, hắn lẩm bẩm, ta nhất định phải gặp mặt ngươi, nhất định phải gặp ngươi. Vừa dứt lời, hai tay quái khách như móc sắt, đột ngột cắm vào đất mộ. Mười ngón tay như lưỡi dao sắc bén, dễ dàng xé toạc lớp đất mềm. Hắn có hai cánh tay lại, đã bốc lên hai khối đất lớn. Hai tay quái khách dường như biến thành hai cái xẻng sắt, đào mộ một cách mạnh mẽ. Đất mộ không ngừng bay lên, bụi đất mù mịt. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung hãn, như muốn đào trống rỗng ngôi mộ này. Dừng tay. Một tiếng quát sắc lạnh đột nhiên vang lên. Long kiếm như một trận gió lốc nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt đã đến bên cạnh quái khách. Người đến tung ra một trường, vừa vặn đánh trúng ngực quái khách. Quái khách rên lên một tiếng, bước chân loạn choạng, lùi lại mấy bước. Người chết là lớn, người đã xem trọng Hà Nguyên Quân như vậy, hà tất phải đào mộ mạo phạm người đã khuất. Võ Tam Thông cắn răng nói, liên quan gì đến ngươi? Cô ngay. Long kiếm không hề lay động, đây là Lục gia tổ phần, ngươi làm như vậy quá đáng rồi. Quái khách giận quá hóa cười, ha ha, ngươi tính là cái thá gì? Cũng xứng quản chuyện của lão phu. Lời còn chưa dứt, quái khách đã áp sát, một trường bổ thẳng vào mặt Long kiếm. Long kiếm nghiêng người né tránh, phản tay tung ra một cú đấm móc, đánh vào hàm dưới quái khách. Hai người lập tức quấn lấy nhau, quyền cước qua lại, trường phong dít đảo. Long kiếm nhập môn cao cường, chiêu thức sắc bén. Chương 142, ba người chiến đấu hăng say, thở dốc vì hưng phấn. Chương 142, ba người chiến đấu hăng say, thở dốc vì hưng phấn. Quái khách tuy điên cuồng, nhưng công phu cũng không yếu, nhất thời lại không hề rơi vào thế hạ phong. Thấy hai người tranh đấu càng lúc càng kịch liệt, Trình Anh và Lục Vô Song nhìn nhau, vội vàng rời khỏi đây, chạy về Lục gia báo cho người lớn trong nhà. Lục Vô Song và Trình Anh thở hổn hển chạy về Lục gia trang, hai người sắc mặt tái mét, mồ hôi đầm địa. Lục Vô Song vừa vào cửa đã lớn tiếng kêu lên, không hay rồi. Cha đương, có một lao điên đang đào mộ đại bá. Nàng như một cơn gió xông vào đại sảnh, chỉ thấy phụ thân Lục Lập Đỉnh đang ngây người nhìn chằm chằm vào bức tượng. Trình Anh đi theo vào, hai người nhìn theo ánh mắt Lục Lập Đỉnh, chỉ thấy trên tường in rõ chín dấu trưởng màu đỏ máu, xếp thành ba hàng ngay ngắn. Lục Lập Đỉnh nghe thấy tiếng kêu của nữ nhi, đột ngột hoàn hồn, ngươi nói gì? Lục Vô Song sốt ruột dậm chân, có một lao điên đang đào mộ đại bá đại mù đó. Lục Lập Đỉnh phát một cái đứng dậy, quát lớn, đừng nói bậy. Trình Anh vội vàng phụ họa bên cạnh, di trượng, là thật ạ. Lục Lập Đỉnh biết nữ nhi mình muốn nghịch ngợm, nhưng Trình Anh luôn thành thật, không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc là chuyện gì? Lục Vô Song líu lo kể lại chuyện vừa rồi một cách chi tiết, càng nói càng kích động, còn khoa tay múa chân. Lục Lập Đỉnh nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hôn trướng đổ vật. Hắn giận không thể nén, một trưởng vô xuống bàn, dám mạo phạm nơi an nghỉ của đại ca ta, Lục gia ta tuyệt đối không thể dung túng hắn ngang ngược như vậy. Lục phu nhân nghe tiếng chạy tới, sau khi nghe chuyện thì sợ đến hoa dung thất sắc, lao ra, lao điên kia có phải là võ lâm cao thủ không? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lục Lập Đỉnh hừ lạnh một tiếng, thử, cho dù hắn là võ lâm cao thủ thì sao? Đào tổ phần Lục gia ta, chính là tìm chết. Hắn quay sang dặn dò gia đình, đi, gọi tất cả những người biết đánh nhau trong nhà đến, theo ta ra tổ phần. Lục Vô Song hưng phấn nhảy cấm lên, cha cha, ta cũng muốn đi. Lục Lập Đỉnh trừng mắt nhìn nàng, ngươi ở nhà cho ta ngoan ngoãn. Lục Vô Song không chịu, ta không. Ta muốn đi xem lão điên kia bị giáo huấn. Trình Anh kéo tay áo Lục Vô Song, khẽ khuyên, đừng náo nữa, vạn nhất bị lao quái vật kia bắt được, chúng ta sẽ không chạy thoát được đâu. Lục Vô Song đảo mắt, xúi giục Trình Anh, chẳng lẽ ngươi không muốn đi gặp lại vị cao thủ thần bí kia sao? Nói thật, ta bây giờ còn hơi muốn bái vị đại ca ca kia làm sư phụ nữa. Không biết hắn có nhận ta không? Lục Vô Song chỉ vài lời đã thuyết phục được Trình Anh, hai người nhìn nhau, định lén lút đi theo sau Lục Lập Đỉnh. Lục Lập Đỉnh dẫn theo một đám gia đình hùng hổ xuất phát. Lục Vô Song nhân lúc hỗn loạn lén đi theo sau, Trình Anh cũng đi cùng nàng. Nhập môn của Lục Lập Đỉnh là do huynh trưởng Lục Triển Nguyên truyền lại, nhưng hắn tính tình đạm bạc, thêm vào gia cảnh giàu có, cả đời cơm áo không lo, chưa từng bước chân vào giang hồ, hoàn toàn không có kinh nghiệm giang hồ. Giờ phút này đối mặt với biến cố đột ngột, hắn nhất thời cảm thấy bàng hoàng không biết phải làm sao. Hắn dẫn người đến khu mộ, nhưng lại không thấy ai, nhất thời mất hết chủ ý, không biết nên đi đâu tìm tung tích của quái nhân. Hắn cứ quanh quẩn xung quanh khu mộ, ngoại trừ giẫm gãy vài cánh khô, chẳng thu hoạch được gì. Bất đắc dĩ, hắn đành phải quay lại trước mộ. Làm sao bây giờ mới ở đây? Lục Lập Đỉnh lẩm bẩm, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Hắn nhìn quanh, hy vọng có thể tìm thấy manh mối nào đó, nhưng chỉ thấy một cảnh tượng tan hoang. Ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Lục Lập Đỉnh quay người nhìn lại, hóa ra là nữ nhi Lục Vô Song và Trình Anh đã chạy tới. Cha, người tìm thấy quái nhân kia chưa? Lục Vô Song hồn hển hỏi. Lục Lập Đỉnh lắc đầu, không có, tên tặc nhân kia không biết đã đi đâu. Lục Vô Song và Trình Anh phát hiện Long Kiếm đã đi rồi, ngay cả quái nhân Võ Tam Thông cũng biến mất, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Ngay sau đó Lục Vô Song thấy cha mặt đầy vẻ sầu muộn, vội vàng nói thêm những lời trước đó chưa kịp nói. Cha, ta trước đó quên nói, lúc ấy có một vị hiệp sĩ đã cứu chúng ta khỏi tay quái nhân kia. Chắc là vị hiệp sĩ kia đã ra tay đuổi quái nhân đi rồi. Lục Lập Đỉnh gật đầu, xem ra tình hình ở đây cũng tương tự như hắn dự đoán. Đáng tiếc không có cơ hội cảm tạ vị đại hiệp kia trực tiếp, nếu không, hậu quả thật khó lường. Thôi, vậy chúng ta về nhà đi. Lục Lập Đỉnh vốn đã bị chín vết trưởng ấn máu trên tường nhà làm cho tâm phiền ý loạn, cơm chẳng buồn ăn, nay lại xảy ra chuyện này, hắn cảm thấy mình thật sự không có khả năng giải quyết, chỉ đành dẫn người về Lục gia trang trước. Về đến nhà, Lục Lập Đỉnh lại ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm chín vết trưởng ấn máu trên tường mà ngẩn người. Lục Lập Đỉnh nhìn chằm chằm chín huyết thủ ấn trên tường, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Hắn nhớ lại lời ca ca Lục Triển Nguyên đã nói với hắn trước khi lâm trùng, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, "Đệ đệ, ta buôn tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, trên giang hồ có một kẻ thủ, tên là Lý Mạc Sầu, ngoại hiệu Xích Luyện Tiên Tử. Xích Luyện Tiên Tử này võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạn, ta đoán nàng sẽ đến tìm ta báo thù sau 10 năm ta thành thân. Ngươi nhất định phải cẩn thận đối phó." Lục Lập Đỉnh lúc đó rơi lệ đồng ý với ca ca, không ngờ giờ đây 3 năm đã trôi qua, huyết thủ ấn trước mắt này e rằng chính là dấu hiệu Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đến báo thù. Mối thâm thù của huynh tẩu giờ đây xem chừng sắp đổ lên đầu ta, Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu này nếu là người hiểu chuyện thì không nên đến, nàng ta xuất hiện lúc này là muốn làm gì? Không đúng, tại sao huyết thủ ấn này lại là chỉ cái? Lục Lập Đỉnh nhìn quanh, lẩm bẩm, gia đình ta trên dưới chỉ có 7 miệng ăn, tại sao nàng ta lại in chín cái? Chẳng lẽ, một ý niệm đáng sợ chợt lóe lên, chẳng lẽ nữ ma đầu kia in chín huyết thủ ấn trước, sau đó mới biết đại ca Lục Triển Nguyên phu phụ đã chết, nên mới phái người đến khu mộ của đại ca đại tẩu đảo mộ trộm xác. Nghĩ đến đây, Lục Lập Đỉnh chưa từng nếm trải sự tàn khốc của giang hồ, không khỏi rùng mình. Đúng là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu tâm ngoan thủ lạn. Lục Lập Đỉnh nghiến răng nghiến lợi, dám cả người chết cũng không buông tha. Hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề đáng sợ hơn, chín huyết thủ ấn này được in khi nào? Hắn hôm nay vẫn luôn ở nhà, vậy mà lại không hề hay biết. Người này hành sự thần không biết quỷ không hay như vậy, chẳng lẽ chúng ta lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng sao? Nghĩ đến đây, Lục Lập Đỉnh không khỏi dùng mình thêm lần nữa. Ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Lục Vô Song hồn hển chạy vào, mặt đầy vẻ hưng phấn. "Cha, nàng nói không ra hơi, vị đại hiệp kia đến rồi, chúng ta mau ra ngoài nên đón đi." Lục Lập Đỉnh bật dậy, trong mắt lóe lên tia hy vọng, kích động hỏi, "Đại hiệp, là vị đã cứu các ngươi sao?" Lục Vô Song vẻ mặt tự hào, chống nạnh trả lời, "Đúng vậy cha. Vị đại hiệp này lợi hại lắm, chúng ta không thể chậm trễ được." Lục Lập Đỉnh trong lòng vui mừng, vội vàng nói theo lời Lục Vô Song, "Nói rất đúng, chúng ta phải mau mời người vào." Lục Lập Đỉnh tin chắc rằng kẻ phá hoại mộ phần đại ca chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu không nghi ngờ gì nữa. Hắn cau mày, suy nghĩ cuộn cuộn, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nếu có thể mời vị đại hiệp kia giúp đỡ, chẳng phải có thể bảo toàn cả nhà bình an sao? Ý niệm này vừa xuất hiện, Lục Lập Đỉnh lập tức cảm thấy trong lòng thông suốt. Hắn nắm lấy tay nữ nhi Lục Vô Song, nhanh chóng bước về phía cửa. "Cha cha, người đi đâu vậy?" Vô Song tò mò hỏi. "Đi nên đón vị đại hiệp mà ngươi nói." Lục Lập Đỉnh vừa đi vừa nói, "Có thể đuổi được những kẻ vô lại kia đi, hẳn là một vị cao nhân lợi hại." Vô Song chớp chớp mắt, "Cha cha, người sẽ không phải là muốn mời hắn đến bảo vệ chúng ta đấy chứ?" Lục Lập Đỉnh nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó không nhịn được cười, "Nha đầu, ngươi đoán đúng rồi, cha cha chính là có ý định đó." "Cha, có phải vì những huyết thủ ấn trên tường kia không? Chúng ta có bị người ta giết chết không?" Lục Lập Đỉnh nhìn bộ dạng này của nữ nhi, trong lòng đau nhói, càng cảm thấy võ nghệ của mình không tinh thông, nay lại địch đang ở trước mắt, lại ngay cả người nhà cũng không bảo vệ được. Hai cha con vừa đến cửa, liền thấy một người mặc hưng bào, bên hông đeo một thanh trường kiếm, khí chất phi phàm, chính là Long Kiếm. Lúc này hắn đang đứng ở cửa, trò chuyện với chính anh. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, trên mặt đều mang nụ cười tươi tắn, dường như trò chuyện vô cùng hợp ý. Lục Vô Song thấy vậy, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra, trên mặt thoáng hiện vẻ không vui, trong lòng đông dưng có chút bực bội, nhưng lại không biết vì sao. Các hạ có phải là Long Kiếm, ân nhân đã cứu nữ nhi ta trước đó? Lục Lập Đỉnh thấy Long Kiếm bởi tác sắp xỉ nữ nhi mình, thầm nghĩ hắn có thể có bản lĩnh lớn đến đâu, như vậy kẻ phá hoại khu mộ kia chắc cũng chẳng lợi hại là bao. Nhưng Lục Lập Đỉnh che giấu rất tốt, vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt không hề bộc lộ ra ngoài. Chính là tại hạ Long Kiếm, vừa rồi đi ngang qua quý phủ, thấy có kẻ ác làm loạn nên đã ra tay tương trợ một phen. Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp lại các ngươi. Lục Lập Đỉnh vẫn giữ vẻ nhiệt tình, tuy rằng ý định ban đầu là trông cậy hắn đối phó Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu đã tan thành mây khói, nhưng Long Kiếm dù sao cũng là ân nhân cứu nữ nhi mình. Bổn phận chủ nhà nên làm vẫn phải làm, Lục Lập Đỉnh đội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ đại hiệp trưởng nghĩa ra tay, cứu người nhà ta, Lục Lập Đỉnh tại đây bái tạ. Long Kiếm xua tay, chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Tráng sĩ mau mời vào nhà nói chuyện, chúng ta vừa uống trà vừa trò chuyện. Trong phòng khách của Lục Gia Trang, hương trà lượn lờ bay lên. Lục Lập Đỉnh và Long Kiếm trò chuyện rất vui vẻ, không chỉ vậy, Lục Lập Đỉnh còn nhận thấy nữ nhi và chính anh nhà mình bận rộn trước sau bên cạnh Long Kiếm, đặc biệt tân cần, dường như có mục đích đặc biệt nào đó. Nhưng Lục Lập Đỉnh cũng chỉ là suy đoán, sau này tìm thời gian vẫn phải hỏi lại hai người mới được. Hiện tại, Lục Lập Đỉnh thấy Long Kiếm cử chỉ lời nói bất phàm, trong lòng thầm vui mừng, liền nói thẳng, "Đại hiệp công phu cao cường, tại hạ có một thỉnh cầu mạng muội, không biết có nên nói hay không?" Long Kiếm khẽ cười, "Cứ nói đi, không sao." Không cầu hoa tươi, Lục Lập Đỉnh kể sơ qua về những gì gia đình gặp phải, sau đó khẩn cầu, "Gia trung giờ đây gặp đại nạn, e rằng sẽ có huyết quang chi thai, xin hỏi Long đại hiệp, ngài thấy công phu của mình so với Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu trên giang hồ thì thế nào?" Long Kiếm lấy ra một chiếc quạt xếp xương ngọc, từ từ mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, thần sắc tự tin đầy mình. "Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, người này võ công quỷ dị, thủ đoạn tàn độc, quả thực không thể xem thường. Nhưng Lý Mạc Sầu trước mặt ta còn chưa tính là đối thủ lợi hại gì, ta dễ dàng có thể chiến thắng nàng." Lục Lập Đỉnh mừng rỡ, kích động đi đến bên cạnh Long Kiếm, hận không thể đem toàn bộ gia sản của mình ra để cảm tạ ân tình của hắn. vẫn mong đại hiệp có thể ở lại Hàn Xá vài ngày, để đề phòng Xích Luyện Tiên Tử lại đến gây phiền phức. Long Kiếm nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, Lục Vô Song ở bên cạnh không nhịn được xen vào, "Đại ca ca, ngài có quen biết nữ nhân xấu xa kia không?" "Nói thật, ta và nàng có chút giao tình. Giúp người thì giúp cho chót, đưa vật thì đưa đến Tây Thiên. Lục gia gặp phải kiếp nạn này, quả thực là bất hạnh. Nhưng đã gặp được ta Long Kiếm, kiếp nạn này của Lục gia các ngươi, rất dễ dàng có thể vượt qua." Lục Lập Đỉnh thấy Long Kiếm dường như có chút do dự, vội vàng nói, "Nếu đại hiệp chịu lời, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ." Long Kiếm xua tay nói, "Thù lao gì đó, tại hạ không quá bận tâm, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đây là bổn phận của người giang hồ." Lục Lập Đỉnh nghe xong, lập tức mừng rỡ khôn xiết, ý đại hiệp là. Long Kiếm gật đầu nói, "Thôi được, ta sẽ ở lại đây vài ngày, xem có thể tìm được tung tích của Lý Mạc Sầu hay không." "Không." Lục Lập Đỉnh mừng như điên, vội vàng chắp tay cảm ơn. Lục Vô Song lại bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng, "Đại ca ca thật sự có thể đối phó được nữ nhân xấu xa kia sao?" Lục Lập Đỉnh sắp xếp cho Long Kiếm ở lại Lục gia trang, mọi mặt ăn uống, sinh hoạt đều cho đãi ngộ tốt nhất. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập. Nam Bộ Ga căn đẩy cửa bước vào, hồn hển bẩm báo, "Lao ra, bên ngoài có khách đến." "Lao ra, là một vị đại nương dẫn theo hai đứa trẻ." A Căn giải thích, nói là người qua đường, muốn tá túc một đêm. Lục Lập Đỉnh nghe xong, thần sắc hơi thả lỏng, nhưng lông mày vẫn nhíu lại. Hắn trầm tư một lúc, rồi hỏi, "Nàng ăn mặc thế nào, trông có giống đạo cô không?" A Căn lắc đầu nói, "Không phải, bọn họ ba người ăn mặc rất đẹp, trông giống như gia đình khá giả." Lục Lập Đỉnh đi đến trước cửa sổ, nhìn cây hạnh hoa trong sân. Hắn thầm nghĩ, Lục gia trang gần đây đang trong tình trạng gió tanh mưa máu, chuyện Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu khiến hắn căng thẳng thần kinh. Lúc này, thật sự không thể tùy tiện cho người ngoài tá túc, chỉ sợ sẽ rước Xích Luyện Tiên Tử đến. Nhưng nếu từ chối một phụ nhân dẫn theo con cái tá túc, lại không hợp với đạo nghĩa giang hồ. Ngay lúc hắn đang do dự, chợt nghe thấy trong sân truyền đến một tràng tiếng cười trong trẻo. Lục Lập Đỉnh thò đầu ra nhìn, chỉ thấy Lục Vô Song và Trình Anh đang cười đùa dưới cây hạnh hoa, phu nhân của hắn thì đứng ở bên, mỉm cười nhìn các nàng. Cảnh tượng này khiến Lục Lập Đỉnh mềm lòng, quay sang nói với A Can, "Thôi được, ngươi đi sắp xếp phòng khách, chiêu đãi các nàng thật tốt." A Can vâng lời rồi đi, Lục Lập Đỉnh lại dặn dò, "Nhớ chuẩn bị vài món ăn ngon, đặc biệt phải chăm sóc tốt hai đứa trẻ kia." Đợi A Can rời đi, Lục Lập Đỉnh lại quay về trước cửa sổ. Hắn nhìn đôi mẹ con kia, thầm nghĩ, vị phụ nhân này dẫn theo con cái, hẳn không phải người trong giang hồ. Cho các nàng ở lại trang viên một đêm, chắc không có vấn đề gì. Ngay lúc này, trên mái nhà đột nhiên truyền đến một tràng tiếng cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng. Một giọng nữ trong trẻo tiếp theo vang lên, "Hôm nay ta chỉ vì tính mạng 9 người trong Lục gia mà đến, những người khác nếu không muốn chết thì mau cút ra ngoài. Đừng làm bẩn kiếm của ta." Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên mép mái hiên đứng một tiểu đạo cô trẻ tuổi. Ánh trăng rọi lên mặt nàng, phát họa một khuôn mặt có phần non nớt. Nàng trông chỉ khoảng 15-16 tuổi, sau lưng cắm một thanh trường kiếm, tua kiếm màu đỏ máu phần phật bay trong gió đêm, mang lại cảm giác chẳng lành. Lục Lập Đỉnh trấn tĩnh lại, lớn tiếng hỏi, "Tại hạ Lục Lập Đỉnh, xin hỏi cô nương có phải là đệ tử môn hạ của Xích Luyện Tiên Tử Lý Tiên Cô?" Tiểu đạo cô kia nghe xong, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. "Ôi, cũng có chút mắt nhìn, đã biết lai lịch của ta, vậy thì đỡ phiền phức hơn nhiều." Nàng nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng nói, "Mau giết lão bà, nữ nhi, tỷ bột của ngươi đi, rồi tự sát luôn. Như vậy ta không cần tốn thêm công sức, tốt biết bao." Khi nàng nói những lời này, giọng điệu vô cùng tùy ý, hoàn toàn không coi những người có mặt ra gì. Chương 143, kinh hô gọi ra tiếng, dù thân kinh bách chiến cũng khó tránh khỏi xa vào, quá mỹ diệu. Chương 143, kinh hô gọi ra tiếng, dù thân kinh bách chiến cũng khó tránh khỏi xa vào, quá mỹ diệu. Thái độ này chọc giận Lục Lập Đỉnh, hắn phẫn nộ quát, nha đầu cuồng vọng, Lục gia ta đắc tội gì với Lý Tiên Cô, lại muốn bị đuổi tận giết tuyệt? Tiểu đạo cô khinh miệt cười một tiếng, "Đắc tội? Hừ, các ngươi còn sống chính là tội lỗi lớn nhất." Nàng từ trên mái hiên nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống đất, "Sư phụ ta nói rồi, tối nay tất cả mọi người trong Lục gia đều phải chết, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời đi, tốt nhất đừng ép ta độc thủ. Nếu không, kết cục của các ngươi sẽ rất thảm." Ngay lúc này, vị đại nương tá túc trước đó từ trong đám đông bước ra. Đại nương mặc áo xám, thân hình như điện, chớp mắt đã lướt qua mọi người. Đại nương như một cánh én nhẹ nhàng, bay lên mái nhà. Trên mái nhà, đại nương áo xám và tiểu đạo cô lời qua tiếng lại không hợp liền giao chiến. Trường kiếm chạm nhau, phát ra những tiếng keng keng. Ánh trăng như nước đổ xuống. Trên mái nhà, bóng xám và bóng vàng giao thoa, tựa như hai con bướm đang múa lượn trong đêm. Hai người thân hình nhanh nhẹn, kiếm quang lấp lánh, nhìn qua thực lực không hề kém cạnh. Long kiếm đứng trong sân giếng, lơ đãng quan sát trận chiến trên mái nhà. Long kiếm thân kinh bách chiến, trải qua vô số trận chiến, từng giao thủ với các cao thủ khắp thiên hạ, hơn nữa chưa từng có ai có thể khiến hắn phải dốc toàn lực, thấu hiểu cục diện chiến đấu như thế này đối với hắn mà nói, chẳng khác nào trò trẻ con. Chỉ thấy kiếm pháp của tiểu đạo cô sắc bén, công thủ chuyển đổi như nước chảy mây trôi, mỗi chiêu đều vô cùng tàn độc. Vị phụ nhân kia thì trầm tĩnh ứng phó, còn thỉnh thoảng nắm bắt cơ hội phản kích. Trận chiến như thế này trong mắt Long Kiếm, giống như trẻ con đánh nhau, chẳng có gì đáng xem. Hơn nữa Lý Mạc Sầu chỉ phái một tiểu đệ tử đến giết người, Long Kiếm cảm thấy căn bản không cần phải ra tay. Nhưng Long Kiếm quay đầu nhìn Lục Lập Đỉnh bên cạnh, người này chưa từng buôn tẩu giang hồ, nhưng lại có vẻ là người xem 707 say mê nhất trong tất cả mọi người. Đúng là một tiểu nha đầu, kiếm pháp lại lợi hại đến thế. Lục Lập Đỉnh trong lòng thầm kinh ngạc. Đột nhiên, một tiếng kim loại va chạm trong trẻo xé toạc màn đêm. Trường kiếm trong tay tiểu đạo cô lại bị vị phụ nhân kia một chiêu đánh bay, trường kiếm dưới ánh trăng vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Tiểu đạo cô học nghệ chưa tinh, cuối cùng vẫn bị đại nương dựa vào kinh nghiệm phong phú tìm thấy sơ hở, đánh bay binh khí trong tay nàng. Tiểu đạo cô mặt đỏ bừng, vội vàng lùi lại vài bước, sau đó đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vị phụ nhân kia. Ngươi là ai, dám đến xen vào chuyện của người khác? Ngươi không sợ chết sao? Sư phụ ta là Xích Luyện Tiên tử Lý Mặc Sầu, ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ hậu quả khi đối đầu với sư phụ ta. Tiểu đạo cô nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vị phụ nhân kia cười lạnh một tiếng, sư phụ ngươi Xích Luyện Tiên tử Lý Mặc Sầu quả thực có chút bản lĩnh, nhưng người khác sợ nàng, ta thì không sợ. Lỗi lầm Lục Triển Nguyên gây ra, nên để hắn tự gánh chịu, giờ hắn đã chết rồi, chẳng lẽ vẫn không thể buông bỏ sao? Tiểu đạo cô nghe xong, giận không thể kiềm chế, nhân lúc đại nương đang nói chuyện, nàng vung tay phải, ba cây ngân châm như sao băng bay nhanh bắn ra. Trong đó hai cây trực tiếp nhắm vào yếu huyệt của vị phụ nhân kia, cây thứ ba lại bất ngờ nhắm về phía Lục Lập Đỉnh. Chiêu này thật sự quá đột ngột, vị phụ nhân kia tuy kịp thời vung kiếm chặn được ngân châm bắn về phía mình, nhưng lại không kịp ngăn cản cây ngân châm bắn về phía Lục Lập Đỉnh. Mắt thấy ngân châm sắp đâm trúng Lục Lập Đỉnh, long kiếm bên cạnh hắn lại không hề hoảng hốt, ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại, nhẹ nhàng kẹp lấy ngân châm. Tiểu tử tốt, vị phụ nhân kia trong lòng thầm khen ngợi. Tiểu đạo cô thấy vậy, không kinh hãi mà còn mừng rỡ, ha ha ha, ngươi chết chắc rồi, dám đỡ ngân châm của ta. Tiểu đạo cô sử dụng băng phách thần châm nổi tiếng của Lý Mặc Sầu, trên đó có tầm kịch độc, độc tính cực mạnh. Người bình thường chạm vào sẽ chết, nhưng long kiếm lại không hề bị ảnh hưởng. Mãng cổ chu cấp khiến long kiếm bách độc bất xâm, côn luân băng tẩm khiến hắn có nội lực hàn băng, không sợ hàn độc xâm nhập. Có thể nói, băng phách thần châm của Lý Mặc Sầu đối với long kiếm mà nói, hoàn toàn bị khắc chế. Long kiếm tùy tay búng ngân châm ra, lạnh lùng nói, "Tiểu đạo cô, sư phụ ngươi chỉ dạy ngươi những thủ đoạn hạ lưu này thôi sao?" Mặt tiểu đạo cô lúc đỏ lúc trắng, đang định phản bác, vị phụ nhân kia lại đột nhiên ra tay, một kiếm đâm về phía ngực tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô hoảng loạn né tránh, vẫn bị rạch rách đạo bào. "Hừ, ta thấy ngươi vẫn nên lo cho bản thân trước đi." Vị phụ nhân kia cười lạnh. Thấy tình thế bất lợi, tiểu đạo cô cắn răng, từ trong lòng lấy ra một cái lọ nhỏ. "Hôm nay không thể hoàn thành mệnh lệnh của sư phụ, ngày khác sẽ đến lấy mạng các ngươi." Nói xong, nàng rác thuốc bột trong lọ ra không trùng, lập tức khói mù mịt. Đợi khói tan đi, tiểu đạo cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Vị phụ nhân kia nhẹ nhàng đáp xuống đất, chắp tay với Long Kiếm nói, "Công tử thân thủ tốt." Long Kiếm đáp lễ, "Đa tạ võ tam nương ra tay, ta thay Lục trang chủ cảm ơn." Lục Lập Đỉnh nghe xong, trong lòng rùng mình, cẩn thận đánh giá vị võ tam nương trước mắt này. Lục Lập Đỉnh lúc này mới biết, hóa ra vị phụ nhân áo xám này lại là thê tử võ tam nương của võ tam thông. Chuyện này là sao? Võ tam nương khét lời, chuyện này nói ra thì dài lắm, không bằng chúng ta vào nhà từ từ nói. Chỉ thấy nàng dung mạo trầm tĩnh, khí chất bất phàm, cử chỉ hành động toát ra một vẻ xuất trần thoát tục. Long Kiếm trong lòng thầm nghĩ, võ tam nương này thật đáng tiếc, lại gả cho tên biến thái võ tam thông có ý đồ bất chính với nữ nhi. Thì ra là võ tam nương tử. Lục Lập Đỉnh chắp tay nói, lâu nay nghe danh Nhất Đăng đại sư là cao nhân đại lý Vân Nam, không biết Nhất Đăng đại sư lão nhân gia người gần đây có khỏe không? Võ Tam Nương khẽ cười, tiểu phụ nhân chỉ học được chút võ công vật từ Võ Tam Thông, không dám mua dịu qua mắt thợ trước mặt chư vị. Nói rồi, trong mắt nàng thoáng qua một tia hồi ức. Lục Lập Đỉnh vội vàng xua tay, võ tiền bối quá khiêm tốn rồi. Nếu không phải ngài kịp thời ra tay, Lục gia ta trên dưới e rằng đã. Nói đến đây, hắn không khỏi rùng mình. Võ Tam Nương nhận ra hắn vẫn còn sợ hãi trong lòng, nhẹ giọng an ủi, Lục lão gia không cần lo lắng. Tiểu đạo cô kia tuy tâm ngoan thủ lạn, nhưng công phu còn chưa tới nơi tới chốn, không thể gây ra sóng gió lớn được. Lục Lập Đỉnh gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện, đúng rồi, võ tiền bối có quen biết huynh trưởng Lục Triển Nguyên của ta không? Hắn từng nhắc đến môn hạ Nhất Đăng đại sư có vị võ tam thông tiền bối từng. Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy thần sắc võ tam nương hơi biến đổi, lông mày khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ có chút ngại ngùng. Năm đó khi Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân đại hôn, võ tam thông đã chạy đến đại náo một trận, quả thực là mất hết thể diện. Nay đệ đệ của Lục Triển Nguyên hỏi đến chuyện này, võ tam nương lập tức bị chạm vào nỗi đau, nhưng cũng không định giấu giếm, chỉ đành hàm hồ đáp vài câu. Võ Tam Nương trầm tư một lát, từ từ nói, thật ra trong đó có một đoạn nghiệp duyên, hôm nay đã được chư vị hỏi đến, ta cũng không thể không nói. Dù sao chuyện này liên quan đến Lục gia, võ gia ta và cả Lý Mặc Sầu. Lục Lập Đỉnh sững sờ, Lý Mặc Sầu, chẳng lẽ nàng ta vì chuyện này nên mới định diệt Lục gia ta mãn môn? Chính xác. Võ Tam Nương gật đầu, hơn 10 năm trước Lý Mặc Sầu thực ra vẫn là một cô nương xinh đẹp, tính tình dịu dàng, còn chưa xuất gia. Ai có thể ngờ, nàng và Lục Triển Nguyên vừa gặp đã yêu, lén lút định chung thân, nhưng Lục Triển Nguyên lại phụ bạc, cưới Hà Nguyên Quân làm vợ. Nói đến Hà Nguyên Quân này, thực ra nàng và võ gia ta có nguồn gốc rất sâu xa. Lục Lập Đỉnh phu phụ đồng thanh hỏi, nguồn gốc gì? Võ Tam Nương lộ vẻ hổ thẹn, nói thật, Hà Nguyên Quân vốn là nghĩa nữ của chúng ta. A! Lục Lập Đỉnh phu phụ kinh ngạc kêu lên. Lục Lập Đỉnh hoàn hồn sau, không nhịn được sốt ruột truy vấn, Võ Tam Nương, lời ngươi nói là thật sao? Võ Tam Nương từ từ gật đầu, sau đó liền kể lại tường tận. Thì ra, Hà Nguyên Quân từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, thân cô thế cô, nhìn quanh bốn phía không có ai nương tựa. Võ Tam Thông phu phụ thấy nàng đáng thương, động lòng chắc ẩn, liền nhận nàng làm nghĩa nữ, đối xử với nàng vô cùng chú đáo, như con ruột. Ai ngờ, cô nương này lớn lên, cùng huynh trưởng Lục Triển Nguyên của Lục Lập Đỉnh vừa gặp đã yêu, hai người lại định lén lút bỏ nhà đi kết làm vợ chồng. Võ Tam Thông phu quân tính tình cố chấp của Võ Tam Nương nghe tin này, lập tức nổi trận lôi đình. Thứ nhất, hắn không nỡ nghĩa nữ gả xa ra nam, thứ hai, hắn cho rằng Lục Triển Nguyên và Hà Nguyên Quân không xứng đôi, thứ ba, sâu thẳm trong lòng Võ Tam Thông còn cất giấu tư tâm. Mặc cho Võ Tam Nương khuyên nhủ khổ tâm thế nào, Võ Tam Thông vẫn kiên quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này. Ánh mắt Võ Tam Nương u buồn, đến nay vẫn nhớ rõ, ngày đó Võ Tam Thông đã nổi giận lớn đến mức nào. Cuộc hôn nhân này, ta Võ Tam Thông tuyệt đối không thể đồng ý. Hắn đập mạnh xuống bàn, đứng dậy, ánh mắt như lửa. Thế nhưng Hà Nguyên Quân làm sao chịu nghe theo? Nhân lúc Võ Tam Nương phu phụ sơ suất, nàng lại lén theo Lục Triển Nguyên bỏ nhà đi. Nha đầu này một khi đã bướng bỉnh, quả thực giống hệt nghĩa phụ của nàng. Nhưng ai ngờ, sự việc không dừng lại ở đó. Ngay tổ chức tiệc cưới, Võ Tam Thông lại cùng Lý Mạc Sầu hung hăng kéo đến, muốn gây phiền phức cho cặp vợ chồng mới cưới. Thấy một trận chiến đẫm máu sắp bùng nổ, may mắn thay trên tiệc có một vị cao tăng đến từ Đại Lý Thiên Long tự ra tay tương trợ. Vị cao tăng này Phật pháp tinh thâm, võ công lại càng cao thâm mặt chắc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất tay áo, động tác tượng trưng tùy ý, nhưng lại định trụ Võ Tam Thông và Lý Mạc Sầu hai vị võ lâm cao thủ tại chỗ, không thể nhúc đích. Hai vị, hôm nay là ngày đại hỷ của đôi tân nhân này, hà tất phải đến quấy phá làm gì? Xin nể mặt bần tăng, các ngươi có thể đồng ý đợi đôi tân nhân này 10 năm được không? 10 năm sau hãy đến tìm kẻ thù, bần tăng sẽ không can thiệp nữa. Võ Tam Thông và Lý Mạc Sầu nhìn nhau, bất lực cúi đầu. Bọn hắn trong lòng hiểu rõ mình tuyệt đối không phải đối thủ của cao tăng, chỉ đành nghiến răng đồng ý. Ai ngờ, từ ngày đó, Võ Tam Thông lại hoàn toàn rơi vào điên loạn. Hắn cả ngày điên điên cùng cùng, không ăn không uống, chỉ chăm chú bẻ ngón tay tính ngày. Võ Tam Nương cùng sư hữu của hắn hao tâm tổn trí, khuyên giải đủ điều, nhưng vẫn không thể hóa giải chấp niệm trong lòng hắn. 10 năm, trọn vẹn 10 năm trời. Võ Tam Nương lẩm bẩm, trong mắt đầy vẻ mờ mịt và oán hận. Giờ đây, 10 năm kỳ hạn đã mãn, Lý Mạc Sầu liền không kịp chờ đợi đến tìm kẻ thù. Nghe xong đoạn chuyện xưa Võ Tam Nương kể lại, Lục Lập Đỉnh và những người khác nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Ai có thể ngờ, một cuộc hôn nhân lại có thể kéo theo mối ân oán tình thù phức tạp đến vậy. Trời ơi, chuyện này quả thật còn ly kỳ hơn cả chuyện trong thoại bản. Lục Lập Đỉnh không nhịn được cảm thán. Thê tử hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay hắn, an ủi, đừng ngây dại nữa, điều quan trọng nhất lúc này là chúng ta nên đối phó với sự trả thù của Lý Mạc Sầu như thế nào. Lục Lập Đỉnh nghe vậy, không khỏi rùng mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm, không biết Lý Mạc Sầu giờ phút này đang ẩn nấp ở nơi nào rình rập, chờ cơ hội hành động. Nhất thời, không khí trong phòng trở nên vô cùng nặng nề. Sau một lát im lặng, Lục Lập Đỉnh chợt nhớ tới chuyện mộ phần đại ca đại tẩu suýt bị phá hoại. Lòng hắn lập tức nổi giận, nhưng sự tu dưỡng nhiều năm giúp hắn cố nén cơn giận này. Hắn chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp nhưng mang ý trách cứ, nói như vậy, người định phá hoại mộ phần đại ca đại tẩu ta, chính là phu quân nhà ngươi Võ Tam Thông rồi. Võ Tam Nương lộ vẻ hổ thẹn, túi đầu nói, đúng là do phu quân ta làm. Giọng nàng mang theo vài phần áy náy và bất lực. Hừ, 10 năm chi ước cái gì? Hắn lại hẹp hòi đến mức này, ngay cả người đã khuất cũng không dung tha. Lục Lập Đỉnh vỗ một trường xuống bàn, không ngờ phu nhân của hung thủ lại đích thân tìm đến cửa. Cha, ngài bất giận, đừng để tức giận làm hại thân thể. Lục Vô Song thấy phụ thân nổi giận, vội vàng tiến lên khuyên giải. 10 năm kỳ hạn đã đến, nhưng minh tẩu mệnh khổ của ta đã sớm qua đời, bọn hắn vì sao còn phải chịu kiếp nạn này? Lục Lập Đỉnh càng nói càng giận, trong mắt ẩn hiện ánh lệ. Lục Minh chớ lo lắng, có ta ở đây, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Long Kiếm tiến lên một bước, trầm giọng nói. Võ Tam Nương để bày tỏ sự xin lỗi, đề nghị tá túc tại Lục gia, thực chất là để bảo vệ sự an toàn của Lục gia, để phòng phu quân điên loạn nhà mình lại đến gây chuyện. Thấy nàng đích thân đến cửa bồi lễ xin lỗi, thái độ thành khẩn, lời lẽ tha thiết. Lục Lập Đỉnh thấy vậy, lửa giận trong lòng đã nguôi ngoài phân nửa. Dù sao người ta cũng là trưởng bối, lại hạ mình như vậy, nếu ta còn cố chấp không bông, ngược lại sẽ trở nên nhỏ nhen. Hú hổ Võ Tam Nương vừa rồi còn ra tay đuổi đi tiểu đạo câu ngang ngược kia, ân tình này không thể không báo đáp. Võ phu nhân luôn trọng rồi, chuyện huynh trưởng huynh tẩu ta đã là mối oán cũng nhiều năm trước, vốn không nên nhắc lại. Chỉ là hành động lần này của phu quân nhà ngươi, thật sự khiến người ta khó hiểu, cũng khó trách ta nhất thời tức giận. Lục Lập Đỉnh thở dài, giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều. Võ Tam Nương cười khổ, Lục gia không biết, lão công nhà ta từ sau chuyện 10 năm trước liền luôn điên điên cùng cùng, lúc tốt lúc xấu. Những năm này ta đã nghĩ đủ mọi cách, cũng không thể khiến hắn hoàn toàn khỏi bệnh. Lần này hắn đột nhiên phát tác, ta cũng không ngờ tới, cho nên mới vội vàng chạy đến, sợ hắn lại làm ra chuyện gì quá đáng. 10 năm, Lục Lập Đỉnh lẩm bẩm, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Đúng vậy, 10 năm rồi, không ngờ hắn vẫn không thể buông bỏ. Ôi, đều tại ta, năm đó nếu có thể khuyên hắn nhiều hơn, có lẽ sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Võ Tam Nương tự trách. Thôi đi, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Lục Lập Đỉnh xua tay, chỉ là không biết phu quân nhà ngươi giờ đang ở đâu. Đừng đến quấy rầy sự an bình của huynh tẩu ta nữa. Lục gia yên tâm, ta đã phái người đi tìm hắn, tìm được rồi nhất định sẽ nghiêm khắc trông chừng, tuyệt đối không để hắn đến gây rối nữa. Võ Tam Nương cam đoan. Lục Lập Đỉnh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn cảm xúc, lúc này mới tiếp tục hỏi, chỉ là Lý Mạc Sầu rốt cuộc vì sao lại thù hận đại ca ta và Lục gia ta đến vậy? Võ Tam Nương cười khổ, nguyên do trong đó, nói ra thì dài lắm, 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Nói tóm lại, Lý Mạc Sầu hiểu lầm lệnh minh phụ bạc, do đó sinh lòng oán hận. Thêm vào đó, nàng bị Lục Triển Nguyên làm tổn thương, tính tình thay đổi lớn, mới trở thành nữ ma đầu như ngày nay. Lục phu nhân nghe xong, không khỏi che mặt khóc giống, thì ra là thế, đáng thương cho chúng ta lại bị liên lụy, ta và phu quân vẫn luôn không biết nội tình chuyện này, đại ca đối với chuyện này cũng kín như bưng, ta còn tưởng hắn có nỗi khổ khó nói. Lục Lập Đỉnh an ủi thê tử, phu nhân đừng khóc, huynh trưởng nhất định là không muốn chúng ta lo lắng, nên mới luôn giữ kín như bưng. Võ Tam Nương nói tiếp, Lý Mạc Sầu lần này tìm đến báo thù, e rằng không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách tự bảo vệ mình. Lục Lập Đỉnh trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Long Kiếm, tự tin nói, Võ Tam Nương không cần quá lo lắng, ta đã mời Long Đại Hiệp đến giúp đỡ. Có Long Đại Hiệp ở đây, ta tin chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Chương 144, tiêu hồn nhất yếu, hôm nay để ngươi trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chương 144, tiêu hồn nhất yếu, hôm nay để ngươi trải nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên. Võ Tam Nương nhìn Long Kiếm, cảnh tượng hắn tay không đỡ lấy băng phách thần châm vừa rồi vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Tài công tử không sao chứ? Long Kiếm mở bàn tay lành lặn của mình ra, cười nhạt một tiếng. Độc trên băng phách thần châm đối với ta vô hiệu, Võ Tam Nương cứ yên tâm. Thấy vậy, Võ Tam Nương vô cùng kinh ngạc, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy người không sợ băng phách thần châm. Trong giang hồ, nhắc đến băng phách thần châm, không ai không sợ hãi. Xem ra Long Kiếm đích xác là một kỳ nhân, lại không sợ băng phách thần châm, có hắn ở đây, đối mặt với Lý Mạc Sầu dường như không cần quá lo lắng. Màn đêm sâu thẳm, bao phủ lục gia trang kín mít, xung quanh tĩnh mịch đến mức dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đột nhiên, một tràng ca khúc nhẹ nhàng du dương truyền đến, phá vỡ sự tĩnh mịch này, hỏi thế gian, tình là chi vật, khiến người ta sống chết có nhau. Tiếng ca không linh huyền chuyển, nhà chữ rõ ràng, nghe trong đêm tĩnh mịch này đặc biệt êm tai, nhưng lại vô cớ tăng thêm vài phần quỷ dị. Lục Lập Đỉnh không khỏi nhíu chặt mày, trong lòng lập tức dâng lên sự cảnh giác. Võ Tam Nương khẽ nói, âm thanh này, chẳng lẽ là? Lời chưa nói hết, tiếng ca đã truyền đến ngoài cửa. Ba người nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên cảm giác chẳng lành. Vài tiếng nổ ầm ầm đột nhiên vang lên, chốt cửa và thanh gỗ chống bên trong cửa lớn lập tức gãy nát. Hai cánh cửa dày nặng như tờ giấy nhẹ nhàng bay sang hai bên, tựa như bị một cự lực vô hình cưỡng ép đẩy ra. Một đạo cô xinh đẹp mặc đạo bào màu vàng mơ xuất hiện ở cửa, chính là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu khiến giang hồ khiếp sợ. Nàng trên mặt mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt lại lạnh lẽo như lưỡi dao, khiến người ta không rét mà run. Lục Lập Đỉnh thầm kinh hãi, nữ tử này nhập môn lại cao cường đến vậy, lại có thể một kích phá cửa xông vào. Hắn tự cho mình nhập môn không yếu, nhưng cũng khó mà làm được nhẹ nhàng như thế. Gia đình A Căn đang quét dọn ở sân trông thấy vậy, lấy hết can đảm tiến lên quát hỏi, ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Lục gia trang? Lục Lập Đỉnh thấy vậy đại kinh, vội vàng hô, A Căn, mau lui xuống. Lời vừa thốt ra, Lý Mạc Sầu đã như quỷ mị lướt đến trước mặt A Căn. Nàng cười duyên một tiếng, phất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, A Căn lập tức đầu lâu vỡ nát, lặng lẽ ngã xuống đất. Ha ha ha. Lục Lập Đỉnh thấy vậy giận không thể nén, ngay lúc này, hắn nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười lớn sảng khoái, ngay sau đó bên cạnh lóe lên một bóng dáng màu đỏ. Vạn Lý Hùng Phong triển cánh bay, một kiếm quang hàn kinh cửu châu. Xích Luyện Tiên Tử Hà tất cả ngày đắm chìm trong đa sầu đa cảm, dây dưa như nữ tình trường, không bằng cùng bản tọa tiêu giao giang hồ, nhất định có thể khiến nàng khoái hoạt tự tại. Lý Mạc Sầu vạn vạn không ngờ, Long Kiếm lại đang đợi nàng ở Lục gia. Giờ phút này vừa gặp mặt, Long Kiếm lại nói những lời trêu chọc này với nàng, điều này khiến Lý Mạc Sầu vô cùng tức giận. Hừ, lại là ngươi. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Long Kiếm, trên mặt lóe lên một tia kiếm kỵ, sao, ngươi cũng muốn đến xen vào việc của người khác? Long Kiếm đi đến trước mặt mọi người, phất tay ra hiệu bọn hắn rời khỏi nơi này trước, lúc này mới quay đầu nhìn Lý Mạc Sầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhạt. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, là bổn phận của người trong giang hồ ta. Hơn nữa Xích Luyện Tiên Tử ngươi trên giang hồ vốn có danh xưng nữ ma đầu, lạm sát kẻ vô tội, ác hành chồng chất, hôm nay bản tọa liền muốn thay trời hành đạo, thu phục ngươi nữ ma đầu này. Khẩu khí thật lớn. Lý Mạc Sầu giận quá hóa cười, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Có thể ngăn cản được hay không, trong lòng ngươi chẳng lẽ không rõ? Long Kiếm nói xong, thân hình lóe lên, lao về phía Lý Mạc Sầu. Đến tốt lắm. Lý Mạc Sầu cũng vung phát trần, nên đón. Lý Mạc Sầu cười khinh miệt, không thèm để ý nói, Long Kiếm, ngươi thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ? Lời còn chưa dứt, nàng đã như ưu linh lấn thân mà lên, phất trần vung đẩy, kình phong gào thét, chiêu nào cũng cực kỳ độc ác. Long Kiếm lại không hề hoảng hốt, ung dung đối phó. Hắn hai tay chậm rãi vẽ vòng trong hư không, nhìn như không có chiêu thức, nhưng luôn có thể hóa giải công thế của Lý Mạc Sầu một cách vừa vặn. Hai người nháy mắt chiến thành một đoàn, chỉ thấy thân hình Long Kiếm nhanh nhẹn, chiêu thức sắc bén, mỗi chiêu đều ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh và vân. Mà Lý Mạc Sầu thì thân pháp quỷ dị, phất trần múa may, sát cơ tứ phía. Long Kiếm này nhập môn lại cao cường đến vậy. Lục Nhị Nương và Võ Tam Nương lần đầu tiên thấy Long Kiếm ra tay, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Các nàng vốn không trông mong nhập môn của Long Kiếm lợi hại đến mức nào, chỉ coi hắn là khách giang hồ bình thường, không ngờ lại là cao thủ thâm tàng bất lộ. Chúng ta lui về hậu viện quan chiến đi, ở đây e rằng sẽ bị ngộ thương. Đúng vậy. Ngoài cửa Lục gia trang, Lý Mạc Sầu và Long Kiếm chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Lúc này, trán Lý Mạc Sầu hơi rịn mồ hôi, trong lòng thầm kinh hãi. Nam tử này lại còn khó đối phó hơn nàng tưởng tượng. Bất luận nàng thi triển bao nhiêu công lực, Long Kiếm vẫn luôn tỏ ra nhỉnh hơn nàng một chút, điều này khiến nàng vô cùng thất bại. Sao vậy, công lực Xích Luyện Tiên Tử hôm nay giảm sút rồi hả? Long Kiếm trêu chọc, hay là tối đến tìm ta, ta dạy ngươi vài chiêu. Lời này triệt để chọc giận Lý Mạc Sầu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, chiêu thức càng thêm độc ác. Phất trần như rắn độc thẻ lưỡi, mỗi đòn đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Long Kiếm bất ung dung bình tĩnh, tựa như đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ, như thể đang nói, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Lý Mạc Sầu trong lòng lửa giận ngút trời. Nàng biết rõ đánh tiếp cũng vô ích, quyết định giải quyết người Lục gia trước. Đột nhiên, thân hình Lý Mạc Sầu lóe lên, như quỷ mị lướt qua bên cạnh Long Kiếm. Long Kiếm đã sớm đề phòng, chân khẽ nhún, thi triển Lăng Ba Vi Bộ, lập tức đuổi kịp Lý Mạc Sầu. Hai cánh tay giang ra, đã ôm nàng vào lòng. Ôi chao, tiên tử trên người thơm quá. Long Kiếm cố ý ghé sát vào tóc Lý Mạc Sầu người người, cười nói. Lý Mạc Sầu toàn thân cứng đờ, tựa như bị sét đánh. Nàng chưa từng tiếp xúc gần gũi với nam tử như vậy, nhất thời luống cuống tay chân. Hoàn hồn lại, Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, liều mạng giãy giụa. Nhưng hai cánh tay Long Kiếm như lúc bằng sắt, không hề nhúc nhích. "Buông ta ra." Lý Mạc Sầu nghiến răng gầm nhẹ. Long Kiếm nhướng mày nói, "Ta nếu không buông thì sao?" Lý Mạc Sầu nhất thời nghẹn lời, thẹn quá hóa giận mắng, "Ngươi, ngươi tên đăng đồ tử?" Long Kiếm ha ha đại thiếu, "Ta Long Kiếm sông pha giang hồ nhiều năm, không biết bị bao nhiêu người mắng là đăng đồ tử. Ta cứ coi như tiên tử ngươi đang khen ta vậy." Lý Mạc Sầu tức đến dậm chân, nhưng lại không làm gì được. "Ôi chao, tiên tử đừng cử động lung tung nha, nếu không không cẩn thận cọ súng cướp có ngươi đây coi như là chủ động dâng mình vào lòng nha." Long Kiếm trêu chọc, "Nhưng ta không phải người tùy tiện đâu." Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, thật không thể tìm một cái khe đất chui xuống. Nàng trừng mắt nhìn Long Kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi cho ta chờ đó, sẽ có một ngày ngươi chết trong tay ta." Long Kiếm ngắt lời, "Được thôi, ta chờ. Nhưng trước đó, chúng ta giải quyết vấn đề trước mắt thế nào?" Long Kiếm nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu trong lòng sớm đã có định kế, mở lời nói, "Tiên tử, không bằng chúng ta làm một giao dịch, ngươi thấy thế nào?" Động tác dây rủa của Lý Mạc Sầu hơi chậm lại, giọng điệu lạnh lùng nói, "Giao dịch gì? Nếu ngươi có thể bỏ qua cho Lục Lập Đỉnh một nhà, ta liền thả ngươi rời đi." Long Kiếm đề nghị. Lý Mạc Sầu cười khẩy một tiếng, "Chỉ bằng vài câu nói của ngươi, liền vọng tưởng khiến ta từ bỏ báo thủ." Long Kiếm thần sắc cũng dung, tiếp tục nói, "Lý cô nương, ngươi ta đều hiểu rõ, hôm nay ngươi muốn đắc thủ, e rằng khó như lên trời. Sao không nhân cơ hội này tìm đường toàn thân trở ra? Chẳng lẽ nhất định phải dây dưa với ta đến tận sáng hay sao?" Lý Mạc Sầu nghe vậy, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Long Kiếm thấy vậy, tiếp lời bổ sung, "Nếu Lý cô nương cố chấp không chịu, vậy tại hạ đành phải đắc tội rồi. Đêm nay ta cứ ôm ngươi như thế này, cho đến khi trời sáng." Lời này vừa nói ra, Lý Mạc Sầu lập tức vừa thẹn vừa giận. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi dám?" Long Kiếm cười nhạt, "Có gì mà không dám? Dù sao ta cũng sẽ không buông tay, Lý cô nương nếu không tin, cứ việc thử xem." Lý Mạc Sầu trước kia trên giang hồ vốn có danh xưng nữ ma đầu, giờ đây lại gặp phải khắc tinh. Lý Mạc Sầu trong lòng thầm tiêu khổ, mình tung hoành giang hồ nhiều năm, xưa nay hành sự quả quyết, nói một không hai, ai gặp nàng mà không sợ hãi ba phần, tránh xa ngàn dặm. Thế mà hôm nay lại bị Long Kiếm chế trụ chặt chẽ. Chẳng lẽ thật sự là thiên lý tuần hoàn, báo ứng không sai? Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc, mang theo vài phần trêu chọc của Long Kiếm, trong lòng hận không thể lập tức bổ ra một trường. Chỉ tiếc lúc này bị hắn khống chế, dù nội lực vẫn có thể vận chuyển, nhưng lại như đá chìm đáy biển, hoàn toàn vô dụng. Trước mặt Long Kiếm bái kiến này, Lý Mạc Sầu dường như biến thành đứa trẻ sơ sinh không có lực lượng phản kháng. Ngay cả giơ tay cũng cảm thấy khó khăn, chỉ có thể sốt ruột. Cảm giác bất lực và ở mức này, thật sự là. "Xích Luyện tiên tử, giang hồ đồn rằng ngươi cả đời căm ghét nam nhân, sao hôm nay lại bị một nam nhân chế trụ?" Long Kiếm thấy nàng im lặng đã lâu, dứt khoát tiếp tục dùng lời lẽ kích thích nàng. Chỉ thấy Lý Mạc Sầu mặt đầy phẫn nộ, Long Kiếm càng không nhịn được trêu chọc. "Ngươi?" Lý Mạc Sầu tức đến lồng ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lại không thể nói nên lời. Lý Mạc Sầu từ nhỏ nghiên cứu võ nghệ, tính cách cao ngạo thanh cao. Mấy chục năm qua, chưa từng có cử chỉ thân mật với nam tử, 30 năm qua vẫn luôn giữ thân như ngọc. Năm đó Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên yêu nhau, tuy tình ý sâu đậm, nhưng nàng vẫn giữ sự kiêu hãnh. Người trong giang hồ thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, khó tránh khỏi nảy sinh lòng ái mộ, nhưng chỉ cần có chút tà niệm, nhất định sẽ bị Xích Luyện Thần Trưởng của nàng đánh chết. Ai ngờ hôm nay lại bị Long Kiếm phá vỡ cấm kỵ, ôm chặt vào lòng. Lý Mạc Sầu vốn muốn lập tức vận công chấn nát tâm mạch hắn, nhưng không hiểu sao lại do dự. Nàng cảm nhận được lồng ngực vững chắc và nhịp tim mạnh mẽ của Long Kiếm, nhất thời lại có chút thất thần. "Buông ta ra." Lý Mạc Sầu gầm lên, cố gắng giải thoát. Long Kiếm lại vững như Thái Sơn, nói, "Ngươi nếu đồng ý bỏ qua cho Lục gia, ta tự khắc sẽ buông tay." Lý Mạc Sầu cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng chế phục ta?" Lời còn chưa dứt, liền đã vận nội lực, muốn đánh ra một trường. Long Kiếm lại ra tay trước một bước, đầu ngón tay khẽ điểm vào huyệt đạo của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu lập tức cảm thấy toàn thân tê dại, một chút sức lực cũng không dùng ra được. "Ngươi, ngươi đã làm gì ta?" Lý Mạc Sầu vừa kinh vừa giận. Long Kiếm thần sắc bình tĩnh nói, "Chỉ là điểm huyệt đạo của ngươi thôi, đừng lo lắng, lát nữa sẽ khôi phục." Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không làm gì được. Nàng chưa từng nghĩ, mình lại có ngày rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Lý Mạc Sầu, hà tất phải chấp nhất với ân oán ngày xưa? Buông bỏ thù hận, bắt đầu lại chẳng phải tốt hơn sao? Long Kiếm khuyên nhủ. Lý Mạc Sầu hừ lạnh một tiếng, "Ngươi hiểu cái gì? Thù hận của ta há có thể dễ dàng buông bỏ?" Long Kiếm khẽ thở dài, "Ta biết có lẽ không nhiều, nhưng ta hiểu, thù hận chỉ khiến người ta càng lún sâu." "Lý cô nương, vì sao không cho bản thân một cơ hội?" Lý Mạc Sầu trầm mặc hồi lâu, chợt hỏi, "Ngươi vì sao phải nhúng tay vào chuyện này? Có liên quan gì đến ngươi?" Long Kiếm mỉm cười, "Ta không đành lòng nhìn một giai nhân như ngươi bị thù hận che mở hai mắt." Lý Mạc Sầu trong lòng chấn động, nàng đã lâu không nghe thấy lời nói dịu dàng như vậy, nhất thời lại không biết nên đáp lại thế nào. "Sao vậy, Xích Luyện tiên tử cũng biết xấu hổ?" Long Kiếm trêu chọc. Lý Mạc Sầu trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại cảm thấy má nóng bừng. Cảm giác này nàng đã nhiều năm không được trải qua. Ngày trước ai dám trêu chọc nàng như vậy, chẳng phải mất mạng dưới trưởng của nàng, thì cũng bị roi mềm của nàng đánh cho ra chóc thịt bong. Nhưng lúc này nàng ngay cả dũng khí để cãi lại cũng không có. Long Kiếm thấy nàng bộ dáng này, không khỏi bật cười, "Đường đường Xích Luyện tiên tử, chắc chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay nhỉ?" Nụ cười này càng đâm vào lòng tự tôn của Lý Mạc Sầu, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Tạm thời cho ngươi đắc ý vài ngày, đợi ta khôi phục công lực, nhất định khiến ngươi phải trả giá. Vậy ta càng phải canh chừng ngươi chặt hơn." Long Kiếm không hề để ý, tránh để ngày sau bị ngươi tìm cơ hội báo thù. "Không bằng thế này, ta cứ ôm ngươi đi dạo khắp nơi, cũng để người trong giang hồ được thấy, Xích Luyện tiên tử kiêu ngạo bất nhất, cũng có lúc phải chịu thua." Lý Mạc Sầu nghe lời này, chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, hận không thể tìm một cái khe đất chui xuống. Nàng tung hoành giang hồ những năm này, từng chịu qua sự sỉ nhục nào như thế này, lại còn bị đối phương nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như đang nói về thời tiết hôm nay. Nàng biết rõ nhập môn Long Kiếm cao cường, mình nhất thời khó thoát thân. Nếu thật sự bị hắn ôm như vậy đến sáng, vậy nhất định sẽ bị đồng đạo giang hồ cười rụng răng. Long Kiếm thấy vậy, lại nói với Lý Mạc Sầu: "Lý cô đường, ngươi cũng rõ, ngươi đã kết thủ không ít. Ngươi nếu đồng ý chuyện này, ta liền thả ngươi rời đi, nếu không đồng ý." Nói xong, hắn cố ý di chuyển tay lên xuống trên người Lý Mạc Sầu, chiếm tiện nghi của nàng. Lý Mạc Sầu lập tức cảm thấy thân thể tê dại, nếu tiếp tục như vậy, còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Chỉ đành vội vàng cầu xin Long Kiếm: "Được, ta đồng ý với ngươi, mau buông ta ra." Long Kiếm lại không vội buông tay, mà hỏi: "Lời này là thật?" Lý Mạc Sầu nghiến răng nói: "Đương nhiên là thật. Ta Lý Mạc Sầu xưa nay nói lời giữ lời, tuyệt đối không thất hứa." Long Kiếm lúc này mới buông hai tay ra, lùi về sau hai bước. Lý Mạc Sầu như được đại xá, vội vàng nhảy ra xa. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Long Kiếm một cái, xoay người muốn rời đi. "Khoan đã." Long Kiếm đột nhiên gọi nàng lại. Lý Mạc Sầu quay đầu lại, cảnh giác nói: "Còn chuyện gì?" Long Kiếm khép lời: "Thiên tử, sau này nếu ngươi cảm thấy buồn bực, không bằng đến tìm ta uống rượu. Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện giang hồ giật sự, đàm tiên thuyết điệp." Lý Mạc Sầu nghe vậy sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng: "Đừng hỏng." Nói xong, thân hình nàng lóe lên, lập tức biến mất trong màn đêm. Nhìn bóng lưng Lý Mạc Sầu rời đi, Long Kiếm khẽ thở dài. Lục Lập Đỉnh đi tới, cung kính khom lưng cảm tạ Long Kiếm: "Long thiếu hiệp, hôm nay nhờ có ngươi." "Chỉ là..." "Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu có giữ lời được không? Ta lo lắng nàng nuốt lời, đến lúc đó phải làm sao?" Long Kiếm quay đầu nhìn Lục Lập Đỉnh, cười nói: "Lục nhị ca không cần lo lắng, ta tự có tính toán. Lý Mạc Sầu này tuy hành sự độc ác, nhưng cũng không phải không thể cứu vãn, chuyện hôm nay, nghĩ rằng nàng sẽ không vi phạm lời hứa. Ngoài ra, mấy ngày này ta sẽ tiếp tục quấy rầy phụ thượng, Lục nhị ca bây giờ có thể yên tâm rồi chứ?" "Tốt tốt tốt." "Không quấy rầy, một chút cũng không quấy rầy, Long thiếu hiệp muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu." Lục Lập Đỉnh cuối cùng cũng yên lòng, đội vàng cảm ơn. Lục Nhị Nương đứng một bên cười nói: "Tướng công, Long thiếu hiệp đã cứu cả nhà chúng ta phải cảm ơn hắn thật tốt." Long Kiếm xua tay, nói: "Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần bận tâm." Ngay lúc này, Lục Vô Song từ phía sau Lục Nhị Nương thò đầu ra, rụt rè nói: "Long đại ca, ngươi thật sự không sợ nữ nhân xấu xa kia sao?" Long Kiếm mỉm cười xoa đầu Lục Vô Song, khẽ nói: "Vô Song muội muội không cần lo lắng, Lý Mạc Sầu kia tuy lợi hại, nhưng cũng không phải không có sơ hở, chỉ cần tìm được phương pháp thích hợp, luôn có thể hóa địch thành bạn." Lục Vô Song nửa hiểu nửa không gật đầu,